Chương một sống ngủ thời gian, chương một sống ngủ thời gian hoài thủy quần quận, đứng hàng tứ độc, lại là hai đầu thủy mạch chi nguyên. Nó như lụa bạc giống như từ chân trời chạy xuôi xuống, vốn lượn khúc chiết, cuối cùng đưa về Hồng Hoang Đông Hải. Xuyên sơn vượt bèo ở giữa, hoài thủy tại Hồng Hoang Đông Bộ hội tụ thành trạch, hơi nước tràn ngập, mênh mông vô ngần. Nơi đây linh khí tràn đầy, ngũ hành chi lực sẵn sàng. Cây rừng xanh ngắt, hương hoa bốn phía. Vạn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được, tiên tiên linh thực cũng không hiếm thấy. Trong sông cây rong um tùm, bạch hạc nhẹ nhàng, con diệp dương cánh. Bên bờ bãi cắt kim hoàng tinh tế tỉ mỉ, ánh nắng rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Hai bên bờ kỳ phong đứng vững, mây mù lở lở, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, kim quang vẩy xuống mặt sông, sóng nước lấp loáng, giống như huyễn cảnh. Một ngày này, hoài thủy bên bờ trên một khối đá xanh, ngồi ngay ngắn một vị thiếu niên áo xanh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, giống như đang trầm tư. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang chớp động, kiên định như sắt. Xuyên qua đến Hồng Hoang đã 18 năm. Những năm gần đây, hắn y theo Thái Thanh lão tử chuyển xuống nhân tộc phương pháp tu hành tu trì, hôm nay rốt cục bước vào ngày kia đại thừa chi cảnh. Cái gọi là đại thừa, tức là siêu phàm thoát tục, phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể rút đi sắc phàm, trước tiên cần phải thiên chi thể, thành tựu tiên đạo. Không sai, vị này vừa mới đột phá thiếu niên, chính là Văn Thiên. Kiếp trước hắn là 35 tuổi lập trình viên, chuyển thành nghề tự do, bất đắc dĩ trở lại nông thôn trồng trọt nuôi gà. Nhưng mà, đã sớm bị cường độ cao làm việc kéo đổ thân thể, sao chịu đựng phơi gió phơi nắng, lao động buôn ba. Hơn 2 năm vất vả lao động, cuối cùng chết bệnh, hồn phách nhẹ nhàng rời đi. Mà thân hồn của hắn lại xuyên qua đến Hồng Hoang, cùng một vị hậu thiên nhân tộc thân thể dung hợp. Vì sao Hồng Hoang Thiên Đạo chưa từng phát giác? Việc này nói đến chua xót. Như hắn là tiên tiên sinh linh, Thiên Đạo có lẽ sẽ lưu ý, nhưng hắn chỉ là ngày kia sinh linh, Thiên Đạo liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, như cùng nhân loại không ở ý một con kiến lai lịch. Nguyên nhân chính là như vậy, Văn Thiên có thể sống yên phận. Cho dù thánh nhân giáng lâm, cũng vô pháp thấy được hắn thân thế mạnh khỏe. Dù sao, chỉ có tiên tiên sinh linh mới có cái gọi là nền móng, hắn bất quá là cái phàm nhân thôi. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải là Kim Đan đại đạo có huyền cơ gì. Phải biết, lúc trước cái kia 129, 600 vị tiên tiên nhân tộc, đi cũng nhiều là Kim Đan chi pháp, lại giải rác mấy người có thể trèo lên tiên tiên chi cảnh. Tiên tiên sinh linh, vừa ra đời liền có địa tiên chi cảnh. Mà năm đó nữ hoa tạo ra con người lúc chỗ tạo những cái kia hậu tiên nhân tộc, đều có địa tiên tu vi. Văn Thiên hôm nay có thể có tu vi như vậy, toàn do một vị ân sư, Thiệt Giáo Hám Chi Tiên. Hắn xuyên qua thời điểm, chính gặp Vu Yêu đại chiến, tổ Vu cộng công giận sờ bất chu sơn, thiên trụ sụp đổ. Cửu tiên phía trên, thiên hà chi thủy chút xuống, bao phủ vạn dặm đại địa. Thiệt Giáo giáo chủ Thông Thiên lại xuất phát trước phân phó môn hạ đệ tử tiến về Hồng Hoang các nơi, lấy bảo hộ những cái kia thân ở trong khổ nạn tiên tiên sinh linh. Kim Ngao đảo bên trên Hám Chi Tiên đi tới Hoài Thủy bên cạnh lúc, vừa lúc trông thấy Văn Thiên chính chuyên chú chăm sóc lấy chính mình tự tay trồng thực mấy chục gốc hoa cỏ. Hám Chi Tiên bản thể chính là một gốc tiên tiên linh chi biến thành, gặp Văn Thiên càng như thế dụng tâm đối đãi những này bình thường tiên tiên sinh linh, lòng sinh vui vẻ, liền quyết định tu làm đồ, cũng truyền thụ Thiệt Giáo công pháp tu hành. Chính là bởi vì đạt được môn pháp quyết này, Văn Thiên mới lấy tu luyện to lớn thừa cảnh giới. Đồ đệ ngoan, ngươi về sau thiên chi thân thể lại có thể tu luyện to lớn thừa chi cảnh, thực là không tồi, cũng vì vi sư tranh giành một hơi. Một đạo âm thanh trong trẻo từ Văn Thiên sau lưng truyền đến. Văn Thiên liền vội vàng đứng lên quay người, đối với sau lưng thân ảnh cung kính cúi đầu. Đệ tử Văn Thiên, bái kiến lão sư. Lão sư đã xử lý xong Đông Hải sự tình sao? Trước mắt vị đạo nhân này, khuôn mặt thanh tú, thân hình uyển chuyển, người mặc thải phượng hoa phục, đầu đội lưu ly trong sức, chân đạp nhẹ nhàng dày mây. Đạo nhân này chính là Văn Thiên sư tôn, đến từ Kim Ngao đảo Hám Chi Tiên. Hám Chi Tiên một bên thi triển pháp thuật đem Văn Thiên đỡ dậy, một bên mỉm cười đáp lại, không sai, Vu Yêu đại chiến đã kết thúc, ta Thiệt Giáo đệ tử cũng hoàn thành giáo chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hiện tại chính là trở về Kim Ngao đảo tĩnh tâm tu hành thời điểm. Cũng may tu vi của ngươi cũng có tiến bộ, liền theo vi sư cùng nhau trở về đi. Nghe nói Hám Chi Tiên lời nói, Văn Thiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn muốn là xuyên qua mà đến người, đã không linh bảo cũng vô công pháp, may mắn nhân duyên tế hội bái nhập Hám Chi Tiên môn hạ, nếu không chỉ sợ không ra trăm năm liền đã hóa thành bụi đất. Đệ tử hết thể nghe theo lão sư an bài, chỉ là còn xin lão sư chờ một lát, đệ tử muốn đem những cái kia linh thực cùng nhau mang đi. Vì sao Văn Thiên từ đầu đến cuối không bỏ xuống được cái kia mấy chục gốc tiên tiên linh thực? Những cái kia có đại la chuẩn thánh đều không có một châu. Chỉ vì hắn xuất thân hiện đại, từng có 2 năm canh tác kinh lịch. Những này linh căn đối với người khác trong mắt có lẽ vô dụng, nhưng đối với Văn Thiên mà nói, lại là tương lai đặt chân căn bản. Hám Chi nhìn xem Văn Thiên rón rén đem mỗi một gốc linh thực đào ra, mỗi một gốc đều tỉ mỉ bảo lưu lấy gốc bùn đất, không khỏi lòng sinh cảm động. Nàng vốn là có cây biến thành, tuy vô tình lại biết nghĩa. Tại Hồng Hoang bên trong, mọi người đều xem linh căn là tu luyện chi tư, nhưng lại chưa bao giờ có người như vậy cẩn thận đối đãi bọn chúng. Bỏ ra rất nhiều thời gian mới đưa những linh thực này từng cái bao khỏa thỏa đáng. Văn Thiên quay người nhìn về phía Hám Chi Tiên, nhẹ giọng thỉnh cầu, xin mời lão sư thi triển thần thông tương trợ. Bất đắc dĩ hắn tu vi còn thấp, vẹn vẹn đạt đại thừa, khó mà một mình mang đi nhiều đồ như vậy, chỉ có thể cầu trợ ở đã tới Kim Tiên chi cảnh sư tôn. Hám Chi Tiên cũng không chối từ, đợi hết thể thu thập xong sau, liền dẫn Văn Thiên đạp vào Kim Vân, hướng Đông Hải phía trên Kim Ngao đảo bay đi. Trên đường đi, Hám Chi Tiên thân là sư trưởng, tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Đem Tam Thanh phân lập, Thiệt Giáo rời đi Đông Hải, Vu Yêu đại chiến các loại sự tình, đều nhất nhất hướng Văn Thiên giảng thuật rõ ràng. Lại đem Thiệt Giáo bên trong 4 vị đệ tử thân truyền, 7 vị tùy thị tiên quan, cùng vô số ngoại môn môn nhân, tường tận nói tới. cuối cùng còn vì Văn Thiên giới thiệu mấy vị nàng trong giáo giao tình thâm hậu bằng hữu, như Kim Ngao đảo 10 vị thiên quân, Thái Vân tiên con, Tam Tiên đảo Tam Tiêu nương nương, Nga Mi Sơn Triệu công minh các loại. Văn Thiên lặng lặng lắng nghe, liên tiếp gật đầu. Hắn kiếp trước mặc dù nghe qua một chút liên quan tới Hồng Hoang nghe đồn, nhưng bởi vì phiên bản hỗn loạn, khó phân thật giả. Bây giờ có Hám Chi lão sư tự mình chỉ điểm, khiến cho hắn đối với Hồng Hoang đại thế cùng tiệt giáo tình huống có rõ ràng hơn nhận biết. Hồng Hoang bên trong không tuyến nguyện, bốn mùa thay đổi cũng khó xem xét. Không biết qua bao lâu, sư đồ hai người rốt cục đạp vào Kim Ngao đảo. Phía trước là được. Hám Chi nhẹ giọng nhắc nhở, Văn Tiên lập tức ngẩng đầu dò xét tòa này nghe tiếng đã lâu tiên đảo. Chỉ gặp kim vân phía dưới, hòn đảo tựa như một khối sáng long lanh bảo ngọc, nằm ngang tại biển trời ở giữa. Dãy núi núi non trùng điệp, dòng suối róc rách, tiên mục xanh ngắt, thần thảo chập chờn, ganh đua sắc đẹp. Càng có chi lan ngọc nữ tại bên dòng suối mịn nước, nhân sâm hoa hoa ở giữa rừng mẻ bọn, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Văn Tiên trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên là tiệt giáo thánh địa, không phải tầm thường. Hai người từ kim vân mà rơi, chậm rãi tiến lên, hướng Hám Chi chỗ ở mà đi. Tiệt giáo đệ tử ngoại môn phần lớn phân bố tại Đông Hải chư đảo, chỉ có số ít lưu tại Kim Ngao đảo. Vi sư xuất thân từ nơi đây, có thể ở đây mở đạo tràng. Thì ra là thế. Văn Thiên giờ mới hiểu được, lúc trước nghi hoặc cũng theo đó tiêu tán. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hám Chi cũng không phải là thông thiên thân truyền, vì sao đạo tràng có thể thiết lập tại Kim Ngao đảo, cùng Bích Du cùng chung sống một chỗ? Nguyên lai là bởi vì nàng xuất thân đảo này, tự có tư cách. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi liền tại vi sư chỗ ở phụ cận chọn đất mà ở đi. Văn Thiên nghe xong, lập tức không mình hành lễ, trong lòng cảm kích và phần. Lấy hắn một cái nhân tộc chi thân, như được an trí ở bên ngoài, chỉ sợ thời gian sẽ không quá bình. Dù sao tiệt giáo bên trong, yêu tộc đệ tử rất nhiều, mạnh được yếu thua chính là chuyện thường. Bây giờ có thể lưu tại lão sư bên người, chí ít nhiều hơn một phần che chở. Đa tạ lão sư hậu ái, đệ tử vĩnh viễn không dám quên hôm nay tri ân. Văn Thiên lời này phát ra từ đáy lòng, cũng không nửa phần nói ngoa. Từ xưa đến nay, đạo không thể khinh truyền, pháp không thể khinh thụ. Cho dù thân như phụ tử sư đồ, cũng có người sẽ có giữ lại. Mà hắn nhập môn đằng sau, Hám Chi dốc túi tương thụ, không có chút nào tàng tư, phần ân tình này, hắn khắc trong tâm khảm. Nghe nói lời ấy, Hám Chi trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười, trong lòng có chút vui mừng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Vi sư đã đem nên dạy truyền thụ hoàn tất, người an tâm ở đây tu hành liền có thể. Cần biết, nghiệp tinh thông cần, hoang tại bừa, đi thành dâu dở, bị hủy bởi theo. Con đường tu tiên, không thể lười biếng. Vi sư còn cần đi hướng thông tiên giáo chủ bẩm báo lần này sự tình, ngươi tự hành an bài sinh hoạt thường ngày. Nói xong, Hám Chi liền quay người rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đối với vị này đồ đệ hết sức yên tâm, biết hắn tính tình trầm ổn, không cần nhiều hơn coi chừng. Từ khi Hám Chi nhận lấy Văn Thiên làm đệ tử, cũng truyền thụ hắn phương pháp tu luyện sau, Văn Thiên liền hiếm khi sống ngủ thời gian. Ngày bình thường trừ siêng năng tu hành, chính là chăm sóc những cái kia nhìn như không đáng chú ý tiên thiên linh hảo. Hám Chi sau khi rời đi, Văn Thiên cũng tìm được một chỗ thích hợp đặt chân chi địa. Tuy nói hắn chỉ là cảnh giới đại thừa ngày kia sinh linh, tại Hồng Hoang trong thế giới cũng không tính cường đại, nhưng so với hậu thế phàm nhân, cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Bất quá một lát, hắn liền dùng cỏ cây dựng lên một gian đơn sơ nhà cỏ, xem như có cư trú chỗ. Hắn đánh giá một phen nhà cỏ cái khác một mảnh đất trống, khóe miệng khẽ nhếch, nơi đây rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếu sáng rồi rạo. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra mấy chục gốc lúc trước tại Hoài Thủy bên cạnh hái linh thảo. Những linh thực này tuy là tiên tiên đồ vật, lại không minh sát phẩm cấp, tại tiên tiên sinh linh trong mắt, cùng bình thường cỏ dại không khác. Nhưng Văn Thiên dù sao trồng trọt nhiều năm, đối với mấy cái này thực vật công hiệu có chút quen thuộc. Không sai, những này chính là tiên tiên ngũ gốc, cây lúa, thử, cắt, mạnh, thủ. Hắn trước đem thổ địa lật cả đổi mới hoàn toàn, lại thanh trừ cỏ dại, đem những linh thực này theo loại phân thực trong đó, cuối cùng từ bên cạnh trong dòng sông nhỏ mang tới tiên tiên linh thủy, từng cây cẩn thận đổ vào, bảo đảm bọn chúng có thể tại hoàn cảnh mới bên trong còn sống. Tại tiên gia phúc địa làm bực này nông sự, chợt nhìn lại lộ ra không hợp nhau. Nhưng Văn Thiên làm như vậy, tự có ý nghĩa sâu xa. Ban đầu ở Hoài Thủy bên cạnh trồng trọt những linh thực này, là bởi vì hắn thân là hậu thiên nhân tộc, cần là no bụng sự tình nhu đồ. Lấy hắn chút tu vi này, muốn săn giết hung thú yêu tộc không khác tự tìm đường chết, ngắt lấy linh quả lại dựa vào thiên thời, không đáng kể. Thế là, hắn liền trở về nghề cũ, trồng trọt. Về sau, nhân duyên tế hội phía dưới bái nhập Hám Chi môn hạ, Văn Thiên mới chính thức lĩnh ngộ, tương lai mình đạo, liền tại cái này ngũ cốc bên trong. Kết hợp trí nhớ kiếp trước, hắn biết rõ, ngày kia sinh linh muốn nghịch thiên cải mệnh, chuyển biến căn cơ, cực kỳ gian nan. Chính là nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế cấp độ kia gánh chịu nhân tộc khí vận người, cũng khó có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc gông cùm xiềng xích, huống chi hắn như vậy không có ý nghĩa ngày kia sinh linh. Chương hai người được lợi lớn nhất, chương hai người được lợi lớn nhất thế là, hắn đem tu hành ý chí ký thác tại ngũ cốc phía trên. Nói chính xác hơn, là ký thác tại nông sự chi đạo. Quyết định này cũng không phải là khinh suất tiến hành. Thứ nhất, ngày kia sinh linh vốn không căn cơ truyền thừa, mà Văn Thiên xuyên qua đến Hồng Hoang sau, lại đến một hệ linh thể chi thân. Tu tập một chi đại đạo tự nhiên là thượng giai chi tuyển, mà nông sự chi đạo chính thuộc một chi đại đạo một trong, hắn nhờ vào đó đạp vào con đường tu hành, cũng càng làm khế hợp. Thứ hai, là vì tích lũy ba đạo công đức cùng nhân tộc khí vận. Ngày kia sinh linh như muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, đầu tiên cần tại về số lượng lớn mạnh. Mà nhân tộc như muốn phồn diễn sinh sống, hàng đầu giải quyết chính là lương thực vấn đề. Thông hiểu canh tác lý lẽ, liền mang ý nghĩa vì nhân loại tộc đàn giải quyết căn bản sinh kế vấn đề, đây chính là hợp thiên địa đại thế cử động. Không chỉ có thể thu hoạch được nhân tộc khí vận gia trì, còn có thể tích lũy thiên đạo công đức. Không chỉ có như vậy, ngũ cốc cây trồng cũng không phải là chỉ là hậu thiên nhân tộc có thể sử dụng, vầng kia về chi cảnh bên trong vẫn còn tồn tại vu tộc tàn chúng đồng dạng có thể được lợi. Bởi vậy, Văn Thiên đã có thể được hưởng thiên đạo công đức, chắc hẳn địa đạo cùng nhân đạo công đức cũng sẽ không thiếu khuyết. Nếu có thể hội tụ thiên địa nhân ba đạo công đức, cho dù hắn là hậu thiên nhân tộc, cũng chưa chắc không có trèo lên đạo cơ hội. Mấu chốt nhất là, canh tác chi đạo cùng Văn Thiên tự thân thuộc tính ngũ hành phù hợp nhất. Canh tác thuộc thổ, trên mặt đất là đất, sinh sôi là mộc, sinh trưởng cần nước. Lao động ở giữa, cũng không thể rời bỏ kim cùng lửa hai loại nguyên tố. Như vậy, hắn lợi dụng canh tác làm căn cơ, phát triển nông lâm mục ngư chuyên nghiệp, từ đó ngưng tụ ba đạo công đức, dẫn động kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Đến lúc đó, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí quy nguyên cũng không phải là hy vọng xa vời. Như công đức thâm hậu, đột phá hỗn nguyên kim tiên chi cảnh cũng không phải xa không thể chạm. Càng quan trọng hơn là, bây giờ hồng hoang trong thế giới không người nhận biết đạo này, càng không người đặt chân. Đạo này tuy thuộc một hành đại đạo phía dưới bảng chi đường mòn, nhưng cũng bởi vậy ít có cạnh tranh. Dù sao cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sinh hoạt, tiên thiên chủng tộc là không muốn cũng vô pháp tiếp nhận. Phải biết, hồng hoang bên trong tranh đạo cực kỳ thảm liệt, nhất là đồng tu nhất mạch người, một khi gặp nhau tất sinh tử tương bác. May mà đại la kim tiên trở xuống sinh linh còn không biết đại đạo là vật gì, tạm thời sẽ không lâm vào tranh đấu. Đợi trong tay sự vụ có một kết thúc, Văn Thiên liền tìm đến một tảng đá xanh, ngồi ngay ngắn trên đó, bắt đầu tu hành. Hắn nóng lòng tăng thực lực lên, là có nguyên nhân. Ngày kia sinh linh tuổi thọ bất quá 300 năm, đây là nhờ vào hồng hoang giữa thiên địa nồng hậu dày đặc tiên thiên linh khí. Nếu là ở cái kia linh khí mỏng manh hậu thế, ngày kia sinh linh có thể sống quá trăm tuổi đã thuộc không dễ. Đối với tiên thiên sinh linh mà nói, thành tiên vốn là cùng bẩm sinh tới tư cách, tu vi điểm xuất phát chí ít cũng là địa tiên chi cảnh, đối với độ kiếp cũng không cảm xúc. Nhưng đối với Văn Thiên tới nói, việc này lại lửa xém lông mày. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đại thừa chi cảnh, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn phát lột xác tiên kiếp. Nhưng hắn sớm đã lịch sinh tử một lần, đối với một thế này đặc biệt trân trọng, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, sao dám tùy tiện độ kiếp? Mọi thứ ổn bên trong cầu tiến, mới có thể thông dòng tiến thối. Còn nữa, hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến, cảm thấy tổng lo lắng cái kia thiên đạo sẽ hay không tại thành tiên trong kiếp cố ý nhắm vào mình. Cho nên lúc này Văn Tiên trong lòng quả thật có chút tâm thần bất định, chỉ có thể một lần lại một lần dùng tiên thiên linh khí rèn luyện đục thân cùng nguyên thần. Độ kiếp thành tiên sự tình, đối với hắn mà nói, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đỗ Nhi ngoan ở đâu, còn không mau đi ra gặp ta. Không biết qua bao lâu, một đạo nhẹ nhàng thanh âm phá vỡ Văn Tiên tu luyện. Nghe được Hám Chi kêu gọi, hắn không dám chỉ hoãn, lập tức từ trên tảng đá đứng dậy, làm sơ chỉnh lý, liền trước khi khởi hành đi tìm Hám Chi. Không đến một lát, Văn Tiên liền đã đi tới Hám Chi đạo tràng trước cửa. Bởi vì đạo tràng bên trong có nam nữ có khác, tôn ti phân chia, Văn Tiên tất nhiên là không tiện tùy tiện tiến vào. Hắn đứng tại đạo tràng cửa ra vào, liền hướng vào phía trong cung kính cúi đầu. Đệ tử Văn Tiên, bái kiến lão sư. Vừa dứt lời, trong đạo tràng liền truyền đến vài tiếng xa lạ tiếng cười. Không bao lâu, năm người từ trong đi ra, tứ nữ một nam. Văn Tiên chỉ nhận biết một người trong đó, đúng là mình sư tôn Hám Chi, còn lại bốn người, hắn cũng không nhận ra. Đi ở đằng trước chính là một vị thiếu nữ áo xanh, nhìn qua cùng Văn Tiên niên kỷ tương tự, nàng thấy một lần Văn Tiên liền mở miệng nói Hám Chi, đây chính là người mới thu đồ đệ. Tu vi quả thật có chút yếu kém. Văn Tiên trong lòng đã minh bạch, bốn người này hẳn là Hám Chi hảo hữu chí giao. Không đợi lão sư giới thiệu, hắn liền lần nữa hành lễ. Văn bối Văn Tiên, gặp qua chư vị sư bá. Thiếu nữ áo xanh nghe xong, cười ra tiếng. Không sai, không sai. Ngươi mặc dù tu vi còn thấp, lại biết lễ thủ tiết, tương lai nhất định có đại thành ngày. Đối diện cho tương tự lại lấy trưởng bối tự cho mình là tán thưởng, Văn Thiên mặc dù trải qua hai đời, cũng nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Tiểu muội chớ có nói bậy. Một tiếng quát khẽ truyền đến, một vị nữ tử áo trắng từ Hám Chi sau lưng đi ra, đem thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng kéo về. Hám Chi lúc này cũng chậm rãi đi ra, trên mặt ý cười. Bích Tiêu nói không sai, đây chính là đệ tử ta mới thu. Hắn xuất thân tuy là hậu thiên nhân tộc, căn cốt bình thường, nhưng tâm hướng đại đạo, cho nên ta liền thu hắn nhập môn. Văn Tiên nghe chút, liền biết trước mắt mấy người thân phận. Hám Chi lại nói Đỗ Nhi nhanh đứng dậy, vị này là ta tiệt giáo ngoại môn đại sư mình, Triệu Công Minh, sau này lúc này lấy sư bá tương xứng. Ba vị này là vi sư bản thân, Tam Tiên đảo bên trên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Mỹ Tiêu. Ngươi ngày sau gặp các nàng, cũng không cần câu thúc. Văn Tiên theo lời từng cái chào, xưng nó sư bá. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu đều là hoàn lễ, chỉ có cái kia nhỏ nhất Mỹ Tiêu, gặp Văn Tiên lại đi lễ, liền quay đầu đối với Hám Chi nói ra, Hám Chi, không bằng đem tên đồ đệ này cho ta đi, ta còn chưa thu qua đệ tử đâu. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị Vân Tiêu nắm chặt lỗ tai, kéo đến một bên. Văn Thiên thấy thế, dở khóc dở cười, cũng chỉ có Bích Tiêu mới có thể làm ra chuyện như thế đến. Mọi người tại trước cửa hàn huyên một phen sau, liền cùng nhau đi vào đạo tràng. Hám Chi sau khi ngồi xuống, hướng Văn Thiên giải thích Triệu Công Minh bọn người chuyến này chi ý đồ nhi, ngươi bây giờ tu vi đã tới ngày kia đỉnh phong, chỉ đợi dẫn động thốn phàm lôi kiếp, liền có thể đặt chân tiên đồ. Nhưng thốn phàm cướp đối với ngày kia sinh linh mà nói cực kỳ hung hiểm. Bởi vì ngày kia sinh linh không cách nào vận dụng tiên gia linh bảo cùng trận pháp chống cự kiếp lôi, là lấy từ xưa đến nay, có thể độ kiếp thành công ngày kia sinh linh lắc đắc không có mấy, thậm chí chưa có nghe nói. Hám Chi thoại âm rơi xuống, Triệu Công Minh, Vân Tiêu bọn người đều là gật đầu phụ họa. Bọn hắn đối với chuyện này hiển nhiên cũng hiểu biết rất sâu. Gặp Văn Tiên mặt lộ vẻ khó xử, Hám Chi cười khẽ một tiếng. Bởi vậy vi sư đặc biệt mời đến ngoại môn đại sư Minh giúp ngươi độ kiếp. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đại la chi cảnh, trong tay càng có cực phẩm tiên tiên linh bảo, nghĩ đến hộ ngươi một kiếp ứng không có gì đáng ngại. Văn Thiên nghe lời ấy, trong lòng khối kia huyền thạch lúc này mới rơi xuống. Hắn cũng minh bạch, đây là sư tôn tại hướng hắn nói rõ tiền căn hậu quả, cũng không phải là lời nói đùa. Thế là lần nữa không mình hành lễ, hướng Hám Chi cùng Triệu Công Minh hai người biểu đạt cảm ơn. Hám Chi a, ngươi đồ đệ này không khỏi quá mức câu nệ, không bằng giao cho ta đến dạy dỗ một phen. Không ngoài sở liệu, Văn Thiên vừa đi xong lễ, tính tình thẳng thắn Bích Tiêu liền nhịn không được chen vào nói. Nàng xưa nay không câu nệ tiểu tiết, làm việc tùy tính. Tiểu muội, ngươi hay là an tĩnh chút đi. Như lại như vậy vô lễ, lần sau liền không mang theo người đã đến. Nghe đại tỷ Vân Tiêu gian dạy, Bích Tiêu nhếch miệng, hiển nhiên không có đem lời này để ở trong lòng. Vậy liền đa tạ sư phụ cùng sư bá tương trợ, đệ tử cái này đi tìm một chỗ phù hợp chi địa độ kiếp. Đám người cùng nhau đi tới ngoài đạo tràng trên đất trống. Kỳ thật, các nàng những này tiên tiên sinh linh tự nhiên cũng trải qua hóa hình lôi kiếp, nhưng bởi vì phần lớn có được tiên tiên linh bảo hộ thân, cũng không tính là quá mức nguy hiểm. Có thể cái này ngày kia sinh linh lột xác thành tiên một kiếp, Vân Tiêu bọn người ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Cho nên nghe nói Hám Chi môn hạ đệ tử muốn độ kiếp, liền cùng nhau đến đây quan sát. Văn Thiên không tiếp tục để ý bên cạnh đám người, ngồi xếp bằng, vận chuyển đại thừa cảnh nội lực, bắt đầu dẫn động giữa thiên địa tiên tiên linh khí. Không bao lâu, Hám Chi đạo tràng trung quanh phong vân đột nhiên nổi lên, mây đen cuộn cuộn, thiên địa phảng phất bị tấm màn đen bao phủ. Đợi không trung lôi đỉnh tích xúc đến không sai biệt lắm lúc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn xẹt qua chân trời. Chói mắt tiềm điện từ cựu thiên đánh xuống, thẳng đến ngồi ngay ngắn Văn Thiên. Lôi kiếp rơi xuống, Văn Thiên không động, Hám Chi cùng Triệu Công Minh bọn người cũng không xuất thủ. Dù sao lấy hắn cảnh giới đại thừa tu vi, đạo thứ nhất lôi kiếp còn chưa đủ lấy tạo thành chân chính uy hiếp. A, là ai tại đạo tràng của ta phụ cận độ kiếp? Lúc này, vừa xử lý xong Vu Yêu Lượng kiếp sự vụ Thông Thiên giáo chủ ngay tại Bích Du cung bên trong Thần Du Thái Hư, bị Kim Ngao đảo bên trên lôi kiếp quấy nhiễu. Thì ra là như vậy. Thông Thiên bấm ngón tay tính toán, liền chi kỳ bên trong nhân quả. Ngày kia sinh linh có thể dẫn tới lột xác chi kiếp, cũng coi như khó được. Hắn ở trong lòng hơi chút đánh giá, chợt nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không đáng giá hắn quan tâm quá nhiều. Mà Văn Tiên cũng thật sự tiếp nhận hạ đạo thứ nhất lôi kiếp. Lôi đình hung hăng đánh rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt mang đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn cùng tê liệt. Hắn cố nén khó chịu, cấp tốc dẫn đạo lôi điện chi lực du tẩu toàn thân. Chính là muốn mượn lôi đình chi lực này rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần, bước ra thể nội cất giấu tạp chất. Cái này thành tiên lôi kiếp cùng hóa hình lôi kiếp tương tự, đã là gặp chắc trở, cũng là trợ lực. Chỉ có chịu được lôi đình tẩy lễ người, mới có thể nhờ vào đó nện vững chắc căn cơ, thăng hoa bản thân. Chỉ có mượn nhờ tiên tiên lôi đình lực lượng, đem ngày kia trong thân thể chân nguyên rèn luyện thành tiên tiên linh khí, đem huyết nhục chi khu lộ sắc thành tiên tiên chi thể, mới có thể chân chính bước vào tiên nhân hàng ngũ. Như vậy, phàm nhân rút đi phàm thai sau đệ nhất trọng cảnh giới, tức là nhân tiên chi cảnh. Khi lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, Văn Thiên rốt cục cảm nhận được trước đó rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần có ích. Nhục thân cùng thần hồn càng tinh khiết hơn, chịu tổn thương liền càng nhẹ, tiên tiên chi thể chuyển hóa tốc độ cũng bởi vậy tăng tốc. Dòng dã chín đạo lôi kiếp đánh xuống, đều bị hắn cố nén đau đớn từng cái tiếp nhận. Chín đạo qua đi, trên người hắn lưu chuyển lên thất thải quang hoa. Tiêu chí lấy nục thần đã do ngày kia chuyển làm tiên thiên. Nhưng lui phàm thành tiên thiên kiếp tổng cộng có 27 đạo, phân tam trọng ma luyện, do yêu đỉnh trước kia sở định. Lúc đó yêu hoàng đế Tuấn là lớn mạnh yêu tộc, từng hướng tiên đạo lập thệ, thiết hạ cái này tam cửu chi kiếp. Đợi cho đạo thứ 18 lôi kiếp lúc rơi xuống, Văn Thiên đã có chút khó mà chống đỡ được. Một cửu lôi cướp rèn luyện thân thể, đôi chín lôi kiếp thì ma luyện thần hồn. Nhục thân nỗi khổ còn có thể nhẫn lại, nguyên thần thống khổ lại khó có thể chịu được. May mà Văn Thiên chính là hai đời người, nguyên thần chi lực viễn siêu thường nhân. Theo chín đạo nhằm vào thần hồn lôi kiếp rơi xuống, trong đầu hắn thần thức cũng triệt để lộ sắc thành tiên tiên nguyên thần. Vừa mới sống qua đôi chín lôi kiếp, tam cửu lôi kiếp liền theo nhau mà tới, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Nhìn qua trong tầng mây ấp ủ tam cửu lôi kiếp, Hám Chi tiên cũng không nhịn được hận trưng lên. Nàng lo lắng nhất chính là cuối cùng ngày chín đạo kiếp lôi, cùng 18 vị trí đầu đạo khác biệt, cái này tam cửu lôi kiếp cũng không phải là dần dần hạ xuống, mà là chín đạo tề phát, duy nhất một lần khảo nghiệm người độ kiếp căn cơ. Nếu có thể gắng vượt qua, liền có thể thoát thai hoàn cốt, đứng hàng tiên ban. Nếu như thất bại, thì thần hình câu diện. Theo lôi đình ở trong mây ngưng tụ hoàn tất, chín đạo kinh thiên phích lịch đầm vang rơi xuống, như là lôi thần đích thân tới, khí thế hùng hổ, không thể ngăn cản. Điện quang thạch thạch ở giữa, thiên địa rung chuyển, sông núi chấn động, đại địa băng liệt, phảng phất ngày tận thế tới. Sư Minh, nhanh cứu ta đồ! Hám Chi vội vàng hướng Triệu Công Minh cầu viện. Sư muội chớ hoảng sợ, nhìn ta thủ đoạn. Triệu Công Minh cười lớn một tiếng, cầm trong tay một chuỗi bảo châu ném không trung. Đi! 24 quả bảo châu lơ lửng mà lên, vững vàng treo ở Văn Thiên đỉnh đầu, thay hắn đỡ được cuối cùng này một kiếp. Đám người thấy thế, vừa rồi thở dài một hơi. Cũng may đại sư Minh trong tay linh bảo phẩm cấp phi phàm, đủ để chống lại tiên thiên lôi kiếp, tránh đến tiên đạo chi lực áp chế. Hám Chi tuy là sư tôn, trong tay lại chỉ có một kiện hậu thiên linh bảo, đối mặt như vậy kiếp nạn, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tiên thiên linh bảo cùng tiên đạo tương hợp, bởi vậy lôi kiếp cũng vô pháp tiếp tục truy kích, dần dần tiêu tán ở chân trời. Mây đen tan hết, ánh nắng nặng chiếu, thiên đạo hạ xuống tạo hóa cam lộ, tẩm bổ vạn vật. Những cái kia tại trong lôi kiếp bị hao tổn linh căn linh thảo tại cam lộ tắm rửa bên dưới, cấp tốc khôi phục sinh cơ. Mà người được lợi lớn nhất, tự nhiên là Văn Thiên. Chương ba con yêu thú này tới đúng lúc
thành tiên đằng sau, nhục thể của hắn đã từ hậu thiên chi thể lột xác thành tiên tiên chi thể, không chỉ có thọ nguyên rất là kéo dài, cái kia tiên tiên mục linh chi thể cũng theo đó triệt để thức tỉnh. Lúc này Văn Thiên, tại thể phách, thần hồn, tinh khí, khí tức các phương diện đều hoàn thành bay vọt về trước. thật có thể nói là trở lại bản quy chân, rửa sạch trần hoa, thần thái tự sinh mà không sức. Tiên đạo đã thành, văn tiên bề ngoài cùng khí chất cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Đi qua, dung mạo của hắn chỉ có thể nói đoan chính thanh tú, chưa nói tới tuấn lãng vi phạm. Bây giờ kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, thân hình hắn càng thêm thẳng tắp, khuôn mặt tuấn kiên quyết, khí khái hào hùng lộ ra ngoài. Hai mắt sáng tỏ thâm trầm, một bộ đạo bào màu xanh sẫm nổi bật lên hắn phong thái xuất trần. Tiên cùng phàm mặc dù vẹn vẹn kém một chữ, trong đó khác biệt lại như cách biệt một trời, vân nghe phân chia. Hám Chi thấy mình Đồ Nhi bình yên vượt qua thành tiên chi kiếp, trên mặt lộ ra ý cười, tràn đầy vui mừng. Ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, hắn liền từ phàm tục đặt chân tiên đạo, căn cơ chi ổn, đạo cơ dày viễn siêu cùng thế hệ. Phần này thiên phú mặc dù không kịp những cái kia tiên tiên đại năng, nhưng ở ngày kia sinh linh bên trong đã thuộc khó được. Đối với Văn Tiên biểu hiện, Hám Chi tất nhiên là có chút hài lòng. Đương nhiên, trong nội tâm nàng mừng rỡ, Văn Tiên giờ phút này không rảnh bận tâm. Hắn chính hết sức chăm chú hấp thu lôi kiếp mang tới thể ngộ, đắm chìm ở đối với tiên đạo lý giải bên trong. Bực này kiếp sau cơ duyên, đầy đủ chất quý, không dung bỏ lỡ. Lúc này, Vân Tiêu chậm rãi đi đến Hám Chi bên người. Hám Chi muội tử, chúc mừng ngươi, lần này đồ đệ của ngươi thành công thành tiên, ngươi mạch này cũng coi là có người. Sư tỷ nói đùa, nếu không phải đại sư Minh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Văn Tiên khó mà vượt qua kiếp này. Nghe được Hám Chi đề cập chính mình, Triệu Công Minh thần sắc lạnh nhạt, giống như chưa đem việc này để ở trong lòng. Ta là ngoại môn đại sư Minh, ngươi có chỗ khó tới tìm ta có thể nào không xuất thủ tương trợ? Không cần phải nói tạ ơn, giữa chúng ta không cần như vậy khách sáo. Triệu Công Minh trong ngôn ngữ hiển thị rõ hắn nhất quán phong phạm. Hắn vốn là tiên tiên thanh phong biến thành, luôn luôn ý chí bằng thẳng, lấy giúp người làm niềm vui. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên giáo chủ mới có thể đem ngoại môn đại sư Minh vị trí ban cho hắn. Gặp Văn Tiên còn tại bế quan ngộ đạo, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu bọn người liền không còn lưu lại, lẫn nhau tạm biệt sau, nhao nhao rời đi Hám Chi tiên đạo tràng. Hám Chi cũng trở về tính thất lĩnh hội đại đạo, trong đạo tràng chỉ còn lại Văn Tiên một người. Hồng hoang không tuyết nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngồi quanh chân tĩnh tọa Văn Tiên rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem kim ngao đảo bên trên cái kia như mộng như ảo tiên gia cảnh tượng, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí lãng, tâm thần thanh thản. Hơn 10 năm cố gắng, rốt cục đổi lấy hôm nay tiên đạo chi quả. Mặc dù chỉ là nhân tiên chi cảnh, đứng hàng tiên đạo tầng dưới chót nhất, cũng đã đủ để làm dịu hắn đối với thọ nguyên sầu lo. Dù sao, dù là chỉ là cơ sở nhất nhân tiên, cũng có vạn năm số tuổi thọ. Có cái này vạn năm thời gian là dựa vào, hắn tu đạo chi lộ mới tính chân chính có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Làm sơ chỉnh lý sau, Văn Thiên liền khống chế tiên pháp, thẳng đến sư tôn Hám Chi đạo tràng mà đi. Văn Thiên vừa thấy được Hám Chi lão sư, vẫn như cũ cung kính túi người hành lễ, trong miệng cung kính đi bái sư chi lễ. Đứng tại trên bồ đoàn, nhìn qua trải qua kiếp nạn trở về đệ tử đắc ý, Hám Chi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng. Đồ nhi ngươi có thể thoát phàm nhập tiên, vi sư trong lòng rất là vui vẻ. Có thể con đường tu tiên dài dằng dặc vô tận, nhân tiên chỉ là điểm xuất phát, vi sư trông ngươi có thể khiêm tốn trầm ổn, tâm hoài tính sợ, từ đầu đến cuối ôm chặt cầu đạo sơ tâm. Văn Thiên nghe xong cũng chắp tay thở dài, chân thành đáp lại, đệ tử cảm niệm lao sư dạy bảo, hôm nay nói như vậy, Văn Thiên tất khắc trong tâm cảm. Thiên địa rộng rãi, đạo của ta xa xăm. Đệ tử ngày sau định dốc lòng nội đạo, chuyên cần cổ luyện, không phụ lao sư truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Hám Chi lời nói đều là phát ra từ đáy lòng, mà Văn Thiên trả lời cũng là thực tình bộc lộ. Làm sư trưởng, Hám Chi tự nhiên chờ đợi đệ tử cuối cùng sẽ có một ngày có thể dương cánh bay cao, đến chứng đại đạo. Mà Văn Thiên trong lòng sở niệm cũng đang cùng lao sư mong muốn phù hợp. Hán bái nhập Hám Chi môn hạ, tuy là lúc trước hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Người khác đều là bởi vì hắn xuất thân thấp hèn, tư chất thường thường, không muốn thu hắn làm đồ. Bây giờ có thể được Hám Chi ưu ái, thu làm môn hạ đệ tử, tự nhiên chân quý duyên này, thủ vững bản tâm, không quên lúc đến trí. Tại cái này hồng hoang trong thế giới, nguy hiểm trùng điệp, chỉ có tự thân không ngừng cường đại, ngày sau mới có thể đặt chân tự vệ. Càng quan trọng hơn là, hắn sẽ không quên Hám Chi ân tình, bởi vì theo trí nhớ kiếp trước, sau đó không lâu trận kia phong thần trong kiếp nạn, Hám Chi tiên cũng đem leo lên phong thần bảng. Hám Chi nghe nói đệ tử một phen lời thật lòng, nguyên bản mang theo ý cười khỏe mắt lại nổi lên lệ quang. Đó là bị chân tình cảm động vết tích. Gặp Văn Tiên nhìn chăm chú lên chính mình, Hám Chi nhẹ lau khóe mắt, đối với hắn nói ra, bây giờ ngươi đã đứng hàng tiên ban, lúc trước dạy những cơ sở kia đạo pháp đã không còn áp dụng. Hôm nay, vi sư liền truyền cho ngươi ta tiệt giáo chân giáo công pháp, Thượng Thanh Tiên Quyết. Bộ này Thượng Thanh Tiên Quyết lại tên Thượng Thanh Linh Bảo Kinh chính là giáo ta chủ tự thân vì ta tiệt giáo chúng đệ tử sáng tạo. Ngươi chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chứng đạo đại la kim tiên. Nếu đệ tử đã đạp vào tiên đồ, Hám Chi tự nhiên truyền nó bản giáo chính thống công pháp. Nàng cũng cố ý nói rõ công pháp này tồn tại, để tránh đệ tử không biết nó giá trị. Chỉ là bây giờ Hám Chi tự thân cũng chỉ là kim tiên cảnh giới, có khả năng giảng giải cũng chỉ có địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên ngũ cảnh. Mà cái này ngũ cảnh công pháp đối cứng thành tiên văn thiên tới nói đã chọn giao cần thiết. Về phần cao thâm hơn cảnh giới, còn thuộc huyền diệu, chính là giảng hắn cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Tham thì thâm, đạo lý kia văn tiên tự nhiên minh bạch. Hám Chi liền kết hợp tự thân thể ngộ, đem Thượng Thanh Tiên Quyết trục câu giảng giải cho Văn Tiên nghe. Nàng như vậy cẩn thận là bởi vì lo lắng Văn Tiên căn cơ bất ổn, sợ hắn nghe được mơ hồ khó hiểu. Càng vì hơn để hắn thiếu đi đường quanh co, miễn cho bởi vì kiến thức nửa vời mà ngộ nhập lạc lối. Văn Tiên ngồi ngay ngắn như trồng, thần sắc chuyên chú, cẩn thận lắng nghe Hám Chi truyền thụ. Đối với tiên đạo sự tình, hắn cơ hồ không có chút nào căn cơ, tuy nói cũng không phải là triệt để trống không, nhưng xác thực biết rất ít. Hiện nay có thể có dạng này một vị cẩn thận kiên nhẫn sư phụ tự mình truyền thụ, hắn tự nhiên tâm hoài cảm kích, mừng rỡ không thôi. Cần biết Hồng Hoang bên trong không ít tiên thiên đản sinh tồn tại, sớm tại Hồng Quân đạo nhân giảng đạo thời điểm liền đã có không tầm thường tu vi, nhưng đến Tây Du đại kiếp thời điểm, cảnh giới của bọn hắn lại không có chút nào tiến triển. Vì sao như vậy? Nguyên nhân chính là không người chỉ điểm truyền đạo, dựa vào tự thân tìm tòi cuối cùng khó có đột phá. Cổ ngữ có nói, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Con đường tu hành, có danh sư dẫn dắt, mới có thể thiếu đi đường quanh co. Liền ngay cả Hồng Hoang bảy thánh như vậy thần thông quảng đại hạng người, còn muốn 3 lần tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo, liền có thể biết sư đạo chi trọng. Đang truyền thụ pháp môn sau khi, Hám Chi cũng đem tiên đạo trong tu hành một chút cơ bản thưởng thức dung nhập giảng đạo bên trong, từng cái truyền thụ cho Văn Thiên. Những nội dung này, đối với tiên tiên đắc đạo giả mà nói, tự có tiên đạo ấn ký truyền thừa, không cần hắn nhân giáo đạo. Mà ngày sau sinh linh thì lại khác, lúc mới sinh ra không có gì cả, bởi vậy Hám Chi liền không sợ người khác làm phiền từng cái giảng giải. Lúc này Văn Thiên trong lòng có chút xúc động. Sinh ta người phụ mẫu, dạy ta người Hám Chi. Hắn dưới đáy lòng âm thầm lập thệ, ngày sau sẽ làm lấy hành động thực tế báo đáp sư ân. Theo Hám Chi truyền thụ, Văn Thiên đối với tiên đạo cũng dần dần có rõ ràng nhận biết. Hồng Hoang tiên đạo tổng cộng có 8 cái cấp độ: Nhân tiên, Địa tiên, Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái Ất kim tiên, Đại La kim tiên. Trong đó Đại La kim tiên là tiên đạo đỉnh phong, lại hướng lên thì là Hôn Nguyên kim tiên, lại xưng chuẩn thánh. Như thế cảnh giới đã chạm đến đại đạo phát tắc, tuy có kim tiên tên, cũng đã không tầm thường tiên nhân phạm chủ. Mà Hôn Nguyên phía trên chính là thánh nhân chi cảnh, huyền diệu khó tả, cao thâm mặt chắc, không lời nào có thể đạo, cũng không có thể tùy tiện đề cập. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, chỉ có Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đạo nhân cùng 7 vị thánh nhân từng đạt cảnh này. Nhân tiên người, nghe nói có đạo, lại không biết làm vật gì, là vì nghe đạo chi cảnh. Địa tiên người, đến thiên địa nửa phần tạo hóa, có tiên tài chi tư, là vì đường gần chi cảnh. Thiên tiên người, tại trên con đường có chỗ thành tích, tại nhân gian cũng có thiện hạnh, là vì lâm đạo chi cảnh. Chân tiên người, có thể thông hiểu tiên đạo chân nghĩa, lĩnh ngộ đạo bên trong chân ngôn, là vì minh đạo chi cảnh. Huyền tiên người, hiểu thấu đáo đạo bên trong huyền cơ, minh ngộ pháp bên trong chí lý, là vì ngộ đạo chi cảnh. Kim tiên người, cùng thiên địa cùng tồn tại, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đỉnh thiên lập địa, là vì lập đạo chi cảnh. Thái Ất kim tiên người, vũ khí quy nguyên, vũ hành hợp nhất, là vì đắc đạo chi cảnh. Đại La kim tiên người, tam dương hội tụ, vũ khí trường nguyên, siêu thoát phàm trần, đi vào thánh cảnh, là vì thành đạo chi cảnh. Về phần Đại La trở lên, Hám Chi cũng không nhiều lời, Văn Thiên cũng không hỏi nhiều. Hám Chi truyền thụ đến tế trí nhập y, Văn Thiên nghe được tập trung tinh thần. Cái này một dạng, chính là dòng dã 36 năm, không bàn mà hợp một cái tiểu chu thiên số lượng. 36 năm thời gian nháy mắt đã qua, Hám Chi vừa lúc giảng tất. Nàng gặp Văn Thiên vẫn đắm chìm tại trong cảm ngộ, liền chưa từng quấy rầy, chỉ lặng lặng ngồi xuống, chờ đợi đồ đệ tỉnh lại. 3 ngày sau, Văn Thiên tự ngộ đạo bên trong thức tỉnh, mở mắt liền gặp Hám Chi còn tại chỗ cũ chờ đợi, ngay sau đó đỡ đầu gối quỳ lạy, cung kính dập đầu. Đệ tử cảm kích lao sư dạy bảo. Hám Chi thấy thế cũng cảm giác vui mừng, liền mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi nhà tranh kia đã sớm bị gió thổi tan, ở tại trong nhà lá cũng hoàn toàn chính xác không ra thể thống gì. Công Minh sư huynh biết ta không sở trường luyện khí, đã vì ngươi luyện ra một tòa ngày kia đạo tràng. Ngươi sau khi rời đi liền có thể luyện hóa sử dụng." Văn Thiên vội vàng nói tạ ơn, lập tức từ biệt Hám Chi rời đi. Dù sao lão sư hao phí tâm lực chỉ đạo chính mình hồi lâu, chính nàng cũng cần tu hành. Đi ra lão sư nói trận sau, Văn Thiên trong lòng bắt đầu suy tư. Triệu Công Minh sư bá lại nhiều lần vì chính mình quan tâm, hắn vẫn nhớ kỹ độ tiên kiếp lúc cũng là vị sư bá này xuất thủ tương trợ. Ai, phần ân tình này thật sự là khó mà hoàn lại. Lúc này Văn Thiên cũng không trước xử lý Triệu Công Minh đưa tặng đạo tràng, mà là trực tiếp tiến về chính mình trồng trọt tiên tiên ngũ cốc chi địa. Gặp ngũ cốc bình yên vô sự, trong lòng của hắn vừa rồi yên ổn. Lại gặp linh thực trên phiến lá có linh thủy lưu lại, thổ nhưỡng ướt át, hắn liền minh bạch, nhất định là lão sư thường xuyên chiếu khán, mới có người định kỳ là những linh thực này tới tiêu. Chính trong khi đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng người truyền đến. Văn Thiên sư chất tại không. Sư ba đến đây thăm viếng. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc, chính là Bích Tiêu. Vừa dứt lời, Bích Tiêu liền từ nơi xa đi tới, trong ngực còn ôm một cái lông đen tiểu thú. Văn Thiên thấy thế vội vàng tiến lên nên đón. Bích Tiêu sư ba hôm nay đến đây, là tìm lão sư a? Văn Thiên sau khi hành lễ mở miệng hỏi. Bích Tiêu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt thường đỏ nói: "Lúc trước minh trưởng để cho ta cho ngươi đưa một tòa ngày kia đạo tràng, ta liền ghé thăm ngươi một chút phải chăng ở đến thì đứng." Văn Thiên nghe xong trong lòng hiểu rõ, nguyên lai mình bế quan ngộ đạo thời điểm, mấy vị sư bá sớm đã gặp qua cái kia rách nát nhà cỏ. An tâm chỗ tức là ta hương, lại lao phiền hai vị sư bá nhớ mong, Văn Thiên ở đây cảm ơn Bích Tiêu sư bá, cảm ơn Công Minh sư bá. Bích Tiêu cũng không để ý hắn lòng biết ơn, vòng qua hắn sau, nhìn thấy trước mắt từng dãy xa lạ linh thực. "Ngươi làm chuyện này để làm gì? Những này không có phẩm cấp tiên thiên linh thảo, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều." Văn Thiên nghe vậy đáp: "Sư bá có chỗ không biết, những linh thảo này mặc dù đối với tiên tiên sinh linh vô dụng, lại là tộc ta tương lai dựa vào sinh tồn đồ vật, bởi vậy ta mới dụng tâm như vậy." Sau khi nghe xong, Bích Tiêu mặc dù tính cách hoạt bát, cũng không nhịn được lòng sinh cảm động. Vị sư điệt này mặc dù xuất thân nhân tộc, trước kia là hậu tiên chi thể, bây giờ đã đứng hàng tiên ban, lại chưa từng quên bản tộc. "Rất tốt, rất tốt, Văn Thiên ngươi có thể nhớ kỹ con đường lúc đến." Sư bá rất cảm giác vui mừng. Hám Chi trong đạo tràng bèn bèn ngươi sư đồ hai người, sư bá sợ ngươi cô đơn, đặc biệt dẫn lễ vật đến đây. Nói, Bích Tiêu đem trong ngực yêu thú con non đưa đi ra. Bây giờ Vu yêu đại kiếp đã kết thúc, hai tộc đều là tổn thất nặng nề, con yêu thú này con non là ta trước đó từ hồng hoang lặng lẽ mang về. Nuôi một đoạn thời gian, hiện bị đại tỷ biết được, không cho phép ta tiếp tục nuôi, liền chuyển tặng cho ngươi đi. Nghe xong Bích Tiêu những lời này, Văn Thiên mới hoàn toàn hiểu được. Đây không phải tặng lễ, rõ ràng là đến để cho mình tiếp nhận phiền phức. Làm sao, ngươi không nguyện ý nhận lấy? Gặp Văn Thiên phản ứng bình thản, Bích Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí lập tức trở nên nghiêm khắc mấy phần. Văn Thiên nào dám nói không? Sư ba quá lo lắng, sư chất đạo chẳng vừa vặn thiếu khuyết một cái thủ vệ linh thú, con yêu thú này tới đúng lúc. Chương 4 sư thừa chính thống, thân phận quý giá chương 4 sư thừa chính thống, thân phận quý giá Bích Tiêu sư bá suy nghĩ chu toàn, khắp nơi là vãn bối suy nghĩ, Văn Thiên cảm kích bất phần. Nói xong, liền cung kính tiếp nhận Bích Tiêu trong ngực yêu thú con non. Chưa nhìn kỹ trong tay tiểu thú bộ dáng, một đạo uy nghiêm thiên âm từ Kim Ngao đảo trung ương truyền ra. Trăm năm về sau, ta vào khoảng Bích Du cung giảng đạo, tiệt giáo đệ tử, vô luận thân truyền hay là ngoại môn, đều có thể đến đây nghe giảng. Thông Thiên giáo chủ lời nói như thiên đạo giáng lâm, vang vọng toàn bộ Kim Ngao đảo, tiếp theo truyền hướng Đông Hải chỗ sâu, phảng phất xuyên qua hồng hoang bạc cổ. Nguy rồi, ta phải nhanh đi về. Đạo âm tán đi, Bích Tiêu đột nhiên hoàn hồn, cũng không đoái hoài tới Văn Tiên trong ngực tiểu thú cùng phía sau hắn linh hảo, vội vàng hướng Tam Tiên đảo phương hướng chạy đi. Văn Tiên nhìn xem nàng hốt hoảng rời đi thân ảnh, không khỏi cười một tiếng. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này từ trước đến nay không sợ hãi Bích Tiêu, hết lần này tới lần khác e ngại nàng hai vị tỷ tỷ. Đợi Bích Tiêu sau khi rời đi, Văn Tiên đứng tại chỗ trầm tư. Không biết lần này giáo chủ giảng đạo, ta có hay không cũng có tư cách tiến về làm sơ suy tư, hắn liền không còn chấp nhất. Bởi vì cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Dưới mắt hay là chuyên chú trước mắt sự tình càng thêm quan trọng. Túi đầu lại nhìn trong ngực tiểu thú, toàn thân nó hất lên một tầng sáng mềm lông đen, như là mặc một bộ đen bóng áo lông, màu lông sáng loáng tinh tế tỉ mỉ. Hai cái lỗ tai dựng đứng lên đỉnh đầu, linh động dị thường, thỉnh thoảng chuyển động, bắt bốn phía tiếng vang. Ai nha, cái này không phải liền là kiếp trước thường gặp chó con thôi. Văn Thiên một chút liền nhìn ra lai lịch của nó. Đã là chó, vậy liền có thể nuôi. Dù sao chó làm người chi chúng bạn, là gia đình trọng yếu một thành viên. Kinh lịch kiếp trước nhiều năm ma luyện, hắn sớm đã biết rõ. Có đôi khi, cậu bị người càng hiểu trung thành. Người tiểu hắc cầu này, vậy mà đã có cảnh giới tiên nhân. Văn Tiên nhìn xem tu vi của nó, nhịn không được thở dài. Chính mình khổ tu vài chục năm, lại vẫn so ra kém một cái vừa ra đời chó con. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng căn bản không cách nào so sánh được. Cũng được, ngươi bộ tộc này cùng ta nhân tộc hữu duyên, từ nay về sau, ngươi liền theo ta Văn Tiên đi. Tiểu hắc cầu phảng phất nghe hiểu bình thường, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Văn Tiên trong lòng bàn tay. Chúng ta đương lập hồng mục chí, mê ngông càn khôn đọ sức tự cường. Cái gọi là tiên bên trong xưng đế, yêu bên trong xưng hoàng. Ngươi bây giờ đi theo bên cạnh ta, cũng nên có cái danh hiệu. Ta nhìn ngươi toàn thân đen nhánh, liền gọi hắc hoàng như thế nào? Trong ngực chó con nghe Văn Tiên cho nó lấy danh tự, lại vui sướng ngông ngông kêu hai tiếng. Hiển nhiên mười phần ưa thích. Đang lúc này, lão sư Hám Chi thanh âm từ trong đạo tràng truyền đến. Văn Tiên đồ nhi, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, trăm năm về sau, giáo chủ sẽ tại Bích Du cùng truyền tụ đại đạo chân nghĩa cùng bản môn thần thông. Thời gian còn sớm, ngươi lại dụng tâm chuẩn bị, đến lúc đó theo vi sư cùng nhau đi tới. Văn Thiên nghe xong, trong lòng lập tức vui sướng, liền vội vàng không người hành lễ. Không nghĩ tới chính mình vừa bước vào tiên đồ, liền có cơ hội nghe nói Thông Thiên giáo chủ giảng đạo. Cái kia Thông Thiên giáo chủ là nhân vật bậc nào? Tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, đạo hạnh của hắn gần như chỉ ở Hồng Quân đạo nhân cùng Thái Thượng Lao Quân phía dưới. Nếu có thể chính thai nghe hắn giảng đạo, dù là chỉ ngộ được một chút chân ý, cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Đối với Văn Thiên dạng này, một vị mới vào nhân tiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở đại cơ duyên, đại phúc báo. Theo hắn trí nhớ của kiếp trước, phàm là nghe qua đạo chủ người giảng đạo, tu vi đều tiến nhanh, nhất là đối với cảnh giới hơi thấp người tu hành trợ giúp lớn nhất. Năm đó Tử Tiêu cung bên trong 3000 kẻ nghe đạo, đều là tại lắng nghe đạo chủ giảng đạo trong quá trình không ngừng đột phá. Bởi vậy, Văn Thiệt sắc lập khắc đem Hắc Hoàng an trí thỏa đáng, vội vàng chạy về nơi tu luyện của mình, bắt đầu chăm chú chuẩn bị. Nhìn xem Văn Tiên trên mặt không thể che hết hưng phấn, Hám Chi đứng tại trong đạo tràng, đem một màn này tu hết vào mắt, khóe miệng cũng không tự giác có chút dương lên. Tiểu đồ đệ này trong lòng nghĩ cái gì, nàng kẻ làm lao sư này, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thời gian cực nhanh, hơn 10 năm lặng lẽ trôi qua. Trong mấy chục năm này, Văn Thiên trước đem nhân tiên căn cơ vững chắc, lại mượn nhờ Kim Ngao đảo bên trên nồng hậu dày đặc tiên tiên linh khí, lặp đi lặp lại rèn luyện linh thể của mình cùng nguyên thần. Lúc này tiên tiên các thần thánh, đối với mấy cái này tiên tiên linh khí cũng không coi trọng. Trong mắt bọn hắn, hồng hoang thế giới không chỗ không phải linh khí rồi rào, tiện tay có thể đến, không cần tận lực chân quý. Nhưng bọn hắn không biết là, đợi đến phong thần lượng kiếp đằng sau, thiên địa phá toái, những linh khí này cũng sẽ dần dần tiêu tán. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ mới có thể hoài niệm lên bây giờ giàu có. Văn Thiên lại bởi vì kiếp trước kinh lịch, biết rõ tài nguyên quý giá. Người khác không thèm để ý đồ vật, hắn hận không thể tất cả đều thu nạp vào thể nội. Tiên thiên chi linh tu luyện lúc, hoặc tính toán nội đạo, hoặc đọc kinh điển. Bọn hắn cho là tu luyện vốn là thuận theo tự nhiên, không cần ngày đêm khổ tu. Đến thời cơ thích hợp, cảnh giới tự nhiên tăng lên. Có thể Văn Thiên minh bạch, chỉ có nỗ lực bính bác mới có thể trổ hết tài năng. Hắn rõ ràng chính mình căn cơ không bằng người, như cũng như bọn hắn như vậy tùy ý, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thành tựu. Văn Thiên phần này khắc khổ cùng kiên trì, Hám Chi nhìn ở trong mắt. Nói thực ra, chính nàng cũng làm không được như hắn như vậy. Bất quá nhìn thấy Văn Thiên có thể như vậy tự hạn chế tu hành, nàng cũng rất vui mừng. Nghiệp tinh thông cần, hoang tại bừa, đi thành vô tư, bị hủy bởi theo. Hám Chi Tiên tu hành chỗ ngay tại Kim Ngao đảo bên trên, tự nhiên không cần giống ngoài đảo những đệ tử ngoại môn kia một dạng, sớm khởi hành chạy tới Bích Du Cung. Mắt thấy giáo chủ giảng đạo thời gian tới gần, Hám Chi mới mang theo Văn Thiên xuất phát, tiến về trong đảo tòa kia tiếng tăm lừng lẫy Bích Du Cung. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít tiến về nghe đạo tiệt giáo môn nhân. Những người này phần lớn là đệ tử ngoại môn, mà tiệt giáo đệ tử thân truyền phần lớn liền ở tại Kim Ngao đảo bên trên. Những đệ tử thân truyền này đạo hạnh thâm hậu, chỉ cần cửa cung vừa mở, liền có thể chớp mắt đã tới, không cần giờ phút này liền chạy đến. Kim Ngao đảo bên trên vân khí lượn lờ, tiên nhân lần lượt từ các phương mà đến, hoặc cầm trong tay linh bảo, hoặc người khoác hà y liễu, chân đạp tường vân, tiên tư lối lạc. Gió nhẹ nhẹ phẩy, áo bào theo gió tung bay. Văn Thiên mắt thấy ở trên đảo tiên nhân nối liền không dứt, lúc này mới chân chính cảm nhận được tiệt giáo, cái kia hồng hoang đệ nhất đại giáo khí phái. Thật có thể nói là ngàn vạn tiên chúng cùng đến, chúng phó thịnh hội. Nhiều năm không thấy, Hám Chi tỷ tỷ vẫn như cũ phong thái động lòng người, tiểu muội ta thật đúng là hâm mộ. Hám Chi sư tỷ tu vi lại có đột phá, thật là khiến người mừng rỡ. Hám Chi sư tỷ, bên cạnh ngươi vị này là? Hám Chi cùng Văn Thiên khởi hành muộn, chờ bọn hắn đi đến Bích Du cùng trước cửa lúc, nơi này sớm đã tụ tập đến hàng vạn mà tính tiệt giáo đệ tử. Các tiên nhân top 5 top 3, vây tụ một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Gặp Hám Chi đến, đám người nhao nhao tiến lên hàn huyên, Hám Chi cũng không chút nào câu nệ, từng cái đáp lễ. Đối với sư minh đệ bọn tỷ muội nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Hám Chi từng cái trả lời, giới thiệu Văn Thiên. Đây là ta mới thu nhân tộc đệ tử, mới vừa vào tiên độ không lâu. Hôm nay may mắn nghe lão sư giảng đạo, liền dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời, cũng xin mời chư vị sư minh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Văn Thiên theo sát phía sau, hướng chư vị trưởng bối từng cái thi lễ. Nghe nói Hám Chi lời nói, đám người nhao nhao căng tới ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lên Văn Thiên. Tiệt giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là tiên tiên sở sinh, hôm nay có thể gặp một hậu thiên nhân tộc, chỉ dùng hơn 10 năm liền đột phá hậu thiên bát cảnh, đưa thân tiên tiên hàng ngũ, đúng là hiếm thấy. Tuy là ngày kia sinh linh, lại có như thế ngộ tính, có thể nào không khiến người ta lòng sinh sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, không ít người nổi tâm tư. Như vậy tư chất, nếu có thể thu làm đệ tử, há không diệu quá thay. Như Cửu Long đảo Lữ Nhạc, Hỏa Long đảo La Tuyên, đều có cùng loại suy nghĩ. Về phần những tiên nhân này là thật tâm chúc mừng, hay là khách sáo đáp lời, Hám Chi cùng Văn Tiên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong đó thật có chân tình bộc lộ người, như Thái Vân Tiên chính là một trong số đó. Chúc mừng Hám Chi sư tỷ đến giai đồ này, tương lai tất thành đại khí. Văn Tiên tự nhiên minh bạch thâm ý trong đó, liền vội vàng không người hành lễ, liên xưng không dám. Tại mảnh này hồng hoang thiên địa bên trong, thiên sinh địa dưỡng sinh linh để ý nhất chính là lễ tiết cùng mặt mũi. Văn Thiên bây giờ làm tiệt giáo đệ tử đời ba, về mặt thân phận là hậu bối, một phen không mình hành lễ, đã đem các tiền bối mặt mũi thổi phồng ước chừng. Như vậy có chi thức hiểu lễ nghĩa biểu hiện, cũng làm cho ở đây tiệt giáo đời thứ hai tiên nhân có chút vui vẻ. Người kính ngươi một phần, ngươi còn người một thước, lẫn nhau cất nhắc, mới có thể tưởng an lâu dài. Chúng tiên tự nhiên cũng không tiết xuất thủ, nhao nhao đưa lên lễ gặp mặt. Tiện tay ở giữa, liền lấy ra không ít tiên tiên linh căn, linh quả, linh vật, linh tài. Văn Thiên thấy một lần, lập tức minh bạch cái gì gọi là cầm không được, an không vô chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Không biết là vị nào sư bá gặp hắn trong tay đầy đường đường, có chút quấn bách, liền tiện tay ban cho một cái ngày kia luyện chế tu di túi, thay hắn giải quyết tình hình khẩn cấp. Những linh vật này đối với mấy cái này đời thứ hai tiên nhân đến nói, cũng không tính vật chân quý gì. Dù sao hồng hoang linh khí tràn đầy, loại này tiên thiên đồ vật tùy thời có thể đến. Huống chi, Vu Yêu hai tộc đã rời đi hồng hoang, Tam giáo đang muốn chiếm cứ vùng thiên địa này, quảng kết thiện duyên, lung lạc lòng người mới là việc cấp bách. Hám Chi tiên thấy thế, cũng không có ngăn cản Văn Thiên nhận lấy những này hậu lễ. Mà Văn Thiên gặp mọi người như vậy khẳng khái, trong lòng tự nhiên cao hứng, trong miệng càng là chưa từng ngừng. Liên tiếp lời khen tặng như gió xuân hiu hiu, cũng không lộ ra định nọt, lại câu câu mang theo kính ý cùng chân thành. Những sư bá này nghe được trong lòng hợp người, mặt mũi sáng sủa, từng cái thần sắc vui vẻ, như gió xuân ấm áp. Hám Chi tiên nhìn lấy mình tên đồ đệ này, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn biết ăn nói, lại hiểu phân tức, có thể tại những sư bá này bên trong đứng vững gót chân, ngày sau con đường tu hành tự nhiên cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Độc mục khó thành rừng, một bàn tay không vô nên tiếng. Cái này hồng hoang thế giới, nếu không có chỗ dựa, không người đến đỡ, cuối cùng khó mà đặt chân. Không lâu sau đó, Hỏa Long đảo bên trên 4 vị đại năng, Kim Ngao đảo 10 vị thiên quân, còn có Tam Tiên đảo bên trên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, nhao nhao đến. Khi ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh hiện thần, Thông Thiên giáo chủ bên người Thủy Hỏa đồng tử cũng đi lên phía trước. Theo bọn hắn đẩy ra Bích Du cung cửa lớn, tiệt giáo ngàn vạn đệ tử theo thứ tự mà vào. Đệ tử thân truyền đa bảo đạo nhân dẫn đám người, theo thân phận chia làm thân truyền cùng ngoại môn, theo thứ tự đi vào đại điện. Tứ đại đệ tử thân truyền, đa bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Phi Linh Thánh Mẫu, địa vị tôn sủng, tự nhiên ngồi ở trong nội điện. Đa bảo đạo nhân bên cạnh, đi theo hắn đại đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu sau lưng, cũng có nàng môn sinh đắc ý, đồng lai đảo bên trên một mạch tiên dư nguyên. Văn Thiên cũng không nhận ra hai người này, chỉ vì nghe chư vị sư bá hướng đa bảo, Kim Linh hai người hành lễ lúc đề cập, mới hiểu thân phận của bọn hắn. Lúc này Hỏa Linh cùng Dư Nguyên, còn tại sư phụ môn hạ tu hành, còn chưa tại Hồng Hoang sông ra tiết tuổi. Tu vi của bọn hắn cũng bất quá huyền tiên cảnh giới, sở dĩ có thể đi vào nội điện, dựa vào là sư thừa chính thống, thân phận quý giá. Dù sao bọn hắn cũng coi như được là tiệt giáo đời thứ ba đệ tử thân truyền. Tứ đại thân truyền đằng sau chính là ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh. Hắn thân là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ, tự nhiên cũng có tư cách ngồi tại nội điện. Triệu Công Minh bên cạnh thì là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba vị tiên tử. Cuối cùng bước vào nội điện chính là 7 vị tùy thị tiên nhân, theo thứ tự là Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên,
Tỳ Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên. Bốn vị này đệ tử thân truyền, bốn vị đệ tử ngoại môn, bảy vị tùy thị tiên nhân, đều là Thông Thiên giáo chủ trước kia tự mình thu nạp môn hạ, cho nên địa vị tôn sùng. Mỗi khi giáo chủ khai đàn giảng đạo lúc, chỉ có cái này 15 vị đệ tử mới có thể đi vào nội điện lắng nghe. Còn lại mấy vạn tiệt giáo môn đồ, lại chỉ có thể tụ tập ở Bích Du cung ngoại điện, xa xa nghe giảng. Cũng may Bích Du cung ngoại điện không gian rộng rãi, mặc dù dung nạp mấy vạn môn nhân, cũng không hiện có quá. Hám Chi Tiên cùng Thái Vân Tiên tuy là đệ tử ngoại môn, pháp lực cũng không đột xuất, nhưng các nàng chính là tại Kim Ngao đảo bên trên hóa hình mà thành, xem như tiệt giáo bên trong người địa phương, bởi vậy tại đông đảo trong ngoại môn đệ tử, hai người đứng tại hàng trước nhất. Văn Thiên làm Hám Chi Tiên đệ tử thân truyền, tự nhiên đứng tại lao sư sau lưng, cũng chiếm được một chỗ tốt. Tuy nói còn không tư cách tiến vào nội điện, nhưng có thể ở bên ngoài trước điện sắp xếp đứng thẳng, Văn Thiên đã là vừa lòng thỏa ý lấy hắn xuất thân cùng tu vi mà nói, hôm nay có thể vào Bích Du cung nghe đạo, đã là khó được cơ duyên. Chương 5 ngày sau đền đáp tiệt giáo, chương 5 ngày sau đền đáp tiệt giáo, còn lại môn nhân cũng không theo bối phận bài vị, mà là top 5 top 3, riêng phần mình cùng quen biết người ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Đợi tất cả môn nhân đến đông đủ, Thủy Hỏa đồng tử liền đem Bích Du cung cửa lớn đóng lại. Sau đó hắn bước nhanh chạy đi vào điện, leo lên đài cao, đứng thẳng một bên. Thân là Thông Thiên giáo chủ thị đồng, hắn tự nhiên có tư cách đứng tại giáo chủ bên cạnh, lắng nghe đại đạo. Yên lặng. Giáo chủ giá lâm. Thủy Hỏa đồng tử lời còn chưa dứt, cả tòa Bích Du cung trong nháy mắt an tĩnh im lặng. Ước chừng một hơi thời gian trôi qua, trên đài cao hiện ra một tòa vân sàng. Ngay sau đó, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh trống rông xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên đó. Mặc dù hiện thân đột ngột, lại không hài hòa cảm giác, phản phất hắn vốn là nên ở chỗ này. Quanh thân lượn lờ lấy huyền áo pháp tắc, thân hình như ẩn như hiện, làm cho người khó mà dòm nó chân dung. Theo giáo chủ hiện thân, trong cung lập tức bệnh đậu mùa bay tán loạn, đại địa sinh ra đài sen màu vàng. Thiên địa linh khí lưu chuyển, đạo chi pháp tắc xoay quanh không chỉ. Không trung vang trở lại huyền diệu thanh âm, đạo chi vận luật xa xăm không dứt. Ngồi ngay ngắn bên trên giường mây đạo nhân, chính là tiệt giáo chi chủ, Thượng Thanh Thông Thiên thánh nhân. Cung nên lão sư, giáo chủ, sư tổ. Nội ngoại hai điện đệ tử thấy giáo chủ hiện thân, cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ. Chư vị đứng dậy. Hành lễ hoàn tất, Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra: "Nay Vu Diêu đại kiếp đã qua, kiếp khí tận tán, chính mại nhị các loại tu hành ngộ đạo thời điểm, hôm nay liền vì nhị đẳng giảng nói tiệt giáo đại đạo." Nói xong, Thông Thiên giáo chủ không còn nhiều lời, lúc này bắt đầu giảng đạo. Đại đạo vô hình, sinh dưỡng thiên địa, đại đạo vô thường, vận chuyển nhật nguyệt, đại đạo y mắng, thai nghén vân vân, ta không biết kỳ danh, cho nên mạnh xương viết đạo. Phu đạo giả, có rõ ràng có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh trọng, thiên độc tĩnh. Nam thanh nữ trọng, nam động nữ tĩnh. Bản nguyên lưu truyền, hóa sinh vạn loại thánh nhân giảng đạo quả nhiên không phải tầm thường. Bích Du cung bên trong tường thủy xuất hiện, dị tượng liên tục. Kim hoa theo đại đạo chân ngôn bay xuống, kim liên cùng với đạo vận từ vân đài dâng lên, đoá đoá nở rộ, đạo đạo lưu truyền. Toàn bộ cung điện bị kim quang này thủy khí chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ, tựa như tiên cảnh. Tiên tiên đạo vận cùng đại đạo chân ý theo linh khí lưu truyền, từ Thông Thiên giáo chủ quanh thân lan tràn ra, hóa thành kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, thủy châu các loại nghìn vạn đạo tượng, dồn dập mà tràn vào trong ngoài trong điện tiệt giáo đệ tử thể nội. Vạn tiên đắm chìm trong đó, tâm thần đều say, đều là tập trung tinh thần lắng nghe, không dám có chút phân tâm. Đây là Văn Thiên lần thứ nhất lắng nghe thánh nhân giảng đạo, đại đạo như hồng lưu giống như trào lên mà đến, để hắn như uống cam lộ, tâm thần chấn động, khó mà tự kiềm chế. Hắn phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đóa hoa, tham lam hấp thu nhào tới trước mặt đạo chi tinh hoa. Hắn lần thứ nhất như vậy gần sát đại đạo, phảng phất tất cả huyền diệu lý lẽ đều hiện ra ở trước mắt, mặc kệ cảm ngộ, trải nghiệm. Trong lúc nhất thời, vô số đốn ngộ xông lên đầu, đạo phảng phất ngay tại có thể đụng tay đến chỗ. Tại nghe nói ngộ đạo thời khắc, pháp lực của hắn cũng đang lặng lẽ tăng lên. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn bị đại đạo pháp tắc tẩy lễ, tiên tiên thân thể cũng không ngừng bị tiên tiên linh khí rèn luyện. Trong tu hành thời gian cực nhanh, chưa phát giác nóng lạnh. 500 năm sau, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo kết thúc. Có thể chúng đệ tử vẫn đắm chìm tại đạo vận trong dư âm, khó mà tự kiềm chế. Thông Thiên giáo chủ cũng không rời đi, mà là ngồi ngay ngắn vân sàng, chờ đợi các đệ tử hoàn hồn. Trước hết nhất thức tỉnh, là nội điện bảy vị tùy thị cùng bát đại đệ tử. Bọn hắn đạo hạnh thâm hậu, lại từng nhiều lần nghe đạo, khôi phục nhanh nhất. Tiếp lấy, là ngoại điện bên trong tu vi gần phía trước người, như Kim Ngao đảo 10 ngày quân, Ma gia tứ tướng, Lữ Nhạc, La Tuyền các loại. Tại mấy bạn tiệt giáo môn nhân bên trong, cuối cùng tỉnh lại là Văn Thiên. Cái này cũng có trách, hắn là Bích Du cung bên trong tu vi thấp nhất người, lại là lần đầu nghe đạo, tự nhiên đắm chìm sâu nhất. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tâm tình vui sướng khó mà che giấu, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc này, tu vi trực tiếp nhảy lên ba cái đại cảnh giới, từ nhân tiên một đường đột phá địa tiên, thiên tiên, chân tiên, bước vào huyền tiên chi cảnh. Cái này cũng không kỳ quái, tiên đạo trước bốn cảnh nặng tại tích lũy tiên nguyên, còn không liên quan đến đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Mà lần này thánh nhân giảng đạo, mượn nhờ đại đạo chi lực rèn luyện bản thân, tiên nguyên tăng gọn, tu vi nhảy lên tự nhiên nước chảy thành sông. Bây giờ Văn Thiên, một thân tiên phong đạo cốt, khí độ phi phàm. Hắn nguyên bản liền liệu định lần này nghe đạo tất có thu hoạch, lại không nghĩ rằng càng như thế phong phú. Tu vi tăng lên bên ngoài, hắn đối với đạo pháp, thần thông, cùng đan, trận, khí ba đạo cũng đều có đoạt được. Đan, trận, khí ba đạo, nguồn gốc từ bản cổ đại thần lưu lại truyền thừa, chính là bản cổ Tam Thanh chỗ trung nhận chi đạo. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba người đều là kế thừa giống nhau đạo thống. Chỉ vì năm đó ba người hy vọng lẫn nhau con đường tu hành không đến nỗi xung đột, liền riêng phần mình tại ba loại đạo pháp bên trong tuyển chọn thứ nhất, xâm nhập nghiên cứu.
Về sau Hồng Quân đạo nhân tại Tử Tiêu cung truyền thụ 3000 đại đạo, bàn cổ tam thanh liền có mới thành đạo chi pháp. Thế là đan đạo, khí đạo, trận đạo cái này tam môn liền trở thành ba người tu đạo bên ngoài phụ tu chi pháp, cũng đem nó chuyển cho môn hạ đệ tử. Các đệ tử có thể tìm hiểu bao nhiêu thì toàn bằng cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên. Đối với Văn Thiên mà nói, đan này, khí, trận ba đạo truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Hắn sở tu nông đạo nếu muốn có thành tựu, không thể rời bỏ cái này ba loại kỹ nghệ phụ trợ. Đợi Tiệt giáo đệ tử nhao nhao từ trong nội đạo sau khi tỉnh lại, Thông Thiên giáo chủ cũng theo đó mở ra hai mắt. Người làm thầy, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc là nó trước trách. Đang truyền thụ 500 năm đạo pháp đằng sau, chính là vì đệ tử giải hoặc thời khắc. Giải đáp nghi vấn trình tự do thân cung sơ, do nội môn đến ngoại môn, do thân truyền đến ký danh, lại đến đời thứ hai, đệ tử đời ba theo thứ tự tiến hành. Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu đặt câu hỏi, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu theo sát phía sau. Đối với các đệ tử nghi vấn trong lòng, vô luận sâu cạn có dễ, Thông Thiên giáo chủ đều là kiên nhẫn đáp lại, ngữ khí ôn hòa. Văn Thiên cũng ở một bên lặng lặng lắng nghe, bởi vì các sư bá gặp nan đề, có lẽ đúng là mình tương lai đối mặt hoang mang. Đợi nội điện bảy vị tùy thị tiên quan, tám vị đệ tử hỏi tất, đến phiên ngoại điện Thái Vân tiên con, Hám Chi tiên bọn người. Đợi Hám Chi tiên xin mời hết hoàn tất, liền hướng Thông Thiên giáo chủ cung kính mở miệng, đệ tử khởi bẩm sư tôn, vài ngày trước tại Hồng Hoang du lịch lúc thu một vị hậu thiên nhân tộc đệ tử, mấy trăm năm trước đến Công Minh sư mình tương trợ, đã thoát phàm nhập tiên. Hôm nay đặc biệt dẫn nó đến đây bái kiến lão sư. Hám Chi tiên cử động lần này cũng không phải là đột ngột. Hồng Hoang bên trong coi trọng đạo không thể khinh truyền, pháp không thể khinh thụ. Sư đồ ở giữa khí vận tương liên, mặc dù đã thu Văn Thiên làm đồ đệ, vẫn cần thỉnh giáo sư tôn tán thành. Nếu không có Thông Thiên giáo chủ gật đầu, Văn Thiên chỉ có thể liệt vào đệ tử ký danh, khó nhập thân truyền hàng ngũ. Không đợi Hám Chi nhắc nhở, Văn Thiên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hám Chi vừa dứt lời, hắn liền từ trên bồ đoàn đứng dậy, đi đến Hám Chi tiên sau lưng, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, mặt hướng trên vân sàng Thông Thiên giáo chủ hành đại lễ. Đồ tôn Văn Thiên bái kiến sư tổ. Ngữ khí cung kính, thần sắc chân thành. Văn Thiên lần này nỗi lòng cũng không phải là hư sức, năm đó Vu Yêu đại chiến thời khắc, Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên hà chi thủy chút xuống. Chư vị thánh nhân đều là ra ngoài tranh đoạt lượng kiếp sau cơ duyên cùng công đức, chỉ có Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh môn hạ đệ tử lao tới Hồng Hoang các nơi, cứu trợ ngày kia sinh linh. Nguyên nhân chính là như vậy, Văn Thiên mới lấy bảo toàn tính mệnh, nếu không lũ lụt đánh tới, không biết bao nhiêu sinh linh đem táng thân trong kiếp nạn. Vân đài phía trên, Thông Thiên giáo chủ gặp Văn Thiên thái độ kính cẩn, tình cảm chân thành tha thiết, lễ tiết hoàn mỹ, không khỏi đuốt râu gật đầu, mặt lộ vẻ tán thành. Bây giờ Tiệt giáo đệ tử bên trong, trừ Văn Thiên bên ngoài, đều là tiên tiên sinh linh biến thành, trong đó đặc biệt các loại yêu tộc chiếm đa số. Những người này trời sinh tính tình buông thả, không nhận ước thúc, ít có biết được cấp bậc lễ nghĩa người. Văn Thiên biểu hiện ra thái độ, không gần như chỉ ở Tiệt giáo đệ tử bên trong có thể xưng các loại, cho dù tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, cũng tìm không ra nửa phần sai đến. Đương nhiên, hiểu lễ chỉ là thứ nhất, Thông Thiên giáo chủ đối với cái này cũng không phải đặc biệt coi trọng. Tiệt giáo tôn chỉ ở chỗ hữu giáo vô loại, chúng sinh bình đẳng, không phân cao thấp. Hắn càng để ý là Văn Thiên bản thân triển hiện ra phẩm tính. Sớm tại Hám Chi mang theo Văn Thiên bước vào Kim Ngao đảo thời điểm, Thông Thiên giáo chủ liền đã phát giác. Chỉ là khi đó Văn Thiên trên là ngày kia sinh linh, hắn cũng không lưu ý nhiều. Không ngờ, ngắn ngủi mấy năm liền có thể do phàm nhập tiên, phần này thiên phú đã bất phàm. Càng khó hơn chính là, chỉ nghe chính mình 500 năm giảng đạo, vậy mà có thể một hơi vượt qua ba cái cảnh giới, cái này làm cho Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Phải biết, vô số tiên thiên sinh linh khổ tu mấy cái nguyên hội, cũng bất quá dừng bước tại huyền tiên, kim tiên chi cảnh. Một cái xuất thân bình thường nhân tộc, đã không thâm hậu căn cơ, lại không có đại công đức, càng không đại khí vận, lại có thể tại trên con đường tu hành lấy được thành tựu như thế, chỉ có thể nói rõ hắn ở trên giới tu luyện người bên ngoài khó mà với tới khổ công. Thông Thiên giáo chủ thân là thánh nhân, không cần thi triển thần thông, chỉ cần một chút, liền có thể thấy rõ Văn Thiên mấy trăm năm này tới đủ loại kinh lịch. Bây giờ Tiệt giáo đệ tử mấy trăm, môn nhân hơn bạn, luận thiên tư cao hơn Văn Thiên người khối người như vậy. Nhưng nếu luận tôn sư trọng đạo, thủ lễ kính trời, chuyên cần không ngừng, có thể cùng Văn Thiên sánh vai người lác đác không có mấy. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng đưa ánh mắt về phía ngoại điện bên trong Văn Thiên. Ngắn ngủi mấy chục năm liền đã thông hậu thiên bát cảnh, hơn trăm năm liền lộ sắc thành tiên, nghe đạo 500 năm mà ngay cả phá tam cảnh. Thiên phú như vậy, lại không thua tại Đa Bảo môn hạ Hỏa Linh, Kim Linh tọa hạ Dư Nguyên. Hám Chi, ngươi ngược lại là thu tốt đồ đệ. Thông Thiên giáo chủ lời vừa nói ra, Hám Chi tiên hớn hở ra mặt. Nàng không nghĩ tới giáo chủ sẽ đối với chính mình vị đệ tử này như vậy đánh giá. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch, nguyên lai mình đồ đệ tại trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến nỗi tình trạng này. Dù sao bản thân nàng cũng bất quá là kim tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng nàng từ đáy lòng vì Văn Thiên cảm thấy cao hứng. Có giáo chủ tự mình tán thưởng, Văn Thiên tại Tiệt giáo bên trong nhất định có thể đứng vững gót chân, ngày sau cũng không có người dám tùy tiện khi nhục. Cần biết tại những này tiên thiên sinh linh, nhất là yêu tộc trong mắt, nhân tộc bất quá huyết thứ thôi. Nếu không có chỗ dựa, một vị ngày kia sinh linh tại Tiệt giáo đặt chân khó khăn cỡ nào. Không chỉ là Hám Chi tiên vui vẻ, liền ngay cả trong nội điện Triệu Công Minh, Vân Tiêu mấy người cũng đều là kinh ngạc sau khi, là Hám Chi cảm thấy vui mừng. Còn lại không rõ nội tình Tiệt giáo môn nhân, thì phần lớn là kinh ngạc tại vị này nhân tộc đệ tử tấn thăng tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ lần tiếp theo nghe đạo thời điểm tu vi của hắn liền muốn đuổi kịp chính mình. Thông Thiên giáo chủ đem các đệ tử thần sắc thu hết vào mắt. Vu Yêu đại kiếp đã qua, bây giờ chính là Tiệt giáo trên dưới cần hăng hái tu hành thời điểm. Vị này đệ tử đời ba hành vi sắc thực đáng giá ca ngợi, có thể xưng điển hình. Chỉ gặp hắn tâm ý khẽ động, nhẹ nhàng huy động đạo bảo. Trong chốc lát, hào quang năm màu trong tay hào bắn ra, xẹt qua nội điện, vững vàng rơi vào Văn Tiên trước mặt. Quang mang tan hết, một thanh tương tự liêm đao pháp bảo hiện ra. Vật này gọi là Phong Thu Liêm Đao, chính là ta trước kia đoạt được. Tuy là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cả công lẫn thủ, cùng ngươi con đường tu hành rất là phù hợp, hôm nay liền bàn cho ngươi. Không chỉ có là Văn Tiên, liền ngay cả Hám Chi Tiên cũng lộ ra vẻ kinh dị. Văn Tiên bây giờ không có nghĩ đến, Thông Thiên giáo chủ có thể ban thưởng quý giá như thế đồ vật. Dù sao Hám Chi Tiên chỉ là tiệt giáo một tên phổ thông đệ tử ngoại môn. Tại toàn bộ tiệt giáo bên trong, cho dù là tại Bích Du cung ngoại điện bên trong, địa vị của nàng cũng không hiển hách. Chớ nói chi là cùng nội điện cái kia 15 vị sư minh, sư tỷ khách quan. Văn Tiên trong lòng rõ ràng, chính mình cũng không hiển hách bối cảnh, cũng chưa từng vọng tưởng có thể cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu, một mạch tiên dương nguyên các loại đệ tử thân truyền sánh vai. Đối với hắn mà nói, có thể tại Đông Đảo sư bá trước mặt lộ diện, đạt được thánh nhân tán thành, đã là vinh quang lớn lao. Dù sao, hắn đến nay vẫn là cái không bị chính thức ghi lại đệ tử, mà Hám Chi Tiên chính mình cũng bất quá chỉ có được một kiện hậu thiên linh bảo. Thiên tiên linh bảo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà giáo chủ cử động lần này, bất luận là hữu tâm hay là vô tình, đều làm hắn cùng sư tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồ Tôn Văn Tiên khấu tạ giáo chủ sư tổ ban ân, ổn thỏa chuyên cần khổ luyện, ngày sau đền đáp tiệt giáo vinh quang. Linh bảo vào tay, Văn Tiên không có chối từ, cũng không có quá nhiều khách sáo, mà là lập tức quỳ xuống đất khấu tạ. Thông Thiên giáo chủ chính là thượng thanh linh bảo thiên tôn, trong tay pháp bảo đông đảo, ban thưởng một hai cũng không phải là việc khó. Về phần giáo chủ vì sao độc ban cho hắn, Văn Tiên suy tư đằng sau cũng hơi có sở nộ. Chương 6 tấn thăng đến tiên tiên chi cảnh, chương 6 tấn thăng đến tiên tiên chi cảnh tại tiệt giáo mấy vạn đệ tử bên trong, hắn mấy trăm năm qua tu hành nhất là cần cù, tu vi cũng có vẻ lấy tăng lên. Thông Thiên giáo chủ có lẽ chính là hy vọng lấy hắn làm gương, cổ vũ chúng đệ tử chuyên tâm tu luyện, không nhận trần thế quá nhiễu. Còn nữa, Thông Thiên giáo chủ luôn luôn lo liệu đại đạo 50, trời diễn tứ cửu, người độn thứ nhất tín niệm. Hắn thấy, chúng sinh đều có thành đạo cơ hội. Văn Tiên thân là hậu thiên nhân tộc, từ không có gì cả cho tới bây giờ huyền tiên chi cảnh, chính là tiệt giáo hữu giáo vô loại lý niệm thể hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên giáo chủ không chút nào keo kiệt ban thưởng linh bảo. Mà thanh này Phong Thu Liêm Đao, đối với người khác trong tay tác dụng có hạn. Giáo chủ ban tặng pháp bảo, thường thường đều là căn cứ đệ tử sở tu thần thông, phù hợp đại đạo mà tỉ mỉ chọn lựa. Như ban cho Quy Linh Thánh Mẫu Long Hổ Ngọc Như Ý, Kim Linh Thánh Mẫu Tứ Tự Tháp, Triệu Công Minh Định Hải Châu. Văn Tiên đi đến nông sự chi lộ, vực này tu hành phương hướng, đừng bảo là tiệt giáo nội bộ, dù là hồng hoang giữa thiên địa, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái kia Phong Thu Liêm Đao cùng nông sự chi pháp cực kỳ phù hợp, có thể nói lẫn nhau giao hòa, tâm ý tương thông. Chắc là Thông Thiên giáo chủ phát giác bảo vật này cùng Văn Tiên hữu duyên, vừa rồi ban cho. Lúc này Bích Du cung bên trong, Hám Chi tỷ hệ sắc lập tại Văn Tiên trước người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt mày mỉm cười. Nàng dù chưa từng chịu qua tiên tiên linh bảo, nhưng bây giờ nhà mình đệ tử đắc ý đến giáo chủ ban cho bảo vật. Tuy là tiên tiên hạ phẩm, nhưng cũng làm nàng đầy mặt sinh huy, vui vẻ không thôi. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Thái Vân các loại cùng Hám Chi tiên giao tình thâm hậu người, cũng vì nàng cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng có chút môn nhân trong lòng nổi lên gợn sóng, âm thầm tiếc nuối cơ duyên như thế chưa rơi bản thân. Tóm lại, vui vẻ, kinh dị, ghen tị, cực kỳ hâm mộ, thất lạc, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại chúng tiệt giáo đệ tử ở giữa. Nhưng vô luận trong lòng là vui là lo, lại không người nảy lòng tham đi đoạt Văn Tiên trong tay chi bảo. Một thí linh này bảo chính là Thông Thiên giáo chủ tại Vạn Tiên trước mặt ban tặng, nếu có người đối với Văn Tiên bất lợi, chính là bất kính giáo chủ uy nghiêm. Hồng hoang bên trong, tiên tiên thần thánh nặng nhất mặt mũi, ai dám coi trời bằng vùng, chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn cũng khó tìm. Thứ hai vật này bất quá là tiên tiên hạ phẩm, đối với những cái kia thái ớt kim tiên, đại la kim tiên mà nói, cũng không tính chân quý đồ vật. Còn nữa Văn Tiên tuổi nhỏ, lại từng tại bên ngoài cửa cung cho đám người lưu lại khiêm cung lễ phép ấn tượng. Văn Tiên tiếp nhận pháp bảo đằng sau, Bích Du cung bên trong vẫn như cũ có sư đồ vấn đáp tiếp tục. 500 năm đi qua, giảng đạo vừa rồi có một kết thúc. Đợi Thông Thiên giáo chủ rời đi, đám người cũng không có lòng ở lâu. Nghe đạo 500 năm, hỏi đối với 500 năm, 1000 năm này đến, riêng phần mình đoạt được đều là có chút phong phú. Đều là cần trở về đạo tràng, bế quan tiềm tu, đem đoạt được lý lẽ từ từ thể ngộ, dung hội quan thông. Về phần sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội ở giữa Hàn Nguyên Ân cần thăm hỏi, còn nhiều thời gian. Cùng tự thân tu hành so sánh, còn lại đều không đủ nói đến. Vạn Tiên rời cung, ngay ngắn trật tự, trưởng lão tôn tỳ rõ ràng. Vẫn như cũ do thân truyền đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu, đi ở đằng trước. Đa Bảo đạo nhân đi ra khỏi nội điện, gặp Văn Thiên ở một bên không người mà đứng, liền chậm rãi tiến lên. Hám Chi sư muội quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vị sư điệt này mặc dù căn cơ bình thường, nhưng đạo tâm cứng cỏi, tâm linh trong suốt, nó tâm tính tại ta tiệt giáo đệ tử đợi ba bên trong cũng có thể nói số một. Ta cái này thượng phẩm hậu thiên linh bảo, Trấn Sơn ấn liền tặng cho sư chất làm dùng để phòng thân. Trường bối ban tặng, vãn bối sao dám chối từ? Làm tiệt giáo thân truyền đại sư mình, ban thưởng bảo vu hiển lương sư chất, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Chúng chi Đa Bảo vốn là tinh thông thuật luyện khí, Thông Thiên giáo chủ tại luyện khí nhất đạo bên trên rất nhiều truyền thừa, hắn đã nắm giữ 7-8 phần, nếu không cũng sẽ không đến Đa Bảo tên. Hạm đạm thay mặt Văn Tiên cảm ơn Đa Bảo đại sư minh trọng thưởng. Hám Chi Tiên lập tức đại biểu Văn Tiên, hướng Đa Bảo đạo nhân thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Sư chất cảm ơn Đa Bảo đại sư bá ban thưởng. Bích Du cung bên trong, một trận thịnh hội hạ màn kết thúc, chúng tiên lần lượt cáo lui, thân ảnh dần dần tan đi. Đa Bảo đạo nhân sau lưng, Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu bên người một mạch tiên dư nguyên, từ Văn Tiên bên cạnh trải qua lúc, cũng cố ý nhìn hắn một chút. Dù sao, tại mấy bạn đệ tử bên trong, có thể được trưởng giáo thánh nhân cùng đa bảo đạo nhân tự mình khen ngợi, như vậy vinh hạnh đặc biệt, thực sự hiếm thấy. Thân là tiệt giáo đời thứ ba đệ tử thân truyền, bọn hắn tất nhiên là lòng sinh hiếu kỳ. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu ba người đi đến Hám Chi cùng Văn Tiên phụ cận, cũng dừng bước lại, hướng sư đổ hai người chúc. Hám Chi cùng Văn Tiên đều là lễ phép đáp lại, từng cái cảm ơn. Bích Tiêu mặc dù cũng đến, vẫn không để ý tới Hám Chi, ánh mắt chỉ là một mực rơi vào Văn Tiên trên thân, thần sắc khó hiểu. Văn Tiên bị nhìn thấy có chút có gắp, không biết vị này nhỏ sư bá trong lòng làm hà tư lượng. Sau đó, Hám Chi cùng Văn Tiên liền trở lại đạo tràng, riêng phần mình bế quan, trải bước lần này đoạt được. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt lại là mấy trăm năm xuân thu. Kim Ngao đảo, Thần Nông điện bên trong, chợt có một đạo cường hành khí cơ từ Văn Tiên trong đạo tràng bộc phát mà ra. Ngay sau đó, phương biên mười dặm tiên thiên linh khí giống như thủy triều trào lên mà đến, rót vào trong điện tĩnh tỏa người quân thân. Thu linh này khí dẫn dắt, đạo tràng xung quanh cỏ cây phồn thịnh, sinh cơ rạng rỡ, không trung dáng mây lưu chuyển, sắc thái lộng lẫy, cảnh tượng tráng lệ phi phàm. Mấy ngày sau, Văn Tiên từ trong bế quan tỉnh lại, hai mắt mở ra sát na, trong mắt tinh quang lấp lóe, linh khí lưu chuyển, cả người bao phủ tại nhàn nhạt trong hào quang, thần bận tự nhiên. Đợi khí tức bình tĩnh lại, dị tượng chậm rãi tan đi, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng ung dung tự tin dáng tươi cười. Từ ngàn năm nay, đầu tiên là Hám Chi tiên vì đó giảng đạo, vững chắc căn cơ, sau lại được Thông Thiên giáo chủ tự mình khai kỳ, cảnh giới tiến nhanh. Đoạn đường này tu hành, thu hoạch tương đối khá. Nhục thân cùng nguyên thần đều là trải qua rèn luyện, tu vi cũng bước bước tăng lên đến huyền tiên chi cảnh, căn cơ vững chắc, không có chút nào phù phiếm. Lần này bế quan, hắn còn cố ý tế luyện hai kiện pháp bảo, Phong Thu Liêm đao cùng Chấn Sơn ấn. Phong Thu Liêm đao dán vào tự thân chi đạo, Văn Thiên cực kỳ trọng thị, Chấn Sơn ấn tuy là hậu thiên linh bảo, lại là đa bảo đạo nhân ban tặng, uy lực bất phàm, cũng cùng nhau luyện hóa. Ngày sau hành tẩu hồng hoang, có Chấn Sơn ấn hộ thể, tất nhiên là nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo ở giữa, lớn nhất khác biệt ở chỗ, tiên thiên linh bảo ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc pháp tắc đường vân, tự mang tiên thiên bất diệt linh quang, ngoại trừ bản thân thần uy bên ngoài, còn có thể trợ chủ nhân lĩnh hội trong đó đại đạo. Chỉ là bây giờ hồng hoang linh khí dồi dào, thiên đạo còn toàn, đối với đại năng mà nói, bình thường tiên thiên linh bảo cất giấu lý lẽ, đã không tính chân quý. Nhưng đối với huyền tiên cấp độ Văn Thiên mà nói, cái này Phong Thu Liêm đao chính hợp lúc đó, có thể xưng trợ lực vô lượng. Tiên thiên linh bảo cùng chia ngũ đẳng, từ thấp tới cao theo thứ tự là bên dưới, bên trong, bên trên, cực, đến, mỗi một đẳng cấp chứa tiên thiên cấm chế số lượng đều không giống nhau. Hạ phẩm linh bảo bao gồm cấm chế từ 1 đến 12 đạo ở giữa. Trung phẩm linh bảo cấm chế thì là 13 đến 24 đạo. Thượng phẩm người, cấm chế số lượng tại 25 đến 36 đạo ở giữa. Cực phẩm linh bảo bao gồm cấm chế là 37 đến 48 đạo. Về phần tiên thiên chí bảo thì chỉ có một kiện có 49 đạo cấm chế mới có thể xưng là chí cao vô thượng. Thiên đạo 50, diễn hóa văn vật, bỏ chạy thứ nhất, lưu lại 49 số là cực hạn. Cho nên tiên thiên linh bảo đỉnh điểm chính là tiên thiên chí bảo, mà chí bảo bao gồm cấm chế số lượng cũng dừng bước tại 49. Thí dụ như khai thiên tam bảo tức thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hôn độ trùng, nguyên là bản cổ đại thần khai thiên thần phụ biến thành. Nay ba kiện bảo vật chính là hồng hoang bên trong đứng đầu nhất tiên tiên trí bảo, đều là có được 49 tầng tiên tiên cấm chế. Bình thường mà nói, trí bảo uy năng thắng qua cực phẩm linh bảo, mà cực phẩm lại thắng qua thượng phẩm, trung phẩm thậm chí hạ phẩm. Mỗi một đẳng cấp ở giữa đều là như lên giai, cảnh giới rõ ràng. Nhưng cũng không hẳn vậy đều là như vậy, tỉ như Thông Thiên giáo chủ cầm Chu Tiên kiếm trận. Trận này do năm kiện đồng nguyên cực phẩm tiên tiên linh bảo tạo thành, phân biệt là Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, lại thêm Chu Tiên trận đồ. Trận pháp một khi bố trí xuống, uy năng bộc phát, có thể ngắn ngủi siêu việt tiên tiên chí bảo chi lực. Văn Tiên trong tay cầm Phong Thu Liêm đao chính là một thanh hạ phẩm tiên tiên linh bảo, ẩn chứa 12 đạo tiên tiên cấm chế. Tại hạ phẩm bên trong, đã là đỉnh tiêm, chỉ kém một đường liền có thể bước vào trung phẩm hàng ngũ. Linh này bảo sở dĩ có thể bị Văn Tiên cấp tốc luyện hóa, không biết là bởi vì phù hợp nó đại đạo bản nguyên, hay là cùng hắn có cơ duyên lớn. Bất quá mấy trăm năm thời gian, Văn Tiên liền đã luyện hóa trên Liêm đao toàn bộ cấm chế. Phải biết, hạ phẩm linh bảo luyện hóa bậc cửa cực cao, không phải huyền tiên cảnh giới không thể làm chi. Về phần chân tiên, thiên tiên thậm chí địa tiên, ngay cả một đạo cấm chế đều khó mà dung chuyển. Nguyên bản Văn Tiên coi là luyện hóa vật này cần tốn thời gian dài dằng dặc, chưa từng ngờ tới càng như thế thuận lợi. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng chưa truy đến cùng, dù sao được tốt như vậy chỗ, đã là cơ duyên lớn lao. Hắn nhìn qua trong tay cái này linh bảo, dài không quá tấc hơn, sắc bén tại trước, thon dài tại thân. Xoay chuyển ở giữa, linh quang lưu chuyển, thải quang ngàn đầu, pháp tắc chi khí tràn ngập bốn phía. Diệu diệu diệu. Văn Tiên không khỏi liên tục tán thưởng, trong lòng rất là vui vẻ. Phong Thu Liêm đao bên trong đại đạo phù văn, cùng hắn sở tu nông sự chi đạo cực kỳ phù hợp. Tại luyện hóa bảo vật này sau, hắn đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm rõ ràng thấu triệt. Nông sự chi đạo cũng không phải là vẹn vẹn trồng trọt thu hoạch, cũng không chỉ là áo cơm không lo. Nó bao dung đánh cá và săn bắt, lâm nghiệp, chăn nuôi, làm nông tứ đại môn loại, quán thông ẩm thực, mặc, khí dụng, chỗ ở, xuất hành năm phương diện. Càng thâm nhập văn đạo cùng võ đạo, tham dò cùng truyền thừa, văn minh cùng dã man, sinh tồn cùng sinh sôi rất nhiều lĩnh vực. Đúng là như thế, Văn Thiên đối với mình chỗ đi chi lộ có phương hướng rõ ràng hơn, đối với nông sự đại đạo tín niệm cũng càng kiên định. Thu hồi Phong Thu Liêm đao cùng Chấn Sơn ấn sau, Văn Thiên đem tự thân áo bảo sửa sang lại một phen, chậm rãi đi ra chính mình chỗ tu hành. Mặc dù gọi đạo tràng, kỳ thực chỉ là lân cận Hám Chi tiên sư trụ sở một tòa đại điện. điện này vốn là Triệu Công Minh sư bá xin mời Bích Tiêu tiên tử thay chuyển giao cho chính mình vị sư điệt này cho ở Văn Tiên Hào hứng chỗ đến, liền vì điện này đặt tên là Thần Nông Điện ý tại ghi khắc sơ tâm, không quên lai lịch. Thần Nông Điện bên ngoài, Văn Tiên vừa mới hiện thân, một đạo hắc ảnh tựa như lưu tinh nhào vào nó trong ngực, chính là Hắc Hoàng. Năm đó Hắc Hoàng sơ đến lúc bất quá địa tiên chi cảnh, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, lại mượn Kim Ngao đảo bên trên tràn đầy tiên tiên linh khí, một đường tấn thăng đến tiên tiên chi cảnh. Có thể thấy được thiên địa đại thế tiến đến, ngay cả bay heo cũng có thể lên như diều gặp gió. Hắc Hoàng vốn là trong yêu tộc tầm thường nhất lang khuyển bộ tộc, tư chất thường thường, thiên phú lơ lỏng, nhưng cũng bởi vì Kim Ngao đảo chi lợi mà thành tựu phi phàm, làm cho Văn Tiên có chút kinh ngạc. Dù sao mình huyền tiên chi cảnh, chính là ngày đêm khổ tu, một chút tích lũy mà thành, mà Hắc Hoàng lại giống như chưa từng chuyên cần khổ luyện, lại cũng đăng lâm tiên tiên, làm cho người liễu lưới. Nhất niệm này ở giữa, Văn Tiên trong lòng điểm này tự mãn cũng theo đó tiêu tán. Nhẹ nhàng nuốt ve Hắc Hoàng đầu, hắn quay người tiến về linh thực viên, xem xét chính mình chỗ bồi dưỡng những linh vật kia. Những linh thực này là từ Hoài Thủy bên bờ di chuyển mà đến mấy chục gốc tiên tiên ngũ gốc, tuy không phải tiên tiên phẩm giai, nhưng cũng ẩn chứa tiên tiên chi khí. Trải qua hơn 1000 năm sinh trưởng, cuối cùng đến thành thục kỳ hạn. Thanh phong quất vào mặt, cốc hương sông vào mũi, bách điều hấp vang. Văn Tiên trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng. Hôm nay ta khi lại nối tiếp duyên cũ. May mà tiên tiên ngũ cốc không cần như ngày kia cây trồng giống như thu hoạch, Văn Thiên trong tay phong thu liêm đao cũng liền tạm thời chưa có đất dụng võ. Một khi vận dụng liêm đao thu hoạch, những linh thực này có hay không còn có thể tái sinh liền thành không biết. Thêm nữa những linh thực này số lượng thưa thớt, Văn Thiên cực kỳ cẩn thận, chỉ đem thành thuộc hạt giống từng cái ngắt lấy, phân loại bảo tồn. Nhưng vào lúc này, Hám Chi Tiên trong đạo tràng truyền đến trận trận linh lực ba động, thiên địa linh khí tùy theo xoay tròn cuộn cuộn. Hiển nhiên, Hám Chi Tiên bế quan đã xong, đã xuất quan. Văn Thiên thu xếp tốt linh thực sau, liền hướng lão sư Hám Chi trụ sở đi đến. Đi vào đạo tràng, gặp Hám Chi đứng ở trong điện, Văn Thiên không mình hành lễ. Sau đó, liền đem tự thân tu hành tình huống cùng tương lai quy hoạch từng cái bẩm báo. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Kim Ngao đảo, tiến về Hồng Hoang du lịch? Nghe nói Văn Thiên muốn quay về Hồng Hoang đại địa, Hám Chi Tiên mặt lộ lo lắng, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Gặp lão sư thần sắc lo lắng, Văn Thiên trong lòng đông cảm giác cấm áp. Hắn không nóng không nổi, đem suy nghĩ trong lòng êm tai nói. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Chương 7 Tiên Tiên Ngũ Cốc, chương 7 Tiên Tiên Ngũ Cốc tu đạo lý lẽ, nếu không kinh nghiệm bản thân, khó xưng hiểu biết chính xác. Một vị đóng cửa khổ tu, dù có bổ ích, cũng khó tăng kiến thức. Tu đạo chi lộ dài dằng dặc khúc chiết, chỉ có thiên phú và ngộ tính, dựa vào cần cù chăm chỉ cùng bỏ ra, thường thường khó mà kiên trì tới cùng, cuối cùng có thể đi đến điểm cuối cùng người, còn cần có được tới xứng đôi tâm tính cùng tầm mắt. Đệ tử tư chất thường thường, xuất thân phổ thông, kinh lịch còn thấp, học thức cũng có hạn. Trước đó nhờ có lão sư cùng giáo chủ chỉ điểm, mới lấy tu vi tiến tiến, may mắn bước vào huyền tiên chi cảnh. Nhưng đệ tử rõ ràng, con đường tu hành đi đến hôm nay, chỉ dựa vào bế quan tĩnh tu, tụ kinh ngộ đạo đã khó tiến thêm một bước, chỉ có đi ra sơn môn, lịch luyện hồng trần, tìm kiếm cơ duyên, mới có thể có chỗ đột phá. Văn Thiên lời nói, đều là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Mà ngày sau sinh linh cùng trời sinh đạo thể cuối cùng khác biệt. Tiên tiên chi linh tự hạ phát lên, liền dựa theo thiên đạo ấn ký, thông hiểu rất nhiều huyền cơ, tu tới cao cảnh liền có thể thôi diễn nhân quả, nhìn rõ thiên cơ. Mà giống hắn dạng này ngày kia sinh linh, mới sinh thời không không một vật, trong lòng không đại đạo, trong nào không truyền thừa. Như muốn hiểu thấu đáo thiên địa chí lý, chỉ có thể dựa vào tự thân một bước một nộ, từ từ tích lũy. Bây giờ hắn đã bước vào huyền tiên, bắt đầu từng bước lĩnh hội tự thân sở tu chi đạo áo nghĩa. Càng xảo chính là, vừa thu hoạch được ngũ cốc hạt giống, chính là xuống núi truyền bá làm nông chi pháp, tích lũy công đức thời cơ tốt. Dưới mắt Vu Yêu đại kiếp đã qua, Thông Thiên giáo chủ cũng đã rời đi Kim Ngao đảo, tiến về hỗn độn chỗ sâu tử tiêu cùng, bái kiến Hồng Quân lão tổ. Lấy hắn phỏng đoán, Hồng Hoang đem đi vào thời đại mới, Hạo Thiên cùng giao chỉ đem trưởng tiên đỉnh, nhân tộc cũng sẽ nên đón Tam Hoàng Ngũ Đế thịnh thế. Lúc này mở rộng làm nông chi đạo, nhu đến nông thần vị trí, là hắn đã sớm quyết định mục tiêu. Bây giờ tu vi đã tới, chính là biến thành hành động thời điểm. Hám Chi Tiên nghe xong Văn Thiên mấy lời nói, nhẹ nhàng thở dài. Nàng tuy là tiên, nhưng cũng biết rõ con đường tu hành gian nan. Người tu đạo cả ngày chỗ tranh, đơn giản là cơ duyên, khí vận, công đức, linh bảo cùng thanh danh. Nàng tự nhiên minh bạch Văn Thiên suy nghĩ trong lòng, cũng cảm động lây. Nhưng làm thiệt giáo đệ tử ngoại môn, nàng bản thân phúc duyên có hạn, khó mà cho quá giúp đỡ nhiều lực. Suy đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể căn dặn một phen, liền đáp ứng Văn Thiên rời núi thỉnh cầu. Chính như câu kia cổ ngữ, chim non cuối cùng cần rời ổ bay, phá kén mới có thể thành thả điệp. Làm thầy người người, luôn có một ngày muốn thả tay, để đệ tử một mình sống sáo. Hám Chi Tiên minh bạch đạo lý này, cũng yên tâm bên trong không bỏ. Bây giờ Vu Yêu gần lui, thiên địa cách cục đã biến, Văn Thiên người mang huyền tiên tu vi, lại có tiệt giáo tiên cùng linh bảo hộ thân, ứng không có gì đáng ngại. Hải khoát ngư có thể gọn, trời cao chim từ bay. Đông hải phía trên, một vệt kim quang như là sao trổi xẹt qua mặt biển, thẳng đến bờ đông. Đó chính là Văn Tiên thân ảnh. Trước khi đi, hắn đã phó thác lão sư chiếu khán Thần Nông Điện bên ngoài chính mình tự tay cắm xuống tiên tiên ngũ gốc. Hắn giờ phút này chính không chế lấy một đội kim quang, bên cạnh Hắc Hoàng xoay quanh làm bạn, một đường hướng đông, lao tới Hồng Hoang Tây bộ bên bờ biển nhân tộc chỗ tụ họp. Trước đây đã nói, Văn Tiên là một thuộc tính linh thể, bởi vậy ngàn năm qua tại ngũ hành độn thuật trung chuyên tinh một độn, tập được rất nhiều thần thông. Về phân kim, nước, lửa, đất bốn hàng chi thuật, vẫn cần đợi đến hắn tu vi bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, thể nội ngưng tụ ra tiên thiên ngũ khí sau, mới có thể bắt đầu tu hành. Nói đến chỗ này, có một câu không thể không sách, tiên thiên chi linh tự có tiên thiên chi lợi, ngày kia người cũng có hậu thiên chi phúc. năm đó nữ hoa lấy cửu thiên tức ngưỡng tô nhân tộc, càng ở trong đó dung nhập cửu thiên thanh khí cùng đại địa trọc khí, lại lấy âm dương ngũ hành lý lẽ cấu tạo nhân tộc chi thân, cuối cùng lấy tạo hóa pháp tắc thắp sáng chân linh, làm nhân tộc có tu hành đại đạo căn cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân tộc bên trong cơ hồ người người đều có thể tu tập âm dương ngũ hành, càn khôn các loại trí cao đại đạo. Đáng tiếc là một thì nhân duyên không đủ, thứ hai không người truyền đạo thụ pháp, khiến cho đa số nhân tộc khó mà đạt vào tiên đồ. Càng tại cái kia Vu yêu đại chiến thời điểm, yêu hoàng là phá tổ Vu nhục thân, đồ sát nhân tộc, tổng cộng 129,600 vị tiên thiên nhân tộc tất cả đều vẫn lạc, hậu thiên nhân tộc càng là tử thương vô số. Đến tận đây, tiên thiên nhân tộc cận tồn vại nhân thị, hữu xào thị cùng tư y thị ba người. Nghĩ tới đây, Văn Thiên trong lòng căng thẳng, dưới chân kim vân tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Thời cuộc gấp gáp, cấp bách. Lại trải qua mấy năm chạy vội, Văn Thiên rốt cục đến Đông Hải Chi Tân. Hắn đứng ở bên bờ trên một khối đá xanh, trong lòng kích động có bình, khóe môi không tự giác có chút dương lên. Lúc này hắn bất quá huyền tiên cảnh giới, lại một thân một mình, lại không sợ con đường phía trước. Từng có đề cập, Vu yêu lượng kiếp đã qua, hai tộc đại năng đa số vẫn lạc tại Bất Chu Sơn bên dưới. Vu tộc 12 tổ vu, duy thừa hậu thổ một người. Yêu tộc bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Phục Hy cùng 8 vị yêu thánh đều là đã bỏ mình. Người sống sót hoặc bị hậu thổ nương nương thu lưu, hoặc quy về nữ hoa che chở. Còn có số ít không muốn rời đi người, cũng đều là ẩn cư ở trong độc phủ, không còn dám hiện ở Hồng Hoang đại địa, e sợ cho bị người thanh toán. Bởi vì lúc này Vu yêu tộc nhân đều là hành tẩu thiên đạo công đức, chém giết liền có thể đến thượng. Bởi vậy, tinh tế tính ra, Văn Tiên lần này xuất hành, nguy hiểm đúng là có hạn. Huyền môn đệ tử nhiều hơn trong giáo tu hành, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng không phục trước kia phong mang, không dám tùy tiện hiện thân Hồng Hoang. Như vậy thời điểm, đúng là hắn lập đạo căn cơ, nhu đổ tương lai cơ hội tốt. Trên tảng đá, Văn Tiên liễm thần hồi tâm, rốt cục quyết định, định ra cái này mục tiêu. Hồng Hoang đại địa, Không Động Sơn, nhân tộc thánh địa. Năm đó nữ hoa nơi này tạo ra con người, thành đạo, nhân tộc từ đó đem núi này phục làm căn bản chi địa. Không lâu sau đó, nhân tộc thánh địa xung quanh mấy cái trong bộ lạc lưu truyền lên một thì nghe đồn. Không Động Sơn bên trên xuất hiện một vị nhân tộc kỳ nhân, truyền ngôn hắn đã sống qua mấy ngàn năm, về ngoài nhưng như cũ như thiếu niên giống như trong sáng. Càng khó hơn chính là, hắn tử trong tiên môn cầu được tiên thực hạt giống. Những này tiên thực gieo xuống đằng sau, ngắn ngủi nửa năm liền có thể thành thục. Thành thục sau trên cây kết khắp các hạt, không chỉ có sản lượng cực cao, mà lại tư vị thơm ngọt, đủ để nuôi sống ngày kia người. Phàm đến này tiên thực bộ lạc, bây giờ đã không cần lại bốn chỗ thu thập quả dại đỡ đói. Nghe nói tiên thực này người người có thể trùng, người người có thể ăn, tuyệt không độc hại, an chi bình yên vô sự. Vị này kỳ nhân còn tự thân dạy bọn hắn từ gieo hạt đến thu hoạch, lại đến chứa đựng, lưu trùng, nấu nướng trọn bộ kỹ nghệ. Tin tức truyền ra sau, không ngừng có các bộ lạc tộc nhân trèo đèo lội suối, đến đây Không Động Sơn cầu lấy tiên trùng. Lúc đó nhân tộc vừa lịch Vu yêu đại kiếp, tộc đàn suy vi, nhân khẩu thưa thớt. Phần lớn dựa vào núi mà ở, đời đời trông coi tổ địa sinh sôi. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Bất quá mấy năm, Văn Thiên tên liền đã ở nhân tộc tổ địa truyền tụng ra. Toàn bộ tổ địa không ai không biết, không người không hiểu vị hiền giả này tên. Phải biết, khi đó nhân loại còn chỗ thời kỳ đồ đá, xã hội lấy mẫu hệ làm chủ. Trong bộ lạc, nữ tử ngắt lấy quả dại, nam tử săn bắt giá thú, dùng cái này duy trì sinh kế. Nhưng nơi này là hồng hoang, giá thú như sống qua trăm năm, thu nạp tiên thiên linh khí, liền có thể hóa yêu. Phàm nhân làm sao có thể địch? Đa số thời điểm, thợ săn tay không mà bể, tộc nhân cơm một trận no bụng một trận. Nhân khẩu tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Bây giờ Văn Thiên đã hiện thân nơi này, tất nhiên là muốn vì tộc nhân mưu được ra, hôm nào đổi mệnh. Không Động Sơn bên hông. Chương 8 chưa dám triệt để đồ diệt nhân tộc, chương 8 chưa dám triệt để đồ diệt nhân tộc có một tòa vài mẫu lớn nhỏ nông gia đình viện, lặng lặng tọa lạc ở giữa núi rừng. Trong viện vài gian nhà tranh, mặc dù lộ ra cổ xưa, lại lộ ra một cỗ chất phát chi ý, trong viện thực có cổ tùng thủy bách, mấy hàng thủy trúc thấp thoáng, biểu lộ ra khá là thanh đú, phòng phòng trước sau đều là khai khẩn chỉnh tề ruộng đồng, đủ loại liên miên ngũ gốc. Nơi xa dòng suối từ trong núi chảy xuống, cuốn ruộng mà đi. Thật có thể nói là, một nước hộ ruộng đem lục quấn, hai núi đẩy cửa đưa sinh đến. Lúc này trong phòng không người, Văn Thiên lại tại đồng ruộng bận rộn. Trong ruộng đứng đầy đến đây học tập tộc nhân, đều là áo rách quần manh, khoác da thú, khỏa lá cây. Văn Thiên đang đứng tại đồng ruộng, tự mình dạy cho bọn hắn canh tác chi pháp. Bởi vì tộc nhân còn không văn tự, muốn truyền kỹ nghệ này, chỉ có thân truyền thụ, tự thân dạy dỗ, một chiêu một thức cũng không thể tiết kiệm. Tộc nhân mặc dù không hiểu biết, nhưng trải qua kiếp nạn đằng sau, thuần hậu giản dị. Từng cái chuyên chú chăm chú, e sợ cho bỏ sót một chút tri thức. Đều biết, kỹ này không phải vì bản thân học, mà là gánh vác bộ lạc hưng suy chi trách. Một khi học thành, liền cần về quê đem sở học kỹ nghệ, từng cái giảng dạy trong tộc đám người. Trong sự nông nghiệp, bao quát khai khẩn đất hoang, lật cả ruộng đồng, chọn lựa hạt giống, bồi dưỡng mầm non, gieo hạt, quản lý sinh trưởng, thu hoạch cùng chứa đựng các loại toàn bộ quá trình. Hoàn thành dạng này một bộ quá trình, chỉ ít cần nửa năm quan cảnh, mà cây lương thực lại phân gieo trồng vào mùa xuân cùng thu trùng hai cái mùa. Bởi vậy, muốn nắm giữ Văn Thiên truyền thụ làm nông kỹ nghệ, ít nhất phải tốn hao thời gian một năm. Theo đến đây cầu học người càng lúc càng nhiều, Không Động Sơn giữa sườn núi cũng hội tụ đại lượng nhân tộc. Không ngừng có phương xa nhân tộc mộ danh mà đến học tập, cũng có người địa phương xuất phát từ hiếu kỳ đến đây vây xem. Bất luận mỗi người bọn họ xuất phát từ cái gì động cơ, Văn Thiên cũng không từng xua đuổi bọn hắn. Trừ dạy bảo trồng trọt chi pháp, Văn Thiên còn dạy thụ bọn hắn như thế nào gia công cùng dùng ăn lương thực. Thế là, lúc này, sân tuốt lúa, cối đá các loại khí cụ liền bị Văn Thiên từng cái chế tác được. Tiếp lấy, đất lò gạch, nồi bát bầu buồn, đao cái thớt gỗ đũa, cái xẻng thìa muôi bớt,
dầu muối tương giấm. Phàm mỗi một loại này có thể nghĩ tới dụng cụ thường ngày, cũng đều do Văn Thiên phát minh cũng truyền thụ. May mắn Văn Thiên kiếp trước xuất thân nông thôn, từ nhỏ nghe thấy chính mắt thấy, đối với mấy cái này khí cụ công dụng hết sức quen thuộc. Như đổi thành chưa có tiếp xúc qua những này người, để hắn đi chế tạo máy hút khói, bình gas, gas lò loại hình đồ vật, chỉ sợ chỉ có thể không có chỗ xuống tay. Cũng may lúc trước Thông Thiên giáo chủ giảng đạo lúc, truyền thụ bản cổ đại thần lưu lại luyện đan, luyện khí chi pháp. Nghe trên đó người đến trong đó, học trong đó người đến dưới đó. Tuy nói Văn Thiên đối với luyện đan luyện khí lý giải thuộc loại nhập môn giai đoạn, nhưng ở dưới mắt nhân tộc bên trong đã đầy đủ ứng dụng. Bởi vậy, những này nông gia khí cụ lại bị Văn Thiên từng kiện luyện chế ra đến, trở thành từng kiện hậu thiên linh bảo. Lại về sau, hắn lại dạy những cái kia không có pháp lực nhân tộc, y theo những này linh bảo bộ dáng, dùng lò gạch nung ra thực dụng đồ vật. Mấy năm đằng sau, càng ngày càng nhiều nhân tộc từ Văn Thiên chỗ nắm giữ chân chính làm nông kỹ nghệ. Bọn hắn mang theo những kỹ nghệ này, hạt giống cùng nông cụ trở về riêng phần mình bộ lạc. Khi bọn hắn về đến cố hương sau, bất quá mấy năm, làm nông chi pháp liền tại Không Động Sơn bên ngoài nhân tộc khu quần cư rộng khắp truyền bá. Nhân tộc dần dần không còn ỷ lại thu thập quả dại mà sống. Càng ngày càng nhiều bộ lạc giải quyết vấn đề no ấm, nhân khẩu cũng theo đó từng năm tăng trưởng. Trong nháy mắt, Văn Thiên đã ở Không Động Sơn trung độ qua trăm năm thời gian. Cái này trăm năm ở giữa, không biết có bao nhiêu người từ trong tay hắn học được khai khẩn ruộng đồng, trồng trọt cây trồng phương pháp. Theo cây lương thực tại nhân tộc bên trong phổ cập, tất cả nhân tộc cũng biết Không Động Sơn bên trên có một vị tên là Văn Thiên vĩ đại hiền giả. Có thể nói, Văn Thiên danh tự, bất luận lão giả tóc trắng hay là non nớt hài đồng, không người không hiểu. Trong lúc nhất thời, cả một tộc đàn đều đem hắn tôn làm nhân tộc đạo sư, coi là làm nông trên đường thánh hiền. Đương nhiên, những ngư danh này Văn Thiên bản nhân cũng không hiểu biết, bởi vì hắn trăm năm qua chưa bao giờ bước ra Không Động Sơn một bước. Một ngày này, ba vị người mặc đạo bào người bước lên Không Động Sơn dưới chân. Lúc này, sườn núi đất vàng trong sân. Khi một nam hai nữ ba vị đạo sĩ đạp vào chân núi lúc, Văn Thiên liền đã phát giác. Nhân tộc Đại La Kim Tiên. Phát giác được ba người trên người tán phát ra khí tức cùng thân phận sau, Văn Thiệp sắc lập khắc liền đoán được lai lịch của bọn hắn. Không sai, ba người này chính là nhân tộc ba vị thủy tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Tư Y Địa Thị. Viễn cổ thời điểm, chính là ba vị này tiên tổ phân biệt truyền thụ cho nhân tộc sử dụng hóa trùng, kiến tạo ốc xá cùng dệt quần áo kỹ nghệ, dẫn đầu nhân tộc đi ra man hoang, bước về phía văn minh. Cũng bởi vậy, Hồng Hoang Thiên Đạo hạ xuống công đức, đem bọn hắn ba vị tiên thiên nhân tộc tu vi mượn công đức chi lực tăng lên đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà bọn hắn sử dụng bó đuốc, kiến tạo tòa thứ nhất phòng ốc, cùng bệnh viện thứ nhất quần áo, cũng dần dần bị nhân tộc phụng làm biểu tượng ba kiện ngày kia công đức linh bảo. Hậu Thiên Linh Bảo mặc dù không tính hi hữu, không ít tiên nhân đều có thể luyện chế, nhưng nếu tăng thêm công đức hai chữ, liền cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Hồng Hoang bên trong, trước mắt cùng công đức tương quan linh bảo cũng bất quá vài kiện, bao quát Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Hồng Mông Lượng Tiên Xích, lại thêm nhân tộc Tam Tổ trong tay ba kiện này. Nhân tộc có thể tại Vu Yêu hai tộc phân tranh bên trong tồn tại đến nay, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì ba vị này nhân tổ cùng bọn hắn cầm công đức linh bảo. Nếu không, lúc trước yêu tộc thống trị Thiên Đình thời điểm, có được hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả, nhân tộc làm sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá là yêu hoàng e ngại thiên đạo, nhìn thấy ba vị nhân tổ trong tay cái kia cùng thiên đạo công đức tương liên linh bảo sau, mới chưa dám triệt để đổ diệt nhân tộc, lưu lại một đường sinh cơ. Mặc dù như thế, bây giờ Hồng Hoang bên trong, tiên thiên nhân tộc còn sót lại cũng chỉ có ba vị này nhân tổ mà thôi. Nghĩ tới đây, Văn Thiên không chần chờ nữa, vận chuyển đạo pháp, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhân tộc hậu bối, Hoài Thủy Văn Thiên, bái kiến ba vị thủy tổ. Văn Thiên tuy là hậu thiên nhân tộc sở sinh, nhưng toàn người, Hữu Xảo cùng Truy Ý Điệp, đều là khai sáng nhân tộc văn minh trí cao tồn tại, tự nhiên có thể xưng tiền bối. Tuy là xuyên qua mà đến, nhưng hắn đã ở nhân tộc bên trong sinh hoạt trăm năm, đã sớm đem tự thân coi là nhân tộc một thành viên. Vô luận ba người công tích hay là địa vị, đều đủ để hắn thực tình cúi đầu. Hắn đứng ở ba người trước đó, thu liễm khí tức, trước tiên không mình hành lễ. Huyền tiên cảnh giới, lại là huyền tiên. Ngươi chính là hậu tiên nhân tộc xuất thân, có thể nào tu thành tiên đạo, càng sâu thêm, đúng là huyền tiên chi cảnh. Ba vị thủy tổ kinh ngạc cũng không phải là vô nhân. Năm đó Thái Thanh lão tử là tranh đoạt nhân tộc khí vận để cầu thành thánh, từng tại nhân tộc chuyển xuống kim đan chi đạo. Nhưng này đầu con đường tu hành bèn bèn thích hợp tiên tiên nhân tộc, hậu tiên nhân tộc lại khó mà đặt chân. Cho dù là tiên tiên nhân tộc, tu tập kim đan chi đạo cũng cực kỳ gian nan, cần hao phí khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tài nguyên. Đương nhiên, cũng không phải là nói kim đan chi đạo có gì thiếu hụt. Phải biết, liền ngay cả những cái kia tiên tiên thần thánh, muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng muốn kinh lịch vô số nguyên hội tuyết nguyệt. Năm đó tiến đến Tử Tiêu cung nghe đạo 3000 tiên tiên thần thánh bên trong, tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên người cũng bất quá nhĩ nhĩ. Mà nhân tộc sinh ra đến nay, còn bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chương 9 nhân tộc chi sư. Chương 9 nhân tộc chi sư. Ba vị nhân tổ bây giờ có thể có Đại La Kim Tiên tu vi, đã là vô số tiên tiên chủng tộc chỗ hâm mộ tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt vị này hậu thiên nhân tộc lại có được huyền tiên tu vi lúc, mới như vậy rung động, cùng kêu lên đặt câu hỏi. Bọn hắn đã cảm thấy kinh ngạc, cũng từ đáy lòng vì Văn Tiên chỗ đạt tới tu hành cấp độ mà vui mừng. Vị này đột nhiên xuất hiện tại Không Động Sơn nhân tộc Tài Tuấn, đem trồng trọt chi pháp truyền thụ cho nhân tộc, vốn là đủ để khiến đám người phân chấn. Bây giờ lại được biết hắn lại có như thế cao thâm tu vi, càng làm cho người mừng rỡ như điên. Cần biết huyền tiên chi cảnh, gần so với Đại La Kim Tiên thấp 2 cấp bậc mà thôi. Lúc này, Không Động Sơn dưới nhân tộc trong bộ lạc, rất nhiều người nhìn thấy nhân tộc Tam Tổ cùng Văn Thiên hiện thân, nhao nhao chạy đến, hướng bốn người không mình hành lễ. Trong miệng cùng kêu lên tôn nói nhân tổ, thánh sư.
Lần này nhiệt tình ngược lại làm cho Văn Thiên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên do trong này có chút phức tạp, ba vị nhân tổ còn xin trước nhập ta chỗ ở ngồi tạm. Không bao lâu, bốn người liền tới đến Văn Thiên tại Không Động Sơn bên trên ở sân nhỏ. Đợi đám người vào chỗ, tọa nhân thị liền dẫn đầu mở miệng hỏi: "Không biết hiện giả xuất thân bộ lạc nào, lại là ở nơi nào tu đạo?" "Ta trước kia sở thuộc bộ lạc ở vào Hoài Thủy bên mở, nhưng ngàn năm trước trụ trời sụp đổ, thiên hà chi thủy chút xuống, bộ lạc bởi vậy bị tách ra. May mà trời không tàng chân, nhân duyên tế hội phía dưới, bị đi ngang qua một vị tiệt giáo đệ tử thu làm môn đồ, từ đó theo sư tu hành tại Kim Ngao đạo. Về sau may mắn lắng nghe Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, phương đến tu tới Huyền Tiên chi cảnh. Biết được Văn Thiên chính là tiệt giáo môn hạ, ba vị nhân tổ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, khó nén vui sướng trong lòng. Lúc trước nhân tộc tại Vu Yêu đại chiến bên trong bị thương nặng, chính là bởi vì khó kiếm đại đạo chi pháp, không được thần thông chi thuật. Bây giờ một vị hậu tiên nhân tộc có thể bái nhập tiệt giáo, tập đắc vô thượng diệu pháp, tự nhiên làm cho ba người mừng rỡ vạn phần. Đầu tiên là Huyền Đô bái nhập nhân giáo, hiện lại có Văn Thiên nhập tiệt giáo, nhân tộc cuối cùng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Về phần Thủ Dương Sơn nhân giáo Huyền Đô tạm thời không đề cập tới, dưới mắt cái này tiệt giáo Văn Thiên, có thể nói là nhân tộc đưa lên một phần thiên đại hậu lễ. Năm đó kinh lịch nhân tộc đại kiếp sau, tam tổ rút kinh nghiệm xương máu, một mực bế quan tại nhân tộc trong thánh điện tiềm tu. Nhưng mà trăm năm qua, nhân tộc khí vận ngày càng thịnh vượng, cơ hồ khôi phục lại 129,600 tiên thiên nhân tộc cường thịnh thời điểm. Tam tổ trên thân tổng hợp nhân tộc hai tầng khí vận, đối với khí cơ biến hóa cực kỳ nhạy cảm. Phát giác trăm năm ở giữa khí vận đột nhiên tăng sau, bọn hắn liền lập tức xuất quan, bốn chỗ điều tra đến tận cùng. Chưa từng nghĩ, phen này điều tra lại mang đến như thế kinh hỉ. Nguyên lai nhân tộc đã nắm giữ làm nông chi đạo, ngàn vạn hậu thiên nhân tộc lại không đói khát nỗi khổ, cũng không cần là kiếm ăn mà bốn chỗ bốn ba. Ba người thương nghị qua đi, liền quyết định tự mình tiến về Không Động Sơn tìm tòi hư thực. Một phen ôn chuyện đằng sau, tam tổ nói rõ mục đích chuyến đi này. Tọa nhân thị chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta cùng Hữu Sảo, Truy Ý cùng nhau đi tới, gặp nhân tộc đã có trồng trọt chi pháp, các bộ lạc đều là an cư lạc nghiệp, cảnh sát an lành cảnh tượng. Tiểu Hữu có thể tại tộc ta chi địa, đem trồng trọt ngũ cốc chi pháp không giữ lại chút nào truyền thụ, như vậy ý chí thật là khiến người kính nể. Từ nay về sau, nhân tộc lại không bụng ăn không no chi lo, đây là đại ân đại đức. Vu tộc có tổ, yêu tộc có hoàng. Chúng ta ba người sau khi thương nghị, nguyện xin mời Tiểu Hữu là nhân tộc chi hoàng, dẫn dắt tộc ta tiến lên." "Nhân hoàng?" Tọa nhân thị lúc trước lời nói còn thật thà, duy chỉ có câu này, làm cho Văn Thiên trong lòng giật mình. Hắn đi vào nhân tộc tổ địa, nguyên ý bất quá là truyền thụ trồng trọt chi đạo, là tự thân tích lũy một chút công đức. Còn nữa, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn vốn là nhân tộc huyết mạch. Bây giờ hơi có tu vi, tự nhiên giúp ích tộc nhân. Nhưng trở thành nhân tộc chi hoàng, đây cũng không phải là hắn chỗ từng suy nghĩ, lại không dám tùy tiện tiếp nhận. Cần biết Vu Yêu đại kiếp đằng sau, nhân tộc tương hưng. Hồng hoang bên trong 6 vị thánh nhân, cũng sẽ nhao nhao nhúng tay nhân tộc sự vụ. Thứ nhất, là thôi động nhân tộc phát triển, thứ hai, thì là riêng phần mình giáo phái tranh đoạt khí vận cùng công đức. Bọn hắn cũng sẽ từ nhân tộc bên trong chọn lựa mấy vị có được người đại khí vận làm môn hạ đệ tử đứng ở thế gian. Văn Thiên lòng dạ biết rõ, Tam Hoàng Ngũ Đế ứng cử viên tuyệt không phải người tầm thường có thể ở, nhất là Tam Hoàng đứng đầu thừa thiên mà đứng vị kia. Theo chi nhớ kiếp trước, lúc này chính là nữ hoa nương nương huynh trưởng, chuyển thế sau Phục Hy đại thần. Không chỉ có như vậy, Phục Hy thành đạo chi lộ còn có nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Lão Quân tự mình dẫn đạo. Chính mình bất quá là một tên huyền tiên tu vi tiểu bối, làm sao có thể thay thế Phục Hy ở nhân tộc thứ nhất hoàng vị trí? Huống hồ chư vị thánh nhân sở di cho phép Phục Hy làm người hoàng, chính là bởi vì đem yêu tộc bộ phận khí vận đi vào nhân tộc bên trong. Nhân tộc chính là bởi vì đến Vu Yêu hai tộc khí vận, mới có nhân tộc ngày sau đại hưng khả năng. Nghĩ đến đây, Văn Thiên cũng đem kiếp trước biết một chút nhân quả làm rõ. Hắn chắp tay hướng tọa nhân thị thi lễ một cái, mở miệng nói ra: "Ba vị nhân tổ đối Ngô quá mức coi trọng. Ta đoạt được chi pháp, bất quá là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đến lấy được tiên thiên ngũ cốc, cũng ngộ được trong đó diệu dụng. Ta vốn là nhân tộc một thành viên, đem đạo này chuyển cho tứ phương tộc nhân, vốn là ứng tận chi trách, sao dám tham công tự cho mình là. Về phần nhân hoàng vị trí, cũng không ta mong muốn. Nhân hoàng khi làm nhân tộc thoát ly mông muội, đem tộc đàn từ Hồng Hoang Đông Hải chi địa đưa vào thiên địa rộng lớn hơn. Như thế trách nhiệm, ta thực khó gánh. Huống hồ ta chính là tiệt giáo đệ tử đời ba, vẫn cần tuân theo trong giáo quy củ. Như thân ở nhân hoàng vị trí, há không làm cho tiệt giáo cùng nhân tộc ở giữa sinh ra thiên lệch?" Văn Thiên ngôn từ thành khẩn, ngữ khí kiên định, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Bởi vì cái gọi là lời tuy ngay thẳng, đạo lý lại tại. Hắn nếu thật thành nhân hoàng, há không tương đương nói nhân tộc bên trong không người có thể so tiệt giáo đệ tử đời hai? Tọa nhân thị ba người nghe xong, đối mắt nhìn nhau, trong lòng đống nhiên minh. Lấy Văn Thiên bây giờ thân phận, xác thực không nên ở nhân hoàng vị trí. Còn nữa, hắn ngộ tính hơn người, phúc duyên thâm hậu, có lẽ tại tu hành một đạo bên trên, có thể đi được càng xa. Nếu như thật coi lên nhân hoàng, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tu hành tiến triển. Ba vị nhân tổ nghĩ tới đây, liền không còn ý đồ thuyết phục Văn Thiên. Bất quá, tiểu hữu cái này trăm năm qua chuyện làm, đối với ta nhân tộc mà nói, công lao thực sự không nhỏ. Có công không thường, từng có không phạt, không phải chính đạo chi hành. Nếu không cho ca ngợi, ta ba người chẳng lẽ không phải thành không phân phải trái người? Văn Thiệp sắc lập khắc từ trên bồ đoàn đứng dậy, hướng ba vị nhân tổ chắp tay nói ra: "Ta đem trồng trọt chi pháp chuyển cho nhân tộc, bất quá là thuận thiên mà đi thôi, cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, càng chưa nói tới ân đức. Ba vị nhân tổ không cần đem việc này lo lắng." Ba vị nhân tổ nghe xong liếc mắt nhìn nhau. Tiểu hữu thật sự là có đức độ người, ta nhân tộc có thể có ngươi, thật là thiên tứ. tiểu hữu giáo hóa nhân tộc có ân, nếu không muốn bi hoàng, vậy liền làm ta nhân tộc chi sư như thế nào? Có thể thực hiện. Rất tốt. Hữu Sảo thị cùng Tư Y thị nhao nhao gật đầu, duy trì thoại nhân thị đề nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Thiên cái này 100 năm đối với nhân tộc cống hiến, không chút nào kém hơn bọn hắn năm đó tạo lửa, xây phòng, dệt áo công tích. Chỉ là kỳ quái là, vì sao thiên đạo chưa từng hạ xuống công đức? Nhược hữu công đức gia thân, nhân tộc có lẽ lại có thể đản sinh ra một vị đại la kim tiên. Nhân tộc chi sư. Chương 10 thành một kiện công đức linh bảo, chương 10 thành một kiện công đức linh bảo. Văn Thiên trong lòng suy nghĩ một lát, liền đáp ứng xuống. Hậu thế có câu nói, ba người đi, tất có thời ta. Cái này thánh sư vị trí cũng không liên quan đến huyền môn 6 thánh ở giữa phân tranh, mình ngược lại là có thể tiếp nhận. Chúng chi nhân tộc chưa nên đón tam hoàng ngũ đế thời đại, nếu có thể ở trong tộc có cái chính thức danh phận, phổ biến lý niệm của mình cũng sẽ càng thêm thông thuận. Bởi vì cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành. Có thánh sư thân phận, ngày sau là nhân tộc làm việc liền sẽ càng thêm tiện lợi. Lại thêm tam tổ lần này là đầy cõi lòng thành ý mà đến, chính mình cũng không tốt nhiều lần chối từ. Gặp Văn Tiên đáp ứng, tọa nhân thị ba người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau giơ tay phải lên, cao giọng tuyên thệ, thiên đạo làm chứng, ta tọa người, Hữu Sảo, Truy Y ba người, hôm nay tại Không Động Sơn bên dưới, trung lập Văn Tiên vì ta nhân tộc thánh sư. Nguyện thiên đạo thủy giám, nguyện tộc ta con dân cùng chứng kiến. Đối với nhân tộc tam tổ quyết định, hồng hoang bên trong vô số nhân tộc không người dị nghị. Văn Tiên tại Không Động Sơn tại lên đạo trăm năm, hắn cống hiến sớm đã xâm nhập lòng người. Nếu bàn với ai có tư cách trở thành nhân tộc chi sư, trừ truyền thụ làm nông chi pháp Văn Tiên, còn có người nào? Theo tam tổ chiêu cáo thiên đạo, chiêu cáo thiên hạ, Văn Thiên thánh sư tên cấp tốc truyền khắp hồng hoang đông bộ tất cả nhân tộc chỗ tụ họp. Từ đó về sau, nhân tộc đều là lấy nông thần hoặc thánh sư đến tôn xưng Văn Thiên. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc khí vận hội tụ ở hắn một thần, Văn Thiên khí thế trên người cũng theo đó cấp tốc kéo lên. Lúc này, cả tòa Không Động Sơn, thậm chí rộng lớn hồng hoang đông hải, khắp nơi vang lên nhân tộc tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ầm ầm. Ngay tại vô số nhân tộc đắm chìm tại trong vui sướng lúc, trong lúc bất chợt, một tiếng kinh thiên động địa lôi minh từ trên bầu trời nổ vang. Trong nháy mắt, cựu thiên phía trên, mênh mông tiên thiên linh khí bỗng nhiên bốc lên sôi trào. Ngay sau đó, một sợi cực đoan tinh thuần tử khí từ đông hải phương hướng chậm rãi bay lên. Đạo này quang trụ màu tím nối liền trời đất, vượt ngang hồng hoang đông hải, trực tiếp hướng về Không Động Sơn kéo dài mà đến. Trong cột sáng, tử quang lập lòe, sáng chói chói mắt, hào quang lưu chuyển, làm cho người thần mê. Trong khoảnh khắc, Không Động Sơn trên dưới điểm lành rực rỡ, tiên khí năm màu lượn lờ bốc lên, thất thải quang hoa giao thoa lấp lóe. Trên cả ngọn núi, vậy đậu mùa bay xuống, kim liên khắp nơi trên đất, tường thủy chi tượng trải rộng khắp nơi. Nương theo lấy tử quang giáng lâm, trên bầu trời còn truyền đến trận trận huyền diệu thanh âm. Phảng phất có viễn cổ ma thần đang thì thầm, lại như tiên trung thần khánh tại oanh minh. Lại có như thế khổng lồ nhân đạo công đức. Văn Tiên mặc dù không biết cái này quang trụ màu tím đến tột cùng là vật gì, nhưng làm nhân tộc tam tổ một trong tội nhân thị bọn người lại một chút nhận ra được. Đó là thiên đạo chỗ hạ xuống tiên tiên công đức. Chỉ là phần này công đức khổng lồ trình độ, ngoài tội nhân thị đám ba người dự kiến. Số lượng cơ hồ giống như là ba người bọn họ năm đó đoạt được công đức tổng cộng. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Nghe nói tam tổ cảm khái, Văn Thiên trong lòng cũng hiểu rõ ra. Chính mình nưu đồ ngàn năm bố cục, bây giờ cuối cùng có hồi báo. May mà thiên đạo cũng không bởi vì chính mình là kẻ ngoại lai mà có chỗ thiên bị. Trên trời công đức cũng không phải là toàn bộ lạc trên người mình. Ước chừng có ba thành công đức, rơi xuống hắn trước đây chế những cái kia ngày kia nông cụ phía trên. Liền ngay cả hắn món kia hạ phẩm tiên thiên linh bảo, phong thu liêm đao, bởi vì từng thu hoạch qua vài lần hoa màu, giờ phút này lại cũng lây dính một tia công đức. Cái này linh bảo lại thành một kiện công đức linh bảo. Tuy chỉ là hạ phẩm tiên thiên công đức linh bảo, nhưng so với trong viện những cái kia ngày kia công đức đồ vật, phẩm chất đã cao hơn không ít. Khi những cái kia nổi bát bầu buồn, xúc môi múc để loạn, giao thất trượt búa, say nghiền quận đài ít hôm nữa thưởng khí cụ đều hóa thành ngày kia công đức linh bảo thời điểm. Tọa nhân thị ba người lập tức nhìn không chuyển mắt, hô hấp dồn dập, thần tình kích động. May mà những này linh bảo đẳng cấp cũng không siêu việt trong tay bọn họ ba kiện chí bảo, nếu không ba người cơ hồ muốn hoài nghi, thiên đạo phải chăng quá mức tiên vị Văn Tiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết, ở trên bầu trời công đức còn chưa giáng lâm hồng hoang đại địa trước đó, đã lặng yên phân ra một bộ phận, bay về phía đông hải chỗ sâu kim ngao đảo. Cái kia một sợi công đức tử khí rơi vào hám chi tiên trong đạo tràng, rót vào những cái kia tiên thiên ngũ cốc linh căn bên trong. Dù sao Văn Tiên trong tay ngũ cốc hạt giống, đều là nguồn gốc từ những này linh căn. Bởi vậy làm bản nguyên, bọn chúng tự nhiên cũng có thể chia sẻ một bộ phận thiên đạo công đức. Lúc này, mới từ trong bế quan xuất quan Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Thái Vân bốn vị tiệt giáo tiên tử, chính tại hám chi tiên ở giữa nghiên cứu thảo luận đại đạo. Đột nhiên xuất hiện công đức tử khí giáng lâm, làm cho năm người nhất thời kinh ngạc. Các nàng đội vàng đi ra đạo tràng, chỉ gặp cái kia thiên đạo công đức chính quán trú tại Văn Tiên ngày xưa trồng dưới những cái kia linh thực phía trên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản không có phẩm cấp không cấp mấy chục gốc tiên tiên linh thực, giờ phút này lại tách ra trước nay chưa có hào quang. Quang mang kia chi thịnh, để năm vị tiên tử trong lúc nhất thời cơ hồ mở mắt không ra. Hám chi, đây không phải năm đó Văn Tiên sư chất tự tay cắm xuống vài cọng cỏ dại sao? Như thế nào dẫn tới thâm hậu như thế thiên đạo công đức? Bích Tiêu trước tiên mở miệng, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Nàng sẽ như thế kinh ngạc cũng có thể thông cảm được, ai có thể nghĩ đến, vài quặng không đáng chú ý cỏ dại có thể dẫn phát như vậy dị tượng. Thân là tiên tiên sinh linh, các nàng đối với thiên đạo công đức khí tức không thể quen thuộc hơn được. Tại Bích Tiêu trong mắt, như những công đức này có thể mọc nhãn thức người, rơi xuống trên người nàng đó mới phù hợp. Nàng tự nhận dung mạo đoan trang, cử chỉ hào phóng, như đến công đức này, tu vi nhất định có thể đột phá đến thái ất kim tiên, thậm chí có hy vọng đặt chân đại la kim tiên chi cảnh. Ta cũng không rõ ràng cụ thể nguyên do. Trăm năm trước, Văn Thiên liền tiến về Hồng Hoang du lịch, đến nay chưa về hám chi lời còn chưa dứt, trên thân khí tức đống nhiên biến đổi. Vâng. Một cỗ cường hành khí bận cùng căn cơ chi lực từ trong cơ thể nàng bộc phát, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Cái này đột biến không chỉ có vượt quá hám chi dự kiến, cũng làm cho Vân Tiêu bọn người trợn mắt hốt mồm. Hồng Hoang bên trong, chúng sinh căn cơ cùng khí vận từ khi ra đời liền đã nhất định, khó mà sửa đổi. Chỉ có tiên thiên công đức có thể dung chuyển căn cơ, có thể là thông qua sư đồ chuyển thừa chia sẻ khí vận. Mà hám chi biến hóa, hiển nhiên là người sau bố trí. Văn Thiên bây giờ được tôn là nhân tộc thánh sư, đến Hồng Hoang Thiên Đạo, ba vị nhân tổ cùng toàn bộ nhân tộc tán thành, cho nên được chia nhân tộc khí vận một trong sợi. Mà hắn cùng hám chi ở giữa, sớm có sư đồ duyên phận, lẫn nhau khí vận tương liên. Cho nên Văn Thiên đoạt được thiên đạo công đức cùng nhân tộc khí vận, lại cách xa trăm triệu dặm, rơi xuống Kim Ngao đảo bên trên hám chi trên thân. Hám chi nguyên bản căn cơ cùng khí vận chỉ có thể trèo chống nàng tu luyện đến kim tiên chi cảnh, cùng xiển giáo đệ tử đời ba tương xứng. Kiếp trước bên trong, nàng thậm chí không địch lại Dương Tiễn, Na Tra các loại xiển giáo môn hạ. Một phương diện cố nhiên là tu vi không đủ, một phương diện khác cũng bởi vì trong tay không tiện tay tiên tiên linh bảo. Xiển giáo đệ tử thưa thớt, mỗi vị môn nhân đều có thể được chia mấy món pháp bảo. Mà tiệt giáo môn hạ đệ tử đông đảo, danh xưng vạn tiên triều bái, thông thiên giáo chủ tuy có linh bảo thiên tôn tên, nhưng cũng khó làm đến nhân thủ một kiện tiên tiên linh bảo. Hám chi, ngươi chương 11 cực phẩm tiên tiên linh bảo, không động ấn chương 11 cực phẩm tiên tiên linh bảo, không động ấn ngươi hẳn là ăn cắp thiên đạo công đức. Bích Tiêu thốt ra, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Trước đó, Hám chi căn cơ còn không kịp nàng, cùng Hải Vân tiên không kém bao nhiêu. Có thể trong nháy mắt, nàng khí vận càng hợp cùng Triệu Công Minh so sánh, làm sao không để Bích Tiêu kinh nghi bất định. Bích Tiêu, chớ có nói bậy. Làm trưởng tỷ Vân Tiêu đội vàng ngăn lại, ngữ khí nghiêm túc. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, Thái thượng lão tử, Nữ Hoa Nương Nương, Thông Thiên giáo chủ ba vị thánh nhân đều là phát giác tự thân khí vận tăng nhiều. Liền ngay cả tiến về Tử Tiêu cung hậu thổ Nương Nương, cũng cảm giác được một tia đến từ Vu tộc cơ duyên lặng yên hiện hiện. Nhưng mà cơ duyên kia còn mơ hồ không rõ, lấy nàng địa đạo thánh nhân chỉ năng, cũng khó có thể thôi diễn đến tận cùng. Thái thượng lão tử thể nội khí vận trên diện rộng tăng trưởng, cuối cùng hay là bởi vì nhân tộc bây giờ có vững chắc sinh tồn cơ sở, có thể phồn diễn sinh sống. Theo ngũ cốc được mùa, nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng. Làm nhân giáo chi chủ, hắn muốn là cùng nhân tộc vận mệnh tương liên, chia sẻ một phần khí vận. Nhân tộc số lượng kịch liệt lên cao, tự nhiên cũng khiến cho hắn đoạt được khí vận tùy theo tăng lên. Nữ Hoa Nương Nương tình hình cùng hắn cùng loại. Làm nhân tộc tạo vật người, nàng vững vàng chiếm cứ lấy nhân tộc ba thành khí vận. Bởi vậy, nàng bây giờ thu được khí vận so Thái thượng lão tử còn nhiều hơn trên mấy phần. Thông Thiên giáo chủ tình huống thì hơi có khác biệt. Văn Thiên vốn là hám chi tiên tử đệ tử thân truyền, cũng là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba. Vận mệnh của hắn cùng tiệt giáo chặt chẽ tương liên, bởi vậy tiệt giáo khí vận biến động cũng sẽ phản hồi đến trên người hắn, gián tiếp làm cho Thông Thiên giáo chủ được lợi rất nhiều. Bất quá, giờ phút này bốn vị thánh nhân đang chạy về Tử Tiêu cung trên đường. Bọn hắn mặc dù có thể cảm giác tự thân khí vận cùng cơ duyên ba động, cũng lòng sinh hiếu kỳ, muốn xác minh nguyên do. Nhưng ở hỗn độn bên trong, thiên cơ hỗn độn không rõ, không cách nào thôi diễn, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, ngày sau lại tìm thời cơ. Hồng Hoang Đông Bộ, Không Động Sơn dưới chân, nhân tộc ba vị tổ thần gặp Văn Tiên không chỉ có được tôn là nhân tộc thánh sư, càng thu được rộng lượng tiên đạo công đức, liền nhao nhao lựa chọn tạm thời rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Văn Tiên chính cần tĩnh tâm luyện hóa công đức, như tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ đánh nhiễu nó tu hành. Đợi tam tổ rời đi đằng sau, Văn Tiên liền chính thức tiếp nạp cố này công đức chi lực. Đối với Hồng Hoang chúng sinh mà nói, tiên đạo công đức chính là chí cao chí thuần bảo vật, có thể dùng tại rèn luyện nội thân, cũng có thể dùng tại tẩm độ nguyên thần, càng có thể trực tiếp giúp người tăng lên cảnh giới. Khỏi cần phải nói, năm đó nhân tộc tam tổ chính là mượn tiên đạo công đức chi lực bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Trừ cái đó ra, công đức còn có thể cải thiện căn cơ, tăng cường khí vận, tích lũy phúc báo, có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Nhưng mà Văn Tiên đến từ hậu thế, đối với thiên đạo công đức nhận biết xa so với Hồng Hoang bản thổ sinh linh càng thêm khắc sâu. Hắn cũng không tính trực tiếp chăm chỉ học tập đức đến cưỡng ép tăng cao tu vi. Một thì, đây là đốt cháy giai đoạn tiến hành. Bởi vì cái gọi là căn cơ bất ổn, như giống trên băng mỏng. Con đường tu hành vốn là nên làm gì chắc đó, một chút tích lũy, từng bước rèn luyện. Cần biết từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu sớm sớm bị lại công đức chi lực, chỉ sợ ngày sau đạo tâm không kiên, con đường tu hành cũng đem không đáng kể. Thứ hai, hắn sớm hơn rời đi Kim Ngao đảo, đến đây Không Động Sơn trước đó, liền đã định bên dưới công dụng. Bởi vậy giờ phút này, hắn không còn kéo dài, đem cái kia khổng lồ thiên đạo công đức dùng nhập nguyên thần chỗ sâu. Nếu có đại năng ở đây, coi nguyên thần, liền có thể nhìn thấy một vòng sáng chói công đức kim luân trôi nổi tại phía sau. Kim này vòng chiếu rọi đến Văn Tiên nguyên thần kim quang lưu chuyển, thần uy chói mắt. Chỉ là lúc này Không Động Sơn bên trên, trừ hắn ra, không còn gì khác tiên nhân. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng của hắn âm thầm ghi lại, đợi trở về Kim Ngao đảo sau, tất yếu hướng hám chi tiên tử xin chỉ thị. Phải chăng có thể đem tiệt giáo linh bảo chân kinh truyền thụ cho nhân tộc? Dù sao không có sư tôn hoặc tiệt giáo trưởng giáo thụ ý, Văn Thiên không dám tự tiện đem tiệt giáo đạo pháp lưu truyền đến nhân tộc bên trong. Dù sao ngày hôm nay ở giữa, nhân giáo chi chủ đúng là hắn đại sư bá, Thái Thanh Thánh Nhân. Nếu như hắn tùy tiện tại nhân tộc bên trong truyền bá tiệt giáo pháp môn, Thông Thiên giáo chủ có lẽ sẽ không để ý, nhưng sợ rằng sẽ trêu đến Thái Thượng lão tử không vui. Ai, nhân tộc còn phải dựa vào tự thân quật khởi mới được. Nghĩ tới đây, Văn Thiên ngồi tại Không Động Sơn eo trong tiểu viện, than khẽ. Ông, lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh từ Không Động Sơn đỉnh truyền đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, trên đỉnh núi chậm rãi dâng lên một phương kim quang lập lòe ấn tỷ. Nó từ đỉnh núi cấp tốc bay xuống, rơi thẳng đến Văn Thiên trong tay. May mắn nhân tộc Tam Tổ lúc rời đi đã đem tộc nhân mang rời khỏi Không Động Sơn, để tránh quấy rầy Văn Thiên thanh tu. Bởi vậy, lần này đỉnh núi dị tượng không bị ngoại nhân phát giác. Gặp linh bảo tự hành bay tới, Văn Thiên kinh nghi bất định, vội vàng túi đầu dò xét trong tay bảo ấn này. Chỉ thấy vậy ấn là hình vuông, lấy vàng bạc làm chủ sắc, rõ ràng biểu tượng lưỡng nghi âm dương. Ấn bên cạnh khảm nạm ngũ hành thần thạch, phân biệt đại biểu kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành bản nguyên. Ấn đính điêu khắc một đầu cựu trảo kim long, thân rồng khảm nạm vô số bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Ấn sừng đều có thần thú trấn thủ, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng. Ấn này dù chưa luyện hóa, nhưng tản ra uy áp đã cường hành không gì sánh được. Không động ấn, lại là cực phẩm tiên tiên linh bảo, không động ấn. Văn Tiên nhận ra vật này sau, không khỏi thốt ra. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện tại Không Động Sơn, lại trong nháy mắt bay xuống bảo vật trong tay của hắn, chính là trong truyền thuyết nhân tộc khí vận chí bảo, Không Động Ấn. Nó là một kiện ẩn chứa 48 trọng tiên tiên cấm chế cực phẩm tiên tiên linh bảo, gần so với tiên tiên chí bảo thiếu một trọng cấm chế, uy lực có thể nghĩ. Cái này Không Động Ấn trời sinh gánh chịu nhân tộc 3 tầng khí vận, lần trước bị Thái Thượng lão tử đoạt được, khiến cho mượn nhờ nhân giáo giáo chủ thân phận cùng Không Động Ấn chí lực, khống chế nhân tộc 4 tầng khí vận, được hưởng vô tận khí vận gia trì. Mà bây giờ, không biết vì sao duyên cớ, cái này linh bảo lại chủ động bay vào Văn Tiên trong tay, cũng đã nhận làm chủ. Lúc này, ấn này không cần luyện hóa, trên đó tất cả cấm chế đối với Văn Thiên không trở ngại chút nào. Liền ngay cả trong ấn ẩn chứa 3 tầng nhân tộc khí vận, cũng giống như trời sinh thuộc về hắn bình thường, cùng hắn huyết mạch tương liên. Qua trong giây lát, Văn Thiên liền nắm trong tay nhân tộc 4 tầng khí vận. Ân, nhân tộc khí vận, sao đột nhiên lại nhiều 3 tầng? Ngay tại hỗn độn bên trong đi đường nữ hoa nương nương, thân là tạo ra con người chi nhân tộc thánh mẫu, trước tiên đã nhận ra biến hóa. Cái này đột nhiên tăng lên 3 tầng khí vận, chính là bởi vì Không Động ấn xuất thế dẫn dắt. Hỗn độn chỗ sâu, thánh nhân mặc dù mất đi lực lượng, vẫn vô phi phàm cảm ứng. Nhưng mà bởi vì thân ở hỗn độn, trong lúc nhất thời lại suy tính không ra biến cấu nguyên do. A, cùng ta có duyên một đoạn cơ duyên, như thế nào bỗng nhiên gây mất? Đi đường bên trong Thái Thượng lão tử cũng phát giác được cơ duyên tiêu tán. Từ Vu Yêu Lượng kiếp đằng sau, nhân tộc cứng bận mà hưng, khí vận chí bảo cũng sắp hiện ra thế. Trước kia Thái Thượng thánh nhân từng lấy một bộ hóa thân hóa thành Thái Thượng lão tử, tiến về phong tộc chuyển thụ phục hy đạo pháp, khi đó liền đạt được Không Động ấn. Thôi, một chút cơ duyên thôi. Nếu không thuộc về ta, cũng không cơ cầu. Thái Thanh thánh nhân quả thật lo liệu vô vi chi đạo, tâm không lo lắng. Phát giác cơ duyên đã mất, liền không còn chấp nhất, ngược lại suy tư Hồng Quân đạo tổ vì sao triệu tập 7 thánh đệ tụ tử tiêu cung. Chương 12 chuẩn bị kỳ quái, ta tiệt giáo khí vận sao lại đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Thông Thiên giáo chủ cưỡi tại Quý Ngưu phía trên, lần nữa cảm nhận được tiệt giáo khí vận biến hóa, trong lòng vui vẻ. Tòa hạ Quý Ngưu cũng theo đó phụ họa, lão gia chưa đến tử tiêu cung, liền đã đến 2 lần chỗ tốt, chuyến này thật đúng là đi đúng rồi. Người xuất sinh này ngược lại là nói ngọn. Không Động Sơn bên trong, Văn Thiên nhận ra cái này linh bảo chính là Không Động ấn, không dám trì hoãn, lập tức in dấu xuống nguyên thần ấn ký. Vật trời ban nếu không lấy, phản bị tội lỗi. Cái này Không Động ấn quan hệ nhân tộc tương lai, bất luận nó kiếp trước thuộc về ai, từ nay về sau, đó là thuộc về nhân tộc thánh sư Văn Thiên đồ vật. A, cái này in lên lại có khắc văn tự. Phát hiện này làm cho Văn Thiên rất là kinh ngạc. Cần biết lúc này nhân tộc còn không văn tự, ấn này bên trên chữ viết nhất định là tiên tiên phủ văn không thể nghi ngờ. Chỉ gặp mặt ấn chính diện khắc lấy 12 vị nhân tộc tiên hiền tên, Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Ti Y Địa Thị, Phục Hy, Viêm Đế, Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Tuấn, Vũ, cùng Văn Thiên chính mình, nhân tộc thánh sư. Thì ra là thế, xem ra Tam Hoàng Ngũ Đế đều là thiên đạo sở định. Nhưng kiếp trước biết nhân tộc cũng không thánh sư nói chuyện. Trăm mối vẫn không có cách giải, Văn Thiên cũng không truy đến cùng. Lập tức đem Không Động ấn thu nhập thể nội, giấu kín thỏa đáng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như bị tiên tiên thần thánh biết được hắn người mang có thể trấn áp bộ tộc khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù hắn là tiệt giáo đệ tử, lại có thiên đạo công đức hộ thể, sợ cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Cực phẩm tiên thiên linh bảo giá trị liên thành, đủ để dẫn phát tranh đoạt. Văn Tiên đã quyết định, tại tu vi chưa đạt trước đó, tuyệt đối không thể tiết lộ người mang trọng bảo một chuyện. Tuế nguyệt lưu chuyển, hơn 10 năm thời gian lặng yên mà qua. Theo nhân tộc thánh sư, nhân tộc nông thần danh hào truyền ra, càng ngày càng nhiều nhân tộc đến đây Không Động Sơn cầu đạo. Có người cầu học canh tác chi pháp, có người thì làm tu tiên chi đạo mà đến. Đối với đến đây cầu học trồng trọt chi thuật người, Văn Thiên đều dốc túi tương thụ, dốc lòng dạy bảo. Nhưng mà phàm là muốn bái sư học nghệ cầu đạo giả, Văn Thiên hết thảy xin miễn. Nguyên nhân ở chỗ hắn còn không cách nào hoàn toàn xác nhận Thái Thượng Thánh Nhân thái độ. Bởi vậy tại nhân tộc bên trong rộng truyền đại đạo kế hoạch, chỉ có thể tạm thời gác lại. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, luôn có đặc thù người. Một ngày này, một vị người khoác da thú thanh niên đi tới Không Động Sơn bên dưới. Tại Không Động Sơn eo, Văn Thiên ở đất vàng trong sân. Khi vị này thanh niên da thú lúc xuất hiện, Văn Thiên lập tức lòng có cảm giác. Cũng không phải là bởi vì hắn đạo hạnh thâm hậu, thần thông quảng đại, mà là hắn trong nguyên thần Không Động ấn tại nhân tộc lúc xuất hiện, liền không ngừng cảnh báo, nhắc nhở hắn dưới núi người đến chính là nhân tộc tương lai người đại khí vận. Văn Thiên cũng là lần đầu phát giác được cái này Không Động ấn lại có thần kỳ như thế chi dụng. Khó trách tiếp trước bên trong, nhân tộc nhân vật mấu chốt đều là quy về Thái Thượng đạo giáo môn hạ, nguyên lai là bảo vật này dẫn dắt. Đã là người có thiên mệnh, vậy ta liền trước quan sát nó phẩm tính như thế nào. Văn Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, Không Động Sơn bên trên thiên địa khí tượng trong nháy mắt biến ảo. Nguyên bản tinh không vật lý,
trong khoảnh khắc cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen che lấp mặt trời, lôi quang lấp lóe. Ngay sau đó, mưa to chút xuống. Ngay tại chân núi trong ruộng lao động bách tính nhao nhao tránh mưa mà đi. Chỉ có gia thu kia thanh niên không làm mưa gió mà thay đổi. Chỉ gặp hắn không biết từ chỗ nào hái đến một mảnh lá sen, đội ở trên đầu che mưa. Trong tay chống một cây mộc trượng, tiếp tục hướng trên núi mà đến. Có nghị lực, hiểu biến báo, không sợ khốn khó. Đáng giá gặp nhau. Đặt thành suy nghĩ trong lòng sau, Văn Tiên lập tức thu pháp thuật. Trên trời mưa gió khoảnh khắc tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đỉnh núi. Thanh niên đến sườn núi sau, cũng không đội vã tiến vào trong viện bái phòng Văn Tiên, mà là quay đầu tiến về ngoài viện lửa hầm lò, trước đem ra thú hơi cho khô, lại sửa sang lại một phen quần áo, lúc này mới đến đây cầu kiến. Ở trong viện tính tọa Văn Tiên thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Hiển nhiên, hắn đối với vị thanh niên này cử chỉ có chút hài lòng. Tại có nghị lực, hiểu biết báo, không sợ khó đằng sau, Văn Tiên lại yên lặng tăng thêm một đầu, hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đương nhiên, Văn Tiên sở dĩ đặc biệt lưu ý vị này thanh niên gia thú, hay là bởi vì hắn thân phụ nhân tộc đại khí vận. Thân là nhân tộc thánh sư lẽ ra coi trọng nhân vật như vậy. Không lâu sau đó, vị thanh niên này liền tới đến Văn Tiên sân nhỏ trước. Phải biết, bình thường học tập làm nông người, là không dám tùy tiện tới gần Văn Tiên chỗ ở, phần lớn chỉ ở ngoài viện trong ruộng chờ đợi. Chỉ gặp hắn tại cửa viện trước không mình hành lễ. Nhân tộc thương hiệt đến đây bái kiến thánh sư. Lúc này Văn Tiên chính đoan ngồi ở trong viện trên bồ đoàn, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng đã rời sông lấp biển. Hắn chưa từng ngờ tới, người đến lại là nhân tộc tương lai văn tổ, Thương Hiệt. Tiếp trước bên trong, Thương Hiệt tại Lạc Thủy Chi Tân là nhân tộc tạo ra 3000 đạo văn chữ lớn. Chữ thành ngày, trên trời rơi xuống tốc mưa, quỷ khóc trắng đêm. Chưa tới kịp tiếp nhận tạo chữ chi công, vốn nhờ 3000 văn tự quá kinh thế hai tụng, bị thiên kiếp chỗ chu. 3000 trước tiên đạo chữ bởi vì mất đi chúa tể che chở, không thể thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, cuối cùng rơi xuống là hậu thiên văn tự. So sánh dưới, năm đó yêu tộc chi chủ Côn Bằng sáng tạo yêu tộc văn tự lúc, bởi vì tự thân đạo hạnh thâm hậu, thành công chống cự lôi kiếp xâm nhập. Cho nên yêu tộc văn tự thành tiên thiên chi văn, yêu tộc sinh linh có thể từ trong huyết mạch chuyển thừa loại phù văn này. Liền ngay cả khắc dấu yêu văn hậu thiên linh bảo, Côn Bằng xào tại thu hoạch được thiên đạo công đức sau, cũng tấn thăng làm ngày kia công đức chí bảo. Xem Côn Bằng cùng Thương Hiệt hai người vận mệnh khác lạ, Văn Thiên trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tự thân không cứng rắn, khó địch nổi thiên địa chi uy, căn cơ không bền vững, cuối cùng khó lâu dài. Thương Hiệt nhất định là nhân tộc mở một đầu hoàn toàn mới văn đạo chi lộ, khai sáng thuộc về nhân tộc thời đại huy hoàng. Thân là thánh sư, Văn Thiên tự nhiên là tộc nhân nhu đồ, là tương lai văn tổ trải đường. Nghĩ đến đây, hắn quyết định muốn dốc hết có khả năng bồi dưỡng Thương Hiệt. Như Thương Hiệt có thể vượt qua tạo chữ lôi kiếp, không chỉ có nhân tộc đem lại thêm một người tổ, còn đem sinh ra một kiện công đức linh bảo, nhân tộc khí vận cũng đem đại thịnh. Mà bản thân hắn nắm giữ nhân tộc bốn thành khí vận, một khi tộc vận hưng vượng, đối với nó con đường tu hành cũng đem rất có giúp ích. Ngoài ra, Văn Thiên cũng nhớ kỹ kiếp trước biết Thương Hiệt sở dĩ tại trong lôi kiếp vẫn lạc, là bởi vì sáng tạo văn tự quyết thiếu phù hợp vận dẫn. Nghĩ đến đây tiết, Văn Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có chuẩn bị. Trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Trong nháy mắt, Thương Hiệt đi theo Văn Thiên học đạo đã trải 30 năm. Văn Thiên chưa từng thu làm đồ, cũng không lấy sư thay sư thu đồ. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, Văn Thiên tự biết vốn là sắc phàm, không tư vô năng, không chịu nổi tương lai văn tổ chi sư. Lại càng không cần phải nói cái kia không biết tạo chữ lôi kiếp, chỉ sợ so với chính mình tam cựu thiên kiếp mãnh liệt gấp trăm lần, hắn cũng không nắm chắc hộ nó độ kiếp. Cho nên, còn cần là Thương Hiệt tìm một cường đại chỗ dựa. Thứ hai, Văn Thiên biết rõ sư phụ Hạm Chi Tiên Phúc duyên có hạn. Cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương người, Hạm Chi Tiên Phúc báo khó mà gánh chịu hắn cùng Thương Hiệt hai người đồng liệt môn tưởng. Dù chưa thu đồ đệ, Văn Thiên lại đem tiệt giáo tiên pháp truyền thụ cho Thương Hiệt. 30 năm khổ tu, ngày đêm không ngừng. Bây giờ, Thương Hiệt tu vi đã đạt đại thừa chi cảnh, khoảng cách lột sắc thành tiên, chỉ kém một bước. Chương 13 Kim Ngao đảo bên trên Hạm Chi Tiên chương 13 Kim Ngao đảo bên trên Hạm Chi Tiên hạ qua đông đến, bốn mùa thay đổi. Thương Hiệt nhập Không Động Sơn tu đạo, cách nay đã có hơn 30 trở. Mà Văn Tiên tới đây truyền thụ làm nông chi đạo thì đã có 150 năm. 150 năm qua ở giữa, hắn cũng không chuyên chú tu luyện, mà là một lòng truyền đạo thụ nghiệp. Do hắn mở rộng ngũ cốc trồng trọt chi thuật, không gần như chỉ ở nhân tộc tổ địa bám rễ sinh trồi, càng lan tràn đến cả một tộc đàn. Theo nhân khẩu tăng trưởng cùng bộ lạc di chuyển, nhân tộc chậm rãi từ Không Động Sơn hướng ngoại giới phát triển. Xuôi theo kinh thủy, vị thủy, tế thủy, lạc thủy các loại giang hà định cư sinh sôi không ngừng. Đông Hải chi tân, hồng hoang trên đại địa, dấu chân của loài người dần dần trải rộng tứ phương. Tại đem làm nông chi pháp truyền thụ ra ngoài sau, Văn Thiên lại đem tìm kiếm tới các loại ngũ gốc, rau quả cùng hương liệu các loại nguyên liệu nấu ăn tiến hành mở rộng, khiến cho làm người sử dụng. Cùng lúc đó, thu bên cạnh Hắc Hoàng dẫn dắt, hắn cũng bắt đầu truyền thụ thuần hóa giã thu phương pháp, làm cho trở thành nhân tộc nắm giữ kỹ nghệ. Không lâu sau đó, từng cái bộ tộc nhao nhao học xong thuần dưỡng heo, trâu, dê, ngựa, gà, chó các loại giã thú. Văn Thiên tự mình định danh, đem cái này 6 loại vì nhân loại cung cấp ăn thịt súc vật xưng là lục súc. Hồng hoang thiên địa linh khí tràn đầy, khiến cho ngũ cốc sinh trưởng thịnh vượng, lục súc cũng sinh sôi tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, nhân tộc khu quần cư khói bếp lở lở, đèn đuốc như sao. Hai đồng tốt 5 tốt 3, đuổi gà đuổi chó, cưới trâu chăn dê, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là ngũ cốc được mùa, lục súc thịnh vượng. Nhân tộc cũng tại Văn Thiên đến đỡ bên dưới, nên đón cái thứ nhất phồn thịnh thời kỳ. Chỉ là lúc này, nhân loại chưa sáng tạo ra văn tự, quãng lịch sử này cũng liền không bị hậu thế biết. Một ngày, Văn Thiên chợt thấy nguyên thần bên trong món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, Không Động ấn khẽ chấn động. Hiển nhiên là có việc mừng sắp tới.
Hắn đi vào đình viện, đem lúc trước là truyền thụ nông sự mà chế tạo những cái kia hậu thiên linh bảo từng cái lấy ra. Nồi bát bầu buồn, sèn muỗng bá lỗ, dao thất gậy búa, nghiền mài bàn đài, chỉnh tề trưng bày. Sau đó, Văn Tiên vận chuyển huyền tiên pháp lực, trong tiếng hít thở, nhân đạo ở trên, hiện có ngày kia nhân tộc, thiệt giáo đệ tử đợi ba Văn Tiên, cảm niệm nhân tộc gian nan, áo cơm khó có thể bình an, sinh kế đáng lo, cả ngày làm sinh tồn bốn ba. Cho nên cả gan tự quyết, khai sáng nông sự chi đạo, thành lập làm nông cùng chăn nuôi hai nghiệp, cũng thân chuyển pháp môn 150 trở. Bây giờ nhân tộc đã đến ngũ cốc được mùa, lục xúc thịnh vượng. Nay nông sự chi đạo đã thành, nhìn nhân đạo dám xem xét. Vừa dứt lời, không động sơn bữa nay hiện dị tượng. Vô số kim quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng tại trên đỉnh viện không ngưng tụ thành một đạo sáng chói quang trụ màu vàng. Trụ bên trong đại đạo thanh âm vang vọng không ngừng, như sơn hà gào thét, như vạn linh tụ tán. Kỳ thật, Văn Thiên nội tâm cũng có chút khẩn trương. Đạo bào dưới hai tay nắm thật chặt quyền, lòng bàn tay đã thấm xuất mồ hôi hột. Hắn lo lắng nhân đạo không trả lời, bất dáng bên dưới nhân đạo công đức. Hắn từ ngàn năm nay bố cục, chính là muốn trước sau thu hoạch thiên đạo, nhân đạo cùng địa đạo công đức. Lần trước, thiên đạo chủ động hạ xuống màu tím công đức kim luân, treo ở nguyên thần phía trên. Hắn từng sầu lo, nhân đạo cùng địa đạo có lẽ sẽ bởi vì hồng hoang thiên đạo áp chế mà không cho đáp lại. Hiện tại xem ra, loại này lo lắng đúng là dư thừa. Nhân đạo cùng địa đạo mặc dù không hiện tại hồng hoang đại thế, nhưng như cũ tồn tại. Ngàn năm lưu tính, trăm năm nhân gian vô đậu, cuối cùng chưa phụ chỗ kỳ. Kết quả, làm cho người vui mừng. Màu vàng nhân đạo công đức rốt cục ngưng tụ hoàn tất, từ trên trời giáng xuống. Một bộ phận công đức rơi vào trong nhà những cái kia ngày kia công đức linh bảo phía trên. Những này linh bảo vốn là ẩn chứa thiên đạo công đức, sớm đã thành tựu ngày kia công đức linh bảo chi thần. Bây giờ lại thêm một phần nhân đạo công đức, uy lực đại tăng, ẩn ẩn có hướng về sau thiên công đức chí bảo thuế biến chi thế. Thậm chí có thể dùng tại áp chế tiên tiên chi linh khí vận. Phải biết, có thể trấn áp tiên tiên chi linh khí vận bảo vật vốn là thưa thớt. Tinh tế đến, bất quá khai thiên tam bảo thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trung thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hồng mông lượng tiên xích, cùng hỗn độn thanh liên vỡ vụn sau biến thành vài đóa đại sen mà thôi. Minh bạch điểm này sau, Văn Thiệp sắc lập sắp những này linh bảo đều thu hồi. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hắc Hoàng chẳng biết lúc nào xếp bằng ở bên cạnh hắn, giờ phút này lại cũng thu được một phần công đức. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực luyện hóa phần cơ duyên này. Một đầu tiên thiên linh quyển có thể được hưởng nhân đạo công đức. Văn Thiên trong lòng không khỏi chấn động. Chính hắn vất vả trăm năm, cơ hội hoàn mỹ tu luyện, mới đổi lấy hôm nay thu hoạch. Mà Hắc Hoàng lại đến như vậy cơ duyên, thật sự là ứng một câu kia, chó có chó phúc. Làm sơ suy nghĩ, hắn liền minh bạch nguyên do trong đó. Cái kia nông sự bên trong chăn nuôi chi pháp, bắt đầu từ Hắc Hoàng trên thân lấy được dẫn dắt. Dù chưa tự mình tham dự, nhưng cũng tính không thể bỏ qua công lao. Tạm thời không để ý tới Hắc Hoàng cùng những cái kia linh bảo. Chân chính đầu to, hay là rơi vào Văn Thiên tự thân. Chính như thiên đạo công đức và năng, cái này nhân đạo công đức đồng dạng công dụng rộng khắp. Có thể cường thân kiện thể, có thể ma luyện nguyên thần, cũng có thể giúp ích tu hành, còn có thể dùng để luyện khí luyện đan, thậm chí bảo vệ tự thân khí vận. Cùng lần trước một dạng, Văn Thiên cũng không nóng lòng luyện hóa. Hắn theo pháp cũ, đem chọn phần nhân đạo công đức ngưng tụ thành một vòng màu vàng công đức luân bàn, treo ở nguyên thần sau đầu. Đến tận đây, nguyên thần của hắn phía sau, một vàng một tím, một người một đạo. Hai vòng công đức chiếu rọi, tự ý lưu chuyển, kim quang lập lòe, muôn hình vạn trạng. Mặc dù cũng không tận lực mượn công đức chi lực đột phá, nhưng ở hai cỗ công đức tầm bổ phía dưới, hắn đối với thiên địa pháp tắc, tiên thiên vạn pháp có càng sâu lĩnh ngộ. Đã từng chỗ không rõ, bây giờ sáng tỏ thông suốt, ngày xưa không ngờ tới sự tình, cũng nhao nhao hiện hiện náo hải, đốn ngộ trong đó chân ý coi là thật như câu kia cổ ngữ lời nói, ta thân cao vạn trượng, tay có thể hái ngôi sao. Liên quan tu vi của hắn, cũng bị cỗ này công đức chi lực thôi thăng đến huyền tiên viên mãn. Trong lúc nhất thời, tâm tình vui sướng khó tự kiềm chế. Đang lúc hắn bởi vì nhân đạo ngắn ngủi khôi phục mà thu được công đức thời điểm, hỗn độn bên trong, thông thiên thánh nhân, thái thượng thánh nhân, nữ hoa thánh nhân đều có sở cảm ứng. Nhưng bọn hắn suy nghĩ trong lòng, cùng trước đây không khác nhiều. Đối với tự thân khí vận tăng trưởng, trong lòng của hắn tất nhiên là mừng rỡ. Nhưng thân ở hỗn độn bên trong, nhân quả khó khăn điều tra, căn do khó hiểu. Phần này mừng rỡ cũng không ở trong lòng dừng lại quá lâu, càng nhiều suy nghĩ đã chuyển hướng sắp tiến về Tử Tiêu cung thương nghị sự tình. Đương nhiên, cũng có người đối với lần này cơ duyên đặc biệt để ý, đó chính là Văn Tiên sư tôn, Kim Ngao đảo bên trên Hạm Chi Tiên. Lúc này Hạm Chi Tiên, ngay tại trong đạo tràng luyện hóa trước đây lấy được niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Thải Vân Tiên tử đều không phải dậy, sớm tối lui. Mấy người tận mắt nhìn thấy Hạm Chi Tiên trên thân dị tượng sau, liền đã tức thời rời đi. Bây giờ nàng chưa hoàn toàn tiêu hóa được, khí vận cùng căn cơ lại lần nữa đột nhiên tăng lên, làm nàng cũng theo đó giật mình. Nếu nói nàng bản nguyên phúc địa chỉ có thể trèo chống nó đi vào Thái Ức Kim Tiên, bây giờ cũng đã bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thậm chí cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh vị trí, cũng không còn xa không thể chạm. Hạm Chi Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này chính mình căn cơ thâm hậu, phúc phận kéo dài, khí vận hưng vượng. Hồng hoang bên trong, thiên địa sinh linh có khả năng đạt tới cảnh giới cùng thành tựu, đều do căn cơ cùng phúc duyên sở định. Ngày xưa Ngọc Đỉnh chân nhân khăng khăng thu Dương Tiễn làm đồ đệ, thậm chí không tiếp cùng Hạo Thiên không hòa thuận, Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ, cam nguyện cùng Long tộc kết thù kết toán, nó nguyên nhân liền ở chỗ này. Chương 14 một người đắc đạo, gà chó lên trời chương 14 một người đắc đạo, gà chó lên trời Dương Tiễn người mang Hỗn Độn Thạch, Na Cha nội luận cực phẩm tiên tiên linh bảo linh châu hai người đều có thượng giai căn cơ, nhất định tương lai bất phàm. Xiển giáo hai vị đệ tử đời hai còn như vậy coi trọng căn cơ, Thái thượng thánh nhân Tu Huyền Đô làm đồ đệ cũng là như vậy. Mặc dù Thái thượng lão tử nhìn như vô vi vong tình, nhưng Huyền Đô chính là Hồng Hoang vị thứ nhất ngày kia nhân tộc. Hồng Hoang coi trọng một chữ, vị thứ nhất sinh linh, tự có đại khí vận, đại phúc nguyên, đại trí tuệ. Cho nên nhân giáo đệ tử, vẹn vẹn Huyền Đô một người mà thôi. Về phần tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ xưa nay lo liệu hữu giáo vô loại chi niệm. Hắn tuy biết đại đa số tiệt giáo đệ tử căn cơ không cao, nếu không có phúc duyên, khó mà thành tựu. Nhưng hắn nguyện vì bọn hắn cung cấp một cái cơ hội thay đổi số phận. Về phần có thể hay không nhờ vào đó nghịch thiên cải mệnh, vậy liền nhìn riêng phần mình phúc nguyên tạo hóa. Văn Thiên chính là loại đệ tử này bên trong điển hình. Không động sơn bên trên, thiên địa dị tượng sớm đã tán đi. Hắc Hoàng cùng Thương Hiệt hai người cũng từ tu luyện cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lúc này hai người lại nhìn Văn Thiên, trong ánh mắt đều là kính trọng cùng nóng bỏng. Hiển nhiên, bọn hắn đã ý thức được, Văn Thiên tuyệt không phải hạng người phàm tục. Nhất là Hắc Hoàng, thấy tận mắt Văn Thiên tại ngắn ngủi giữa mấy chục năm hai lần đến lấy được công đức. Như vậy phúc nguyên, ở tại huyết mạch trong trí nhớ trước đây chưa từng gặp. Ngay cả ngày xưa yêu hoàng, yêu thánh, yêu sư bọn người đều không thể cùng trước mắt vị chủ nhân này so sánh. Mà tại Văn Thiên thu hoạch được nhân đạo công đức đằng sau, toàn bộ nhân tộc khí vận cũng theo đó dâng lên. Nhân tộc ba vị tiên tổ cũng đã nhận ra dị dạng. Trước đây không lâu, ba người bọn họ từng đến thăm Không Động Sơn, bái phòng Văn Thiên. Văn Thiên cũng đã cáo chi ba người, chính mình sắp mang Thương Hiệt trở về Kim Ngao đảo. Ba người sau khi nghe nói không khỏi toát ra không bỏ chi tình. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, những năm này Văn Thiên là truyền bá làm nồng chi đạo bốn ba, chuyện tu luyện cơ hồ gắt lại, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ấy nấy. May mà Văn Thiên nâng lên, sau đó không lâu sẽ còn trở về, cũng khả năng là nhân tộc mang về thiệt giáo phương pháp tu hành. Tọa nhân thị đám ba người lúc này mới chuyển buồn làm vui. Dù sao tu vi của bọn hắn toàn do thiên đạo công đức tăng lên, về sau nếu không có đại cơ duyên, chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Nghe nói Văn Thiên muốn về thiệt giáo, là nhân tộc cầu lấy tu tiên hành quyết, ba người đều là hớn hở ra mặt. Một nhánh độc thả không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Nhân tộc tương lai còn cần vô số hậu bối đến chèo chống. Đợi tọa nhân thị ba người sau khi rời đi, Văn Thiên liền dẫn Thương Hiệt cùng Hắc Hoàng rời đi Không Động Sơn, tiến về Hồng Hoàng Đồng Hải phía trên Kim Ngao đảo. Nhưng Văn Thiên chưa từng ngờ tới, hắn vừa mới rời đi, Không Động Sơn dưới chân liền có người đứng lên ba tòa miếu thờ. Thứ nhất là nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa miếu, trong miếu thờ phụng Nữ Hoa Nương Nương tượng thần cùng thần vị. Thứ hai là nhân tổ miếu cung phụng chính là tọa nhân thị, Hưu Sào thị cùng Ti Y thị ba người tượng thần cùng thần vị. Cuối cùng một tòa là Thánh Sư Nông Thần miếu, trong đó cung phụng chính là nhân tộc Thánh Sư, Tiệt Giáo đệ tử đời thứ ba Văn Thiên. Hồng Hoàng Đồng Hải phía trên, một đạo độn quang màu xanh sắc mặt biển phi nhanh tiến lên. Trên độn quang chính là thi triển một độn đi đường Văn Thiên, Thương Hiệt cùng Hắc Hoàng. Rời đi Không Động Sơn sau, Văn Thiên liền một đường đi nhanh, thẳng đến Kim Ngao đảo, không dám hơi dừng lại. Chỉ vì bên cạnh hắn tương lai nhân tộc Văn Tổ, thể nội tiên khí đã ẩn ẩn bất ổn, hình như có sắp độ kiếp chi thế. Văn Thiên cũng không ngờ tới Thương Hiệt tu vi lại tăng lên nhanh như vậy, bằng không hắn lên đường từ đâu? Hắn có thể tại 18 năm bên trong đi đến hậu thiên bát cảnh, toàn bởi vì kiếp trước kiếp này song nguyên thần dung hợp, thần thức viễn siêu thường nhân, ký ức cũng là hoàn chỉnh. Mà Thương Hiệt chỉ dùng 30 năm liền đem bước vào tiên đạo bậc cửa, hoàn toàn là dựa vào tự thân tài tình cùng nội tính. Không hổ là Văn Tổ tên. Mấy năm sau, Kim Ngao đảo hình dáng dần dần hiện hiện ở ba người trước mắt. Cận Hương tình tăng kiếp, không dám hỏi người tới. Nhìn qua trước mắt cảnh tượng quen thuộc, cảm thụ cái kia từ trong hòn đảo lan tràn ra linh khí nồng nặc. Văn Thiên khỏe miệng không tự giác giơ lên mỉm cười, trong mắt tràn đầy kích động cùng hồi ức. Từ bước vào Hồng Hoang đến nay, 18 năm tại Hoài Thủy bạn thời gian, hắn đa số sinh tồn 43, ít có ký ức tồn tại. Mà tại Kim Ngao đảo bên trên vượt qua ngàn năm tuế nguyệt, lại là hắn từ hậu thiên đến tiên thiên, từ phàm nhân đến huyền tiên thuế biến chi lộ. Nơi đây không chỉ có đạo tràng của hắn, có hắn sư trưởng, càng có vô số lần đến đỡ hắn tiệt giáo tiền bối, càng gánh chịu lấy hắn một đường trưởng thành dấu chân. Nói đến, cái này cũng là Văn Thiên lần đầu một mình đặt chân Hồng Hoang hành tẩu. Tuế nguyệt lưu chuyển, đảo mắt đã là trăm năm về sau, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Kim Ngao đảo, Linh Thực cung bên trong, Hạm Chi tiên chính tĩnh tâm ngồi xuống. Đột nhiên, trong nội tâm nàng khẽ động, mở hai mắt ra, hình như có phát giác. Nàng vốn là đã đạt kim tiên chi cảnh, về sau lại bởi vì thiên đạo cùng nhân đạo công đức gia trì, con đường tu hành càng thêm thông thuận. Bây giờ, chính tới gần đột phá tới thái ớt kim tiên chi cảnh. Chỉ gặp nàng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ánh mắt sâu xa, giống như có thể xuyên thấu hư không. Nhìn qua cái kia dần dần đến gần đệ tử, nàng trong lòng ấm áp, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ giơ lên ý cười. Khi Văn Tiên đạp vào mảnh đất này, cả tòa đạo tràng lập tức trở nên không tầm thường. Đầu tiên là giữa thiên địa tiên thiên linh khí quần quần không thôi, lại là trong cung linh cầm dị thú dương cánh kêu to, vui sướng không thôi. Liền ngay cả những cái kia ngày thường lặng im linh căn linh thực, cũng nao nao dáng dấp yểu điệu, phản phất tại nên đón chủ nhân trở về. Đây hết thể biến hóa, tự nhiên là có bởi vì có quả. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lúc trước Văn Tiên thu hoạch được thiên đạo cùng nhân đạo song trọng công đức thời điểm, không chỉ có tự thân được lợi, liên quan Hạm Chi Tiên cùng trong cung linh thú, linh căn cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Khi đó hắn chưa trở về, đám người tuy có thu hoạch, lại không rõ ràng cho lắm. Mà bây giờ hắn vừa về đến, hết thể nhân quả rộng rãi sáng sủa. Bởi vậy, Linh Thực cung cùng Nông Thần điện trong ngoài, một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tại cái này trong bầu không khí ăn mừng, Văn Thiên cùng Thương Hiệt, nhỏ Hắc Hoàng hạ xuống từ trên trời, rơi vào ngoài đạo tràng. Còn chưa đứng bước chân, một đạo hắc ảnh đã phi nhanh mà ra, thẳng đến Linh Thực cung mà đi. Đạo thân ảnh kia chính là Hắc Hoàng, ngày xưa lang yêu, bây giờ đã hóa thân thành lục xúc bên trong linh quyển. Hắn đến nhân đạo công đức tẩy lễ, linh trí mở rộng, mặc dù còn không nói nên lời, cũng đã thông minh phi phàm. Tu vi cũng từ địa tiên nhảy lên đến thiên tiên, có thể bằng vào nguyên thần giao lưu. lần này vội vàng mà đi, rõ ràng là muốn đi báo tin, cũng có lẽ là đang khoe khoang. Thật ứng với câu nói kia, phú quý về quê, không bằng cẩm y dạ hành, ai có biết? Người như vậy, linh thú cũng như vậy. Linh thực cung bên trong, Hạm Chi ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu. Văn Thiên bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Đệ tử Văn Thiên, bái kiến ân sư. Trăm năm không thấy, không chi ân sư thân thể khả an. Hạm Chi trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Nàng nhìn trước mắt đệ tử, ngắn ngủi trăm năm, tu vi lại từ huyền tiên sơ kỳ nhảy vọt đến hậu kỳ, cách kim tiên vẹn vẹn cách xa một bước. Mà chính nàng tu hành mấy cái nguyên hội, cũng bất quá là kim tiên cảnh giới. Nàng vốn là tiên thiên sinh linh, căn cơ hơn xa với hắn, lại đang tiệt giáo bên trong tu luyện nhiều năm. Lại không ngờ tới, vị đệ tử này chỉ dùng ngàn năm thời gian, liền là đem siêu việt chính mình. Nàng làm sao có thể không mừng rỡ? Chương 15 Quy Linh Thánh Mẫu, chương 15 Quy Linh Thánh Mẫu càng làm nàng hơn cao hứng là, nàng một chút liền nhìn ra Văn Thiên quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt công đức chi quang. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa con đường của hắn vững chắc, cũng biểu thị tương lai vô tận khả năng. Sư đồ hai người tự chút việc nhà, Văn Thiên cũng đem trăm năm qua kinh lịch đều cáo chi Hạm Chi. Hồng Hoang bên trong, sư đồ ở giữa vốn là vận mệnh tương liên, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Bởi vậy cũng không giấu giếm chi ý hướng chi thiên đạo phía dưới, chúng sinh hành động đều là khó thoát đại thần thông giả suy tính. Giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Bất quá, lúc trước đoạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo không động ấn một chuyện, lại can hệ trọng đại, Văn Thiên tự nhiên không nói tới một chữ. Ngươi có thể vào lúc này minh ngộ tự thân đại đạo, kiên định nói đủ, ngày sau tất có phi phàm thành tựu. Vi sư cũng bởi vì ngươi duyên phận, có chỗ linh ngộ. Hạm Chi đầu tiên là đối với Văn Thiên một phen khen ngợi. Văn Thiên thì thuận thế dẫn tiến bên cạnh Thương Hiệt. Lão sư, đây là ta nhân tộc Thương Hiệt, theo nhân tộc bối phận, hắn xem như đệ tử người cùng thế hệ. Bởi vì thông minh hơn người, ta liền truyền hắn vài quyển sau thiên đạo pháp. Bây giờ bất quá 30 năm thời gian, hắn liền đã vượt qua hậu thiên bắc cảnh, sắp lộ sắc thành tiên. Lúc trước Hạm Chi tâm tư đều là tại Văn Thiên trên thần, cho tới giờ khắc này mới tinh tế đánh giá đến Thương Hiệt. Nghe nói Thương Hiệt chỉ dùng 30 năm liền đem độ kiếp thành tiên, Hạm Chi rung động trong lòng không thôi. Cái này nhân tộc hẳn là thật sự là thiên đạo chiếu cố. Sao từng cái tu đạo mấy chục năm liền có thể đắc đạo? Hạm Chi ý niệm như vậy cũng không phải là hết cách, thực là Văn Thiên cùng Thương Hiệt mang cho nàng trùng kích quá lớn. Hậu thiên sinh linh, nói dễ nghe chút là ngày kia, nói đến hiện thực chút, chính là cùng thiên đạo người không có duyên. Tuyệt đại đa số hậu thiên sinh linh, cả đời khó có thành tiên chi vọng. Chỉ là cái này Thương Hiệt sở tu chi đạo, cùng người ta đi khác biệt, tuy có ý tu hắn làm đồ, lại khó trên đại đạo cho chỉ dẫn, nên làm thế nào cho phải? Hạm Chi nhất thời có chút phiền não, cái này phiền não bên trong mang theo vui vẻ. Nàng vốn là một gốc tiên thiên linh chi biến thành, đại đạo chi lộ, tự nhiên đi là linh thực nhất mạch, cho nên đạo tràng tên là Linh Thực Cung. Nhưng hôm nay Hồng Hoang bên trong có phẩm cấp tiên thiên linh căn, không phải bị hủy bởi nhiều lần đại kiếp, chính là bị đại năng chiếm làm của riêng. Nàng mặc dù con đường rõ ràng, lại không linh căn trợ lực chứng đạo, bởi vậy đối với đại đạo cơ duyên đặc biệt quý trọng. Thương Hiệt trên thân cũng không linh thực chi đạo vết tích, như cưỡng ép thu làm đệ tử, chỉ sợ ngược lại sẽ trở ngại nó con đường phía trước. Năm đó nàng có thể quả quyết nhận lấy Văn Thiên, một là bởi vì Văn Thiên thân có một tính linh căn, hai là lần đầu gặp gỡ, Văn Thiên liền đã đối với tiên thiên ngũ cốc linh thực lòng sinh thân cận. Lúc đó nàng mặc dù đạo hạnh nông cạn, lại vẫn có thể tại trên con đường tu hành hơi thêm chỉ điểm. Lão sư quả nhiên tâm tính thuần lương. Văn Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức hắn lên trước một bước, đối với Hạm Chi nói ra, lão sư đừng quên, đệ tử bây giờ chính là nhân tộc thánh sư, đã có thể mơ hồ cảm giác nhân tộc khí vận. Đệ tử từ Thương Hiệt trên thân phát giác được hắn cùng đệ tử một vị thân truyền sư bá hữu duyên, cho nên đặc biệt xin mời lão sư thầy dẫn tiến. Thân truyền sư bá. Hạm Chi nghe vậy, đầu tiên là ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ tọa hạ thân truyền đệ tử đời hai vẹn vẹn bốn người, đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, nhị đệ tử Vô Đương Thánh Mẫu, tam đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, tứ đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu. Đa Bảo đạo nhân trước kia đã nhận lấy Hỏa Linh Thánh Mẫu làm đệ tử thân truyền. Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã nhận lấy Bành Lai đảo một mạch tiên dư nguyên làm đồ đệ. Bởi vậy, còn có thu đồ đệ khả năng liền chỉ còn Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Đệ tử coi là Quy Linh sư bá thích hợp nhất. Gặp Hạm Chi còn tại trầm tư, Văn Thiên vội vàng mở miệng. Tại theo Văn Thiên tiến về Kim Ngao đảo trên đường, Thương Hiệt liền đã nghe tiệt giáo bên trong rất nhiều tình hình. Bây giờ biết được thánh sư lại phó thác lao sư của mình vì chính mình giật dây bãi sư, trong lòng của hắn đã kinh lại cảm giác. Quy Linh Thánh Mẫu chính là nhân vật bậc nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Thân là Thông Thiên giáo chủ vị thứ tư đệ tử thân truyền, chính mình có tài đức gì, càng hợp bái nhập nó môn hạ. Hắn nhìn qua thánh sư bình tĩnh thần sắc, nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Tốt, nếu ta đổ cho là Quy Linh sư tỷ phù hợp nhất, vậy vi sư liền tự mình mang các ngươi một nhóm. Như đổi người bên ngoài, vi sư cũng không tiện mở miệng. Nhưng Quy Linh sư tỷ cùng ta cùng là Kim Ngao đảo biến thành chi tiên trời tồn tại. Hai người các ngươi mà theo ta đến. Văn Thiên cùng Thương Hiệt liền đi theo Hạm Chi sau lưng, hướng phía Quy Linh Thánh Mẫu đạo tràng mà đi. Nguyên lai lão sư cùng Quy Linh sư bá ở giữa lại có như vậy nguồn gốc, xem ra việc này vô cùng có khả năng thành công. Văn Thiệt sắc lập tại trên kim vân, âm thầm suy nghĩ. Hắn để Thương Hiệt bái sư Quy Linh Thánh Mẫu cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, kỳ thực sớm có chủ tính. Tiếp trước Quy Linh Thánh Mẫu liền cùng Thương Hiệt duyên phận không ít. Nàng tính tình thẳng thắn, tâm hoài chính khí, ghét ác như kiểu, nhưng làm việc hơi có vẻ xúc động. Quảng Thành tử ba sông Bích Du cũng lúc, nàng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết kế, đã mất đi đệ tử thân truyền thân phận. Một khi thân truyền thân phận bị thông tiên thu hồi, nàng khí vận liền lại khó cùng tiệt giáo tương liên. Vạn Tiên trận chiến dịch, nàng bởi vì khí vận không đủ, lại bị Tây Phương giáo tiếp dẫn tính toán, cuối cùng mệnh tàng tại Văn Đạo Nhân chi thủ.
Bây giờ Văn Thiên đem Văn Tổ Thương Hiệt mang đến, chỉ mong Quy Linh Thánh Mẫu có thể đem thu làm đệ tử. Như vậy, Thương Hiệt liền có thể an tâm tạo chữ, trở thành đời thứ ba thân truyền sau, cũng có thể né qua tạo chữ kiếp nạn. Đợi Thương Hiệt bởi vì tạo chữ mà thành thánh, Quy Linh Thánh Mẫu làm nó sư tôn, cũng đem được hưởng vô tận phúc duyên. Đợi cho phong thần đại kiếp giáng lâm, Quy Linh Thánh Mẫu như người mang đại công đức, từ không người dám tùy tiện động nàng. Không bao lâu, ba người đến Quy Linh Thánh Mẫu đạo tràng. Quy Linh sư tỷ nhưng tại, sư muội Hạm Chi tới chơi. Lúc này tự nhiên do không được Văn Thiên lên tiếng, cửa cung chậm rãi mở ra. Một vị người khoác hoa mỹ tiên bảo tiên tử chậm rãi đi tới. Nàng thân hình cao, dung mạo tú lệ, mặt mày như vẽ, ánh mắt thanh tịnh mà linh động. Người đến chính là Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền một trong, Hạm Chi tiên sư tỷ, Văn Thiên sư bá, Uy Linh Thánh Mẫu. Hạm Chi muội tử, hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ của ta? Uy Linh Thánh Mẫu cùng Tiệt giáo bên trong đệ tử khác nhau rất lớn. Đệ tử còn lại phần lớn xuất thân phổ thông, không dám hy vọng xa vời có thể được Xiển giáo cùng Nhân giáo hai vị sư bá ưu ái, bởi vậy tại Thông Thiên giáo chủ truyền pháp đằng sau, đều là khắc khổ tu hành, bế quan khổ luyện, khát vọng sẽ có một ngày có thể trổ hết tài năng. Tỷ như Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, thậm chí ở ngoại môn Vân Tiêu, bây giờ đều là đã thành tiểu chuẩn thánh chi cảnh. Về phần tùy thị bảy tiên, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu bọn người, tuy nói căn cơ hơi kém, nhưng cũng tu tới đại la kim tiên. Chỉ có Quy Linh Thánh Mẫu cũng không chuyên cần khổ luyện, cũng không tranh đoạt cơ duyên, ngược lại có phần hợp Thái Thanh Thánh Nhân chỗ thừa hành vô vi chi đạo. Đáng tiếc Thái Thanh Thánh Nhân chỉ lấy Huyền Đô một tên đệ tử. Bởi vậy, tại Tiệt giáo tứ đại thân truyền bên trong, chỉ có nàng đến nay vẫn dừng lại tại đại la kim tiên chi cảnh. Hai vị sư tỷ muội tại bên ngoài cửa cung hàn huyên vài câu sau, Quy Linh Thánh Mẫu liền dẫn mấy người đi vào đạo tràng. Một phen lời khách sáo qua đi, Hạm Chi tiên rốt cuộc nói đi ra ý sư tỷ, Hạm Chi hôm nay đến đây là muốn vì ngươi đưa lên một vị đệ tử. Thu đồ đệ. Quy Linh Thánh Mẫu nghe nói lời ấy, chấn động trong lòng. Nàng ngay cả ngày thường tu hành đều lười biếng, bây giờ đột nhiên nói muốn thu đồ đệ, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền phức? Nếu không có biết rõ nàng tính tình người, gặp nàng sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là bị mạo phạm. Bất quá Hạm Chi cùng Văn Thiên tự nhiên rõ ràng tính nết của nàng. Hạm Chi hướng Văn Thiên đưa cái ánh mắt, Văn Thiệp sắc lập khắc hiểu ý hắn lên trước một bước, không người thi lễ, cao giọng nói ra, sư chất Văn Thiên, bái kiến Quy Linh sư bá. Chương 16 sư tôn cũng không thể rớt lại phía sau, chương 16 sư tôn cũng không thể rớt lại phía sau, Quy Linh Thánh Mẫu đối với nhân tộc Văn Thiên cũng không lạ lắm. Trăm năm trước, Thông Thiên giáo chủ tại Bích Du cung giảng đạo, người này chỉ dùng 500 năm, liền ngay cả phá tam cảnh, từ nhân tiên nhảy lên đến huyền tiên. Giáo chủ tại chỗ ban thưởng một kiện tiên tiên linh bảo làm ngợi khen. Bởi vậy, Văn Thiên trong lòng nàng ấn tượng cực sâu. Mấy chục năm trước, đệ tử tại Không Động Sơn nhận tộc tổ địa, ngẫu nhiên gặp một người. Từ nơi sâu xa, cảm giác người này cùng Quy Linh sư bá duyên phận thâm hậu, cho nên đệ tử cả gan truyền thụ phía sau thiên đạo pháp. Bây giờ người này đã liên tiếp phá hậu thiên bắc cảnh, chuyên tới để dẫn tiến sư bá. Văn Thiên vừa dứt lời, liền kéo nhẹ kéo bên cạnh người ống tay áo. Người kia hiểu ý, vội vàng hướng Quy Linh Thánh Mẫu không người hạ bái. Nghe xong Văn Thiên thuật lại, Quy Linh Thánh Mẫu lúc này mới đưa ánh mắt về phía Văn Thiên cùng Hạm Chi sau lưng tên kia ngày kia nhân tộc Thương Hiệt. Thương Hiệt bất quá một kẻ hậu tiên sinh linh, tu vi vẹn vẹn đến đại thừa, tự nhiên khó mà nhập Quy Linh Thánh Mẫu chi nhãn. Nhưng khi nàng chân chính nhìn về phía người này thời điểm, sắc mặt lại đống nhiên biến đổi. Hạm Chi cùng Văn Thiên chỉ thấy Quy Linh Thánh Mẫu thần sắc dị dạng, lại không biết kỳ nhân. Nàng cũng không biết, ngay một khắc này, Quy Linh nội tâm đã nhấc lên thao thiên ba lan. Loại rung động kia, cơ hồ vượt qua nàng lúc trước lĩnh ngộ đại đạo cơ duyên lúc cảm thụ. Đại đạo 50, trời diễn 49, người độn thứ nhất. Cái này hậu thiên sinh linh, lại chính là ta Quy Linh Thánh Mẫu đau khổ truy tìm cái kia một. Lời này chỉ là Quy Linh trong lòng đăm chiêu, người bên ngoài tự nhiên không thể nào biết được. Thiệt giáo chúng tiên, từ Đa Bảo đạo nhân đến Văn Thiên thu dưỡng hắc hoàng, mỗi một vị trên thân đều lương meo một trận đại kiếp. Vượt qua, con đường tu hành liền sẽ thông thuận không trở ngại, tương lai chí ít cũng có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh chi cảnh. Như không độ được, dù là có được chuẩn thánh thực lực, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu kết cục. Nguyên nhân chính là như vậy, Quy Linh mới có thể khiếp sợ như vậy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sư muội sư đồ tùy tiện mang tới một vị ngày kia nhân tộc, vậy mà thành nàng trong đại đạo thiếu thốn khối kia ghép hình. Từ nay về sau, nàng Quy Linh vô thai vô kiếp, đại đạo thông suốt. Khó trách lão sư sẽ đối với vị sư điệt này coi trọng như vậy, nguyên lai hắn cũng là một vị thân phụ người đại khí vận. Lúc này, Quy Linh tâm thái đã phát sinh chuyển biến. Liên nhìn hướng Văn Tiên ánh mắt, cũng nhiều mấy phần thân thiết. Nàng đội vàng thu liễm thần sắc, lại không thể che hết trên mặt tâm tình bối rướng. Nàng đối với Hạm Chi hai người nói ra, Hạm Chi sư muội, ngươi thật đúng là thu cái không tầm thường đồ đệ, ta nhìn tiệt giáo đệ tử đợi ba bên trong, Văn Thiên thuộc về thứ nhất. Cái này Thương Hiệt đã là hai người các ngươi dẫn tiến mà đến, lại cùng Văn Thiên đồng tộc, lại xác thực cùng ta có duyên. Hôm nay, ta Quy Linh Thánh Mẫu liền thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chúc mừng sư tỷ đến giai đồ, ngày sau môn hạ có người, nhất định có thể phát dương quang đại. Chúc mừng Quy Linh sư bá. Văn Thiên vừa dứt lời, lập tức nhẹ nhàng đá đá bên người còn tại ngây người Thương Hiệt. Đồ nhi bái kiến lão sư. Ha ha ha, tốt. Ta Quy Linh cũng rốt cục có truyền thừa của mình đệ tử. Quy Linh Thánh Mẫu chính thức nhận lấy Thương Hiệt sau, Văn Thiên đầu tiên là đối với Thương Hiệt biểu thị ra chúc mừng. Tiếp lấy, hắn lại đem lúc trước Thông Thiên giáo chủ giảng đạo lúc, mấy vị sư bá ban thưởng bảo vật, xuất ra một phần tặng cho Thương Hiệt. Dù sao mình bây giờ thân phụ công đức, cơ duyên không thiếu, mà Thương Hiệt thân là hậu thiên sinh linh, muốn tăng cao tu vi, cần đại lượng tài nguyên trèo chống. Làm nhân tộc thánh sư, trợ giúp vị này tương lai nhân tộc văn tổ, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Các loại Thương Hiệt hoàn thành nghi thức bái sư,
Hạm Chi cùng Văn Tiên liền cùng nhau quay trở về đạo tràng của chính mình. Lúc này hai người đều là tại công đức chi lực thôi thúc giới, chính thích hợp bế quan tu hành. Văn Tiên trở lại Kim Ngao đảo sau, Hạm Chi Tiên cũng không còn lo lắng, có thể chuyên tâm bế quan, không cần lại vì đồ đệ an nguy phân tâm. Đem Thương Hiệt an bài tiến Quy Linh môn hạ, đối với Văn Tiên tới nói, cũng là một cọc tâm nguyện được đền bù. Thế là, đôi thầy trò này liền tại Linh Thực Cung cùng Thần Nông trong điện tĩnh tâm tu luyện. Đối với Hạm Chi Tiên mà nói, nội tâm của nàng đã phát sinh biến hóa to lớn. Nàng luôn luôn rõ ràng chính mình căn cơ, cũng biết chính mình tu hành hạn mức cao nhất ở nơi nào, bởi vậy đối với cảnh giới tăng lên cũng không nhu cầu danh lợi. Dù sao nàng có khả năng đạt tới độ cao, sớm đã viết tại mệnh cách bên trong. Bất quá bây giờ vị đệ tử này, căn cơ kém xa chính mình, thậm chí có thể nói không có chút nào căn cơ có thể nói. Nhưng hắn cảnh giới trước mắt lại sắp vượt qua chính mình. Hạm Chi Tiên trong lòng âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ vị đệ tử này cũng không đem tự thân công đức dùng cho tu hành. Bằng không mà nói, Văn Thiên tu vi chỉ sợ sớm đã siêu việt chính mình vị sư tôn này. Đồ đệ không chịu thua kém, sư tôn cũng không thể rớt lại phía sau. Chính mình dưới mắt quan trọng chính là đem tu vi tăng lên đến Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Tương lai, ít nhất cũng phải bước vào Đại La Kim Tiên bậc cửa. Không phải vậy tương lai, như thế nào bảo vệ được đồ đệ, trợ hắn trưởng thành? Nàng mặc dù so ra kém Đa Bảo đại sư huynh như vậy xuất sắc, nhưng cũng không muốn để cho mình đồ đệ tại sư thừa bối cảnh bên trên so dư nguyên, Hỏa Linh những này tiệt giáo đệ tử đời ba kém quá nhiều. Theo Văn Tiên cùng Hạm Chi cùng nhau bế quan, Hạm Chi tiên đạo chẳng trùng quanh lập tức bình tĩnh lại. Liền ngay cả ngày bình thường thường tại Thần Nông trong điện Hắc Hoàng cũng không biết đi hướng, tung tích hoàn toàn không có. Nhân tộc tổ địa, Không Động Sơn. Khoảng cách Văn Thiên cùng Thương Hiệt rời đi đã qua đi đến trăm năm thời gian. Cách mỗi 30 năm, nhân tộc Tam Tổ liền sẽ dẫn đầu tân tấn tuổi trẻ tuấn tài đăng lâm Không Động Sơn, hướng Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương cùng Nông Thần Thánh Sư hiến hương lễ bái. Thai nghén nhân tộc người, Nữ Hoa Nương Nương, dưỡng dục nhân tộc người, Nông Thần Thánh Sư. Không Động Sơn thượng Tam Tọa Thánh Miếu tự xây thành đến nay, hương hỏa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong đó đặc biệt Thánh Sư Nông Thần Miếu nhất là hưng thịnh, thâm thụ dưới núi bách tính kính ngưỡng. Dù sao Nữ Hoa Nương Nương chính là tạo ra con người chi tổ, phàm nhân chưa từng nhìn thấy, cũng khó sinh thân cận cảm giác. Mà ba bữa cơm ấm no đều là bởi vì Văn Thiên mà đến, cho nên trong lòng kính yêu càng sâu. Theo nhân tộc sinh sôi lớn mạnh, bộ lạc hướng ra phía ngoài phát triển, Nông Thần Miếu cũng theo đó bị tu kiến đến các nơi. Nông Thần tín ngưỡng cũng dần dần tại trong lòng bách tính cắm rễ. Đang lúc Văn Thiên lúc bế quan tu luyện, Hồng Hoang 33 ngày phía trên, hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu cung trước. Nơi đây ngày thường yên tĩnh vô biên, hôm nay lại mấy lần chấn động, hỗn độn khí lưu quần quần không thôi. Đột nhiên, một bóng người phá vỡ trùng điệp hỗn độn mà đến, toàn thân tản ra kiếm khí lăng lệ, khí thế dọa người. Trong lúc thoáng qua, người này đã đứng ở Tử Tiêu cung trước cửa. Đợi thân hình rơi xuống đất, mới phát hiện trước cửa sớm đã có người chờ đợi. Bái kiến đại ca. Tam đệ miễn lễ, chúng ta đợi thêm một chút những người khác. Không sai, hai người này chính là Huyền Môn Nhân Giáo chi chủ Thái Thượng Lao Quân cùng Tiệt Giáo giáo chủ Thông Thiên giáo chủ. Trước đây, Hồng Quân đạo tổ đưa tin, triệu tập Hồng Hoang bảy thánh tề tụ Tử Tiêu cung, cùng bàn chuyện quan trọng. Bảy thánh giả, Thái Thượng Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân. Lần này, sớm nhất đến chính là Huyền Môn 6 thánh bên trong tu vi sâu nhất Thái Thượng Lao tử. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, vị thứ hai chạy đến, lại là Thông Thiên giáo chủ. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Hoang bảy thánh bên trong, lúc này lấy Thái Thượng cùng Thông Thiên hai người đạo hạnh cao thâm nhất. Thái Thượng cùng Thông Thiên không nói gì, hai người ngồi xếp bằng tĩnh tu, lặng lặng chờ đợi những người còn lại đến. Không biết qua bao lâu, Tử Tiêu cung bên ngoài hỗn độn chi khí lại lần nữa quần quần chập trùng. Một bóng người từ hỗn độn chỗ sâu mà đến, đỉnh đầu điểm lành rực rỡ, dưới thân cửu long trầm hương xe chậm rãi đi tiến, đạp phá hư không, đến chỗ này. Người này tướng mạo cùng Thái Thượng lão tử, Thông Thiên giáo chủ có chút tương tự, khí tức đồng dạng uy nghiêm khó lường, làm người sợ hãi. Chương 17 Nguyên Thủy Thiên Tôn, chương 17 Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vừa đến trước cửa cung, liền đã nhận ra hai vị huynh trưởng tồn tại, trong lòng hơi kinh. Khi hắn nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ lại so với chính mình trước một bước đến lúc, sắc mặt lập tức lạnh mấy phần, phát ra hừ lạnh một tiếng, hiện ra mấy phần bất mãn. Gặp qua đại huynh, gặp qua tam đệ. Người đến chính là Huyền Môn Xiển Giáo chi chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này tam thanh ở giữa tuy có ngăn cách, lại còn thuộc môn hạ đệ tử tranh đấu dẫn dắt lên, chưa triệt để quyết liệt. Nguyên Thủy sở dĩ thần sắc không vui, chỉ vì hắn xưa nay cao ngạo, nặng nhất mặt mũi. Bây giờ tam đệ đi đầu đến, rõ ràng là thực lực càng hơn một bậc biểu tượng, để trong lòng của hắn có phần khó tiếp nhận. Ba người lẫn nhau chào đằng sau, đứng song vai, tiếp tục chờ đợi mặt khác thánh nhân đến. Trung quanh yên tĩnh như cũ. Không lâu, hai đạo quang ảnh tuần tự từ hỗn độn bên trong hiện hiện, chậm rãi giáng lâm nơi đây. Người đến hai người cũng không như Thông Thiên giáo chủ như vậy dẫn động thiên địa dị tượng, phô trương cũng kém xa Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy to lớn. Bọn hắn đến đằng sau, hướng bản cổ tam thanh cùng Huyền Môn ba vị đệ tử thân truyền không mình hành lễ. Gặp qua ba vị sư huynh, gặp qua hai vị sư đệ. Người đến chính là Tây Phương Nhị Thánh, Huyền Môn đệ tử ký danh, tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân. Đám người chào lẫn nhau đằng sau, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày. Bọn hắn hiển nhiên đối với tam thanh đứng sóng vai cục diện trong lòng còn có kiêng kỵ. Ngay sau đó, Nữ Hoa cùng Hậu Thổ lần lượt hiện thân, trước sau bước vào Tử Tiêu cung trước. Bảy vị thánh nhân lẫn nhau thăm hỏi, đều là tại nguyên chỗ chờ đợi cửa cung mở ra. Lúc này Tử Tiêu cung trước, bảy vị thánh nhân phân bốn chỗ mà đứng. Tam thanh làm một chỗ, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề làm một chỗ, Nữ Hoa độc đứng một chỗ. Hậu Thổ cũng thế. Khi bảy người tề tụ thời điểm, Chuẩn Đề ánh mắt đảo qua phương đông năm vị thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ chi ý. Nữ Hoa cùng Hậu Thổ cũng không để ý tới hắn mạo phạm. Dù sao, Chuẩn Đề năm đó ở Tử Tiêu cung bên trong, ngay trước 3000 đại La Kim tiên mặt gào khóc sự tình, mọi người đều có nghe thấy. Nó ra mặt dày, có thể xưng thiên hạ vô song. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ khó được tâm ý tương thông, đều là lạnh lùng hừ một tiếng, biểu đạt đối với Chuẩn Đề vô lễ cử động bất mãn. Chuẩn Đề bản nhân không thèm để ý chút nào. Hắn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể được lợi, mặt mũi, tôn nghiêm đều có thể ném sau. Một phen sau khi quan sát, Chuẩn Đề đối với Đông Phương Lục Thánh tình huống có đại khái hiểu rõ. Từ Vũ Yêu Lượng kiếp kết thúc, Bổ Thiên đại nghiệp hoàn thành đến nay, các vị thánh nhân tu vi đều có tinh tiến. Lúc này, Thái Thanh lão tử không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất. Bảy vị thánh nhân bên trong, tu vi của hắn vững vàng chủ vị. Nguyên nhân không khó lý giải. Năm đó lão tử mượn nhờ nhân tộc khí vận, cùng nguyên thần bên trong khai thiên công đức dung hợp mà chứng đạo thành thánh lúc, đã chém tới thiện thi, ác thi cùng bản thân tam thi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không chỉ có được tam thi hóa thân, một thân pháp lực càng là thâm hậu khó dò, không người có thể kịp. Ngoài ra, hắn cầm linh bảo cũng cực kỳ cường đại. Có khai thiên chí bảo một trong thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng có khai thiên tam bảo một trong tiên thiên chí bảo thái cực đồ, còn nắm giữ biểu tượng huyền môn đại sư minh thân phận cực phẩm tiên thiên linh bảo, cửu long kim trượng. Tại đạo pháp tu vi phương diện, hắn không cần phân tâm dạy bảo đệ tử, chuyên chú vào tu luyện bản cổ đan đạo, tiên thiên âm dương lượng nghi chi đạo cùng thái thượng vòng tình chi đạo các loại mấy đầu đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, hắn có thể trở thành huyền môn đệ tử đứng đầu, cũng liền thuận lý thành chương. Chuẩn Đề ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, phát hiện hai người bọn họ mặc dù hơi thắng mình cùng tiếp dẫn một bậc, nhưng chênh lệch cũng không rõ ràng. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Nếu như tam thanh đều là như thái thượng lão tử bình thường cường hành, chỉ sợ Tây Phương giáo phái sẽ không còn ngày bất thời. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay nắm giữ Tiên Tiên Chí Bảo bản cổ phiên Thông Thiên giáo chủ thì có được uy lực kinh người Chu Tiên kiếm trận tại tiến công thủ đoạn bên trên viễn siêu bọn hắn Tây Phương nhị thánh. Về phần nữ hoa cùng hậu thổ, tu vi của hai người liền hơi có vẻ kém. Hậu thổ nương nương lấy địa đạo công đức thành thánh, tại hồng hoang trong thế giới thụ thiên đạo quan hạn, cho nên nàng tu vi thật sự bèn bèn đạt chuẩn thánh cảnh giới. Nữ hoa nương nương thì là lấy tạo ra con người công đức chứng đạo, lúc đó chỉ chém tới một đạo thiện thi, pháp lực kém xa chém tới hai thi tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Càng mấu chốt chính là, trong tay nàng đã không tiên thiên chí bảo, cũng không sát phạt lợi khí. Bởi vậy, Chuẩn Đề cũng không đưa các nàng hai người coi là uy hiếp. Đang lúc này, cái kia đóng chặt đã lâu Tử Tiêu cung cửa, bị một nam một nữ hai vị đồng tử chậm rãi đẩy ra. Chư vị sư minh mời đến. Bảy vị thánh nhân cũng không đáp lại Hồng Quân đạo nhân đồng tử, riêng phần mình chỉnh lý tốt áo bào, theo thứ tự bước vào Tử Tiêu cung bên trong. Người nói chuyện chính là Hạo Thiên đồng tử. Dù chưa bị thánh nhân đáp lại, nhưng hắn minh bạch thân phận của mình chỉ là thị đồng, cũng không bởi vậy tức giận. Đi vào trong cung, chỉ gặp một vị người mặc áo bào trắng đạo nhân sớm đã ngồi ngay ngắn trong điện đài cao bên trên giường mây. Quanh người hắn tràn ngập đại đạo chân ý, bao quanh tiên tiên pháp tắc. Người này chính là thân hợp Thiên Đạo Hồng Quân đạo tổ. Đệ tử bái kiến lão sư. Tham kiến Hồng Quân đạo tổ. Người trước xuất từ huyền môn 6 thánh miệng, người sau thì là hậu thổ nương nương lời nói. Thiên đạo cùng địa đạo cùng thuộc Hồng Hoang Tam Tài một trong, địa vị bình đẳng, chỉ là phạm vi quản hạt khác biệt, lẫn nhau cũng vô thượng bên dưới phân chia. Bởi vậy, cứ việc hậu thổ chỉ có chuẩn thánh tu vi, cũng có thể cùng thiên đạo hóa thân Hồng Quân đạo tổ bình khởi bình tọa. Mà Hồng Quân đạo tổ đối với cái này cũng không để ý chút nào. Đợi đám người ngôn ngữ hơi dừng, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trầm giọng nói ra: "Hôm nay triệu tập các ngươi bảy vị tới đây, thực có hai chuyện liên quan đến tiên địa đại thế sự tình cần cộng đồng thương định. Chuyện thứ nhất chính là Vu Yêu Lượng kiếp đã hết, Vu tộc cùng Yêu tộc đều là đã lui ra Hồng Hoang sân khấu, nhưng Hồng Hoang trật tự không người gắn bó, Chu Thiên tinh thần vận hành cũng lâm vào hỗn loạn, cho nên cần một lần nữa xác lập một vị thiên đế, tại Tam thập Tam trọng thiên trùng kiến thiên đình. Nó chức trách bên trên có thể thống ngự tinh đấu nhật nguyện, bên dưới có thể quản hạt đại địa chúng sinh. Việc này hôm nay nhất định phải nghị định, về phần thiên đế nhân tuyển, các ngươi có thể tự hành đề cử. Tòa bên trong 7 vị thánh nhân, duy hậu thổ thờ ơ, còn lại 6 vị đều là lòng sinh vận sóng. Thiên đình chi trọng, ai không biết. Năm đó Thái Nhất cùng Đế Tuấn sở dĩ có thể bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, không phải bởi vì căn cốt chắc tuyệt, thực bởi vì thân phụ thiên đế mệnh cách. Đến thiên đế vị trí, liền có thể trưởng hồng hoang sinh linh chi khí vận. Đến khí vận tầm bổ, tu vi có thể tự đột nhiên tăng mạnh. Càng sâu thêm, thiên đế có thể thay trời hành quyền, chấp trưởng hồng hoang trật tự. Như đến lúc này, môn hạ chí ít có thể ra một vị thánh cảnh cường giả, cũng có thể đem hồng hoang chúng sinh khí vận quy về mình dạy. Đến lúc đó lấy vô tận khí vận phụ tá, thánh nhân tự thân tu hành cũng đem tiến thêm một bước. Chư thánh trầm tư thời khắc, Chuẩn Đề dẫn đầu đứng dậy. Chúng ta thánh nhân gánh vác giáo hóa chúng sinh chi trách. Tam thanh sư huynh đều có giáo vụ tại thân, nữ hoa sư tỷ cũng bệ bội nhiều việc yêu giáo, hậu thổ thánh nhân trưởng quản luân hồi cũng không dành hắn chú ý. Mà ta Tây Phương giáo vụ, có thể do sư huynh tiếp dẫn một người lo liệu. Bảy thánh bên trong, chỉ có ta thanh nhàn nhất, không bằng cái này thiên đế vị trí liền do ta đến đảm đương. Chương 18 cùng thiên đế vị trí phù hợp nhất, chương 18 cùng thiên đế vị trí phù hợp nhất, chư vị sư minh ý như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Người khác còn tại suy nghĩ môn hạ đệ tử phải chăng phù hợp, Chuẩn Đề cũng đã nói thẳng tự nhận. Ra mặt dày, có thể nói chưa từng có. Sư đệ nói cực phải, ta tiếp dẫn rất là tán thành. Tây Phương nhị thánh chung sống vô số lượng kiếp, sớm đã tâm ý tương thông. Mặc dù một là Bồ Đề thụ hóa hình, một là khổ trúc sở sinh, nhưng hai người ăn ý, hơn xa tam thanh thân huynh đệ. Vừa dứt lời, tiếp dẫn lập tức đáp lời. Ngoại nhân thấy vậy, chỉ nói hai người sớm đã âm thầm thương nghị thỏa đáng. Gặp Tây Phương nhị thánh kẻ sướng người họa, nặng nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục không thể nhịn được nữa. Hai vị sư đệ đừng muốn nói bừa, chúng ta thân là thánh nhân, thân phận tôn quý, há có thể chịu thiệt tiên đình vị trí.
nếu chư vị sư minh vô ý lúc này, đệ tử kia bên trong, ta nguyện tự mình đề cử một người. Một mực nhắm mắt không nói, giống như không hỏi thế sự Hồng Quân đạo nhân, thấy mọi người tranh chấp không xuống, đành phải mở miệng. Thiên đế vị trí, thánh nhân không được đi quá giới hạn, các ngươi dường như suy nghĩ. Hồng Quân đạo tổ mới mở miệng, thiên đạo chi lực lập tức phun trào, Tử Tiêu cung bên trong lập tức nhấc lên một trận khí lưu ba động. Mấy vị thánh nhân cảm nhận được Hồng Quân đạo tổ trên người tán phát ra khí tức, thần sắc nhao nhao ngưng trọng lên, ngay cả luôn luôn không đứng đắn chuẩn đề đạo nhân cũng thu liễm ý cười. Lúc này, hậu thổ nương nương trong lòng đã minh bạch, cái này Hồng Hoang Thiên Đế vị trí, cùng Vu tộc cũng vô duyên phân. Đạo tổ mời nàng đến đây, đã là tôn trọng, cũng là một loại hình thức, vì để các phương chứng kiến việc này, danh chính mà ngôn thuận. Cái này Thiên Đế vị trí, ta Vu tộc không tham dự nữa, các vị đạo hữu tự hành thương nghị chính là. Hậu thổ từ trước đến nay quả quyết, nếu không có cơ hội, liền không lại dây dưa. Tranh cũng không lý, ngược lại không bằng thuận nước đẩy thuyền, cùng chư thánh kết một phần thiện duyên. Hậu thổ nương nương cao thượng, chúng ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Mấy vị thánh nhân gặp nàng chủ động rời khỏi tranh đoạt, đều là mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Gặp hậu thổ từ bỏ thiên đế vị trí, nữ hoa nương nương liền lập tức mở miệng. Yêu đình mặc dù diệt, nhưng yêu đế còn có ấu tử tồn thế, ta đề nghị thiên đế vị trí ứng do yêu này đế chi tử kế thừa. Nữ hoa mặc dù lấy tạo ra con người công đức thành thánh, nhưng nàng vốn là yêu tộc xuất thân, trước kia lại sáng lập yêu giáo, tự nhiên vì yêu tộc cân nhắc. Yêu đế đế tuấn mặc dù đã vất lạc, nhưng nó con trai thứ 10 Lục Gáp còn tại thế gian, bây giờ đã có chuẩn thánh tu vi. Vu yêu đại chiến trước, Đông Hoàng Thái Nhất từng mang theo Lục Gáp tiến về nữ hoa chỗ bị thác, nàng bây giờ tự nhiên muốn là vị này chất nhi tranh thủ một phen cơ duyên. Như Lục Gáp có thể leo lên thiên đế vị trí, yêu tộc vẫn có hưng thịnh cơ hội, mà nàng vị này yêu giáo giáo chủ cũng có thể bởi vậy được lợi, thật là vẹn toàn đôi bên. Nữ hoa lời vừa nói ra, Thái thượng lao tử cùng hậu thổ cũng không phản đối, Tây Phương Nhị Thánh cũng không tỏ thái độ. Duy chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời phản đối. Nguyên Thủy từ trước đến nay xem thường yêu tộc hạng người, luôn luôn xem khoác lông mang sừng chi lưu là cấp thấp. Bây giờ Vu yêu hai tộc đồng quy vu tận, thế lực đại giảm, hắn tự nhiên không muốn gặp lại có người yêu tộc chấp trưởng 33 ngày. Nữ hoa sư mọi lời ấy không ổn, Vu yêu đại chiến trong lúc đó, Vu yêu hai tộc nhấc lên ngập trời sát kiếp, nhân quả rất nặng. Đế Tuấn, Thái Nhất đã vẫn lạc tại trong lượng kiếp, việc này liền ứng như vậy coi như thôi. Bây giờ Vu tộc đã không có khả năng đặt chân tứ đại bộ châu, yêu tộc lại sao có tư cách trọng trưởng thiên đình? Nhược chân như vậy, chúng ta thánh nhân uy nghiêm ở đâu? Nguyên Thủy vừa dứt lời, nữ hoa cùng hậu thổ hai vị thánh nhân đều là mặt lộ không vui. Không đợi nữ hoa đáp lại, chuẩn đề đạo nhân liền lập tức phụ họa. Nguyên Thủy sư minh nói cực phải, bây giờ yêu tộc đã không thực lực, cũng không khí vận, há có thể lại trưởng thiên đình? Liền ngay cả ta chuẩn đề cũng không dám vọng tưởng thiên đế vị trí, một cái nhỏ thái tử lại há có thể mưu toàn chấp trưởng tam giới? Như hắn thật có ý dẫn thân vào tu hành, có thể nhập ta Tây Phương giáo môn hạ, ta cùng sư minh hôm nay liền có thể làm chủ, phong làm Tây Phương giáo đại đệ tử. Nữ hoa gặp có hai vị thánh nhân tại chỗ phản đối đề nghị của nàng, liền đã trong lòng hiểu rõ. Tây Phương Nhị Thánh từ trước đến nay tâm ý tương thông, nếu chuẩn đề đạo nhân không đồng ý, tiếp dẫn đạo nhân chắc hẳn cũng sẽ không duy trì nàng. Về phần bàn cổ tam thanh bên trong, Thái thượng lao tử nhất quán vô vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói rõ phản đối, Thông Thiên giáo chủ lại trầm mặc không nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, ba người bọn họ tâm ý xác nhận nhất trí. Nghĩ tới đây, nữ hoa chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, hơi biểu trong lòng không vui. Lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Thái thượng lao tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ kiên quyết, nữ hoa cũng không tranh cãi nữa, liền mở miệng hòa hoãn cục diện. Yêu tộc thập thái tử Lục Gáp tuy có chút tu vi, nhưng trong tay cũng không chí bảo, chỉ sợ khó mà chấn thủ Hồng Hoang. Mà lại bây giờ yêu tộc chỉ còn một vị yêu sư, hai vị yêu thánh, lại khó vận chuyển chu thiên tinh thần chi lực. Sư muội nếu như không để cho yêu tộc an tâm tại Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Như Hạ Châu phồn diễn sinh sống. Chúng thánh sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu nói phải. Chu thiên tinh thần đến hàng vạn mà tính, riêng là 365 khỏa chủ tinh liền cần thái ớt kim tiên chấn thủ. Bây giờ yêu tộc xác thực vô lực gánh chịu trách nhiệm như vậy. Nữ hoa đôi mắt đẹp nhìn thái thượng một chút, liền nhắm mắt không nói, sẽ không tiếp tục cùng người tranh chấp. Nàng tự giác đã hết nhân sự. Gặp chúng thánh ý kiến chưa hợp, nàng liền buông xuống chấp niệm, yên lặng nhìn mặt khác thánh nhân trí tranh. Thái thượng gặp nữ hoa không lên tiếng nữa, liền biết nàng đã từ bỏ tranh đoạt. Lại theo thứ tự nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Nói tiếp, bần đạo môn hạ chỉ có Huyền Đô một đồ, đem đến từ phải thừa kế ta chi đạo thống. Bởi vậy cái kia thiên đế vị trí, ta liền không cùng chư vị sư đệ tranh đoạt. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa nhắm mắt, không tiếp tục để ý đám người. Thái thượng lời nói là thật. Hắn cũng không phải là cố ý nhường ra cơ hội cho mặt khác thánh nhân. Chỉ vì hắn đến nay vẹn vẹn thu Huyền Đô một vị đệ tử thân truyền, cũng vô ý lại thu. Tuy có đệ tử ngoại môn cùng đồng tử bọn người ở tại bên cạnh phụ dưỡng, nhưng lấy tư chất của bọn hắn cùng thân phận, còn không đủ để chấp trưởng thiên đế vị trí. Chúng thánh nghe xong, đều là khẽ bước cảm. Huyền môn đại sư Minh Thái thượng chi đồ, tự nhiên có tư cách nhất kế thừa Hồng Hoàng thiên đế vị trí. Nhược chân do Huyền Đô kế vị, đám người cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì Huyền Đô chi tu vi, phẩm tính cùng là người, đều là đám người chỗ biết rõ. Nhưng nếu đúng như này, nhân giáo đạo thống sợ sẽ đoạn tuyệt. Dù sao một giáo bên trong cần có sư có đồ, nếu chỉ có sư mà không đồ, tranh luận thành một giáo. Lúc này, ở đây bảy vị thánh nhân bên trong đã có ba người rời khỏi tranh đoạt, còn sót lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bốn vị thánh nhân. Chuẩn đề đạo nhân môn hạ chỉ có một đồ, tên là Di Lặc, nhưng tu vi còn tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng không tốt để một vị Thái Ức Kim Tiên đến đảm đương thiên đế vị trí. Thế là tiếp dẫn đạo nhân đành phải mở miệng phát biểu. Ta tọa hạ đệ tử dự sư, đạo hạnh thâm hậu, lại phẩm tính khoan hậu nhân từ.
Ta cùng chuẩn đề sư đệ sớm đã suy tính qua, hắn cùng tiên đế vị trí phù hợp nhất. Chư vị sư minh lẽ ra thuận theo thiên mệnh, chớ có cùng ta đổ nhi này tranh đoạt. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt đứng đắn nói cùng sự thật trái ngược nói như vậy. Ngay cả luôn luôn vô vi mà chị thái thượng lao tử lúc này cũng không thể không mở hai mắt ra, cảm thấy bất đắc dĩ. Nữ hoa cùng hậu thổ hai người nguyên bản quyết định khoanh tay đứng nhìn, không nói một lời, giờ phút này cũng bị tiếp dẫn lần này hiên ngang lẫm liệt lời nói cả kinh im lặng. Hai người lẫn nhau, chợt lại nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tiếp dẫn như là đã mở miệng, thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Tiếp dẫn, chuẩn đề, cái này hồng hoang thiên đế vị trí chính là ta phương đông sự tình, cùng ngươi phương tây cũng vô căn hệ. Hai người các ngươi hay là chớ có dính vào cho thỏa đáng. Chương 19 tam thập tam trọng thiên tinh thần chương 19 tam thập tam trọng thiên tinh thần thông thiên giáo chủ hai đầu lông mày lộ ra lăng lệ chi sắc, trong lời nói mang theo phong mang. Tam đệ nói rất có lý, cái này thiên đế nhân tuyển ta phương đông tự có thể quyết đoán, không cần ngoại nhân nhúng tay. Nguyên thủy thiên tôn gặp thông thiên ra mặt phản đối phương tây, cũng thuận thế mở miệng phụ họa. Sư minh lời ấy sai rồi, hồng hoang mặc dù chia đồ vật, lại trung thuộc thiên đạo phía dưới. Chẳng lẽ tương lai cái này thiên đế một mực phương đông, mặc kệ phương tây a? Chuẩn đề đạo nhân vội vàng thế sư minh giải thích, ngôn tử cũng coi như có lý. Hắn nói đến thật là tình hình thực tế. Hồng hoang tuy có đồ vật có khác, lại đều là tại thiên đạo cùng đạo tổ quản hạt phía dưới. Cái này thiên đế vị trí, hiển nhiên muốn thống ngự tứ hải bát hoang, bao dung tứ đại bộ châu. Bởi vậy bọn hắn phương tây xác thực cũng có tư cách tranh đoạt một phen. Hừ, ngươi cái kia cao đồ dược sư, bây giờ bất quá là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, như thế nào gánh chịu nổi thiên đế chi trách? Chẳng lẽ không sợ bị thiên hạ chúng sinh chế nhạo? Nguyên thủy thiên tôn không chút lưu tình bạch trần tiếp dẫn hư hào nói như vậy. Tiếp dẫn bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Phương tây từ lần trước nữa lượng kiếp tiên ma sau đại chiến, linh mạch phá thoái, tài nguyên thiếu thốn, tiên thiên linh khí không đủ. Bởi vậy phương tây sinh linh căn cơ vốn là yếu kém, tu hành gian nan. Dược sư, địa tạng, di lặc bọn người tuy là phương tây thiên tài đứng đầu, lại tại phương đông tam giáo bên trong khó xương xuất chúng. Gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất thời trầm mặc, nguyên thủy thiên tôn khẽ vuốt râu dài, thong dong nói ra, bàn về thiên đế vị trí, chỉ có ta xiển giáo môn hạ thủ đồ quảng thành tử mới có thể đảm nhiệm. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm tam thi, chứng hôn nguyên. Do hắn đến chấp trưởng thiên đế vị trí, không có gì thích hợp bằng. Chuẩn đề vốn muốn phản bác, lại bị tiếp dẫn nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo, ra hiệu tạm thời kiềm chế. Chuẩn đề ngầm hiểu, đành phải ngậm miệng không nói. Nguyên thủy thiên tôn gặp tây phương nhị thánh không còn lên tiếng, mừng thầm trong lòng, cho là mình chấn nhiếp rồi đối phương. Còn không đợi hắn cao hứng quá lâu, thông thiên giáo chủ liền đứng ra đưa ra dị nghị. Quảng thành tử dưới mắt bất quá là đại la kim tiên tốc độ, tu vi bực này tại ta tiệt giáo bên trong chỗ nào cũng có. Ta tọa hạ đệ tử đã bảo, vô đương, kim linh, vị nào không vượt qua hắn. Cho dù là đệ tử ngoại môn vân tiêu, bây giờ cũng đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Quảng thành tử tại nhị ca xiển giáo bên trong có lẽ xuất chúng, nhưng đặt ở ta tiệt giáo bên trong, liền lộ ra bình thường không có gì lạ. Ta đại đệ tử đa bảo đạo nhân, đạo hạnh thâm hậu, tính sư nặng đạo, cùng đồng môn ở trung hòa thuận, cái này thiên đế vị trí lẽ ra về hắn tất cả. Thông thiên giáo chủ lời nói là thật. Quảng thành tử mặc dù tại xiển giáo bên trong xem như người nổi bật, nhưng ở tiệt giáo bên trong, xác thực không tính đỉnh tiêm. Kiếp trước nếu không có trong tay hắn nắm giữ một kiện do một nửa bất chu sơn luyện chế mà thành hậu thiên linh bảo, làm sao có thể cùng tiệt giáo mấy vị đệ tử thân truyền chống lại? Nguyên thủy thiên tôn nghe xong, trong lòng rất là không nhanh. Dưới mắt, nữ hoa cùng hậu thổ đều là đã lui ra tranh đoạt. Đại sư Minh Thái Thượng cũng cho thấy không tham dự việc này. Phương Tây hai vị thánh nhân càng là tại khí thế của hắn phía dưới không dám nhiều lời. Cái kia thiên đế vị trí tự nhiên nên thuộc về bản cổ tam thanh bên trong ngọc thanh nhất mạch. Không ngờ thông thiên dám tại lúc này cùng hắn tranh đoạt, hiển nhiên là không đem hắn vị này nhị ca để ở trong mắt. Nguyên thủy từ trước đến nay chú trọng thân phận địa vị, trừ đạo chủ Hồng Quân cùng đại sư Minh Thái Thượng bên ngoài, còn lại chư thánh hắn cũng không để ở trong lòng. Nhất là đối với nhà mình tam đệ, thượng thanh thông thiên, hắn càng là cho là thông thiên nên nghe theo ý kiến của hắn. Có thể Nguyên Thủy lại chưa từng nghĩ tới, trọng yếu như vậy thiên đế vị trí, thông thiên như thế nào tùy tiện chắp tay nhường cho người. Huống hồ Quảng Thành tử chỉ là đại la kim tiên, mà tiệt giáo đệ tử tu vi cao hơn giả chúng nhiều, hắn càng không có nhượng bộ lý do. Thế là, mấy vị thánh nhân liền tại Tử Tiêu cung bên trong bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngớt. Là Nguyên Thủy cùng thông thiên huynh trưởng, thái thượng lao tử vốn có ý khuyên giải, nhưng há to miệng, cuối cùng không nói gì. Dù sao Nguyên Thủy cùng thông thiên đều là đệ đệ của hắn, lúc này hắn không cách nào thiên vị bất kỳ bên nào. Hắn cũng chưa từng nghĩ lại, chính mình làm huyền môn đại sư minh, tam thanh đứng đầu, lại là bản cổ huyết mạch truyền nhân. Thống lĩnh này hồng hoang trách nhiệm, vốn là nên do hắn đến gánh chịu. Nếu để Huyền Đô đảm nhiệm thiên đế, chư thánh ở giữa như thế nào lại tranh đấu không ngớt? Không biết là bởi vì hắn muốn chuyên tâm lĩnh hội đại đạo, có thể là lo lắng nói thống truyền thừa, cũng hoặc sợ sẽ Huyền Đô là đế sau nhân tộc thoát ly không chế. Tóm lại, thái thượng lão tử lúc này tư tâm, cho hồng hoang chôn xuống to lớn thai hoàng ầm. Gặp chư thánh tranh chấp thật lâu vẫn không có kết quả, trên đài cao tính tỏa hồng quân đạo chủ rốt cục lên tiếng. Đủ, thánh nhân ở giữa cái lộn không ngớt, còn thể thống gì? Nếu các ngươi nghị mà không quyết, cái kia thiên đế vị trí liền do lão đạo đến định đoạt. Hạo Thiên, Giao Chỉ, hai người các ngươi tiến lên. Hồng Quân đạo tổ khẽ quát một tiếng. Từ hậu điện bên trong, liền đi ra hai vị đạo đồng. Bọn hắn đi vào Hồng Quân đạo tổ trước mặt, cung kính lê bái, trong miệng cùng kêu lên kêu, lão gia. Hai người các ngươi phụng dưỡng bản tọa đã có mấy cái nguyên hội, bây giờ thân ta hợp thiên đạo, các ngươi cũng không cần làm tiếp những việc vật này. Trận này đại cơ duyên, vốn nên thuộc về hai người các ngươi. Hạo Thiên, hôm nay ta liền phong ngươi làm Hồng Hoang Thiên Đế, chấp trưởng tiên đỉnh, thống ngự hồng hoang, đại hành thiên đạo quyền lực. Giao chỉ, hôm nay ta phong ngươi làm hồng hoang tiên hậu, cùng nhau giải quyết thiên đỉnh sự vụ, phụ tá Hạo Thiên. Hạo Thiên cùng Giao chỉ vốn chỉ là đạo tổ tọa tiền hai vị đồng tử, bây giờ có thể đến tiên này đại cơ duyên, tự nhiên mừng rỡ và phần. Bọn hắn một mặt cảm niệm cũng bỏ, một mặt quỳ xuống đất dập đầu, hướng Hồng Quân đạo tổ bái tạ ân điển. Khi Hồng Quân đạo chủ đem thiên đế thiên hậu vị trí trao tặng hai vị đồng tử thời điểm, trong điện bảy vị thánh nhân cũng đều là một trong chấn. Bọn hắn tranh chấp hồi lâu, không ngờ cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, phản để hai vị đồng tử được đại tạo hóa này. Đứng lên đi. Bây giờ hai người các ngươi đã là thiên đế, thiên hậu, không cần lại làm này nhí nữ tư thái. Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trên thân lập tức phát sinh dị biến. Chỉ gặp Hạo Thiên do một cái tuổi nhỏ đồng tử, thoáng qua hóa thành một vị uy phong lẫm lẫm nam tử trung niên. Người mặc cửu long kim bảo, đầu đội nhật nguyệt mũ miện, khí thế rộng rãi, uy trấn tứ phương. Lại nhìn Giao Chỉ, cũng do đồng tử hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thân mang thải phượng váy dài, đầu trâm âm dương lưỡng nghi, đoan trang trang nhã, khí độ bất phàm. Hai người các ngươi đã đem thay trời hành quyền, trên thân ha có thể không chí bảo hộ thân. Hồng Quân đạo tổ đem hai người đỡ dậy, sau đó tiếp tục mở miệng, đối với trong điện chư thánh cảm xúc lại giống như không thèm để ý chút nào. Hạo Thiên, ngươi vốn là hỗn độn linh thạch biến thành, căn cơ bất phàm, lại có thiếu dương mệnh cách, đáng ở đế này vị. Hôm nay ta ban thưởng ngươi ba kiện tiên thiên linh bảo, giúp ngươi thống ngự vạn giới. Lời còn chưa dứt, liền gặp một thanh tiểu kiếm, một mặt bảo kính, một tòa bảo tháp, lặng yên rơi vào Hạo Thiên trong lòng bàn tay. Kiếm này là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Hạo Thiên kiếm công phạt vô song, nhưng vì đế giả bội kiếm. Kính này cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Hạo Thiên kính, bên trên có thể nhìn tam thập tam trọng thiên tinh thần, bên dưới có thể chiếu u minh luân hồi và tượng. Là ngươi ngày sau giám sát hồng hoang chí bảo, trừ chấn áp thiên đỉnh khí vận bên ngoài, có huyền diệu khác, đợi ngươi luyện hóa tự biết. Tháp này tên là Hạo Thiên tháp, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong, phòng ngự vô song, có thể trấn yêu ma, hộ ngươi chu toàn. Ba kiện bảo vật mỗi người đều mang thần hiệu, ngươi lại nhận lấy, ngày sau tự nhiên trải nghiệm kỳ diệu. Gặp Hồng Quân ban thưởng ba kiện chí bảo, Hạo Thiên vội vàng túi người hành lễ, lại bái tạ ân. Chương 20 Vu có Vu tổ, yêu có yêu hoàng. Chương 20 Vu có Vu tổ, yêu có yêu hoàng. Giao Chỉ, ngươi cùng Hạo Thiên đồng nguyên, cũng là hỗn độn linh thạch biến thành. Thân ngươi cố thiếu âm mệnh cách, xứng với hôm nay sau vị trí. Hôm nay ta cũng ban thưởng ngươi ba kiện pháp bảo, giúp ngươi phụ tá Hạo Thiên quản lý thiên đình. Vừa dứt lời, liền có một mặt tiểu kỳ, một chi ngọc châm, một gốc linh căn chậm rãi rơi vào Giao Chỉ trong tay. Cái này bảo kỳ tên là Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, cũng xưng tụ tiên kỳ, chính là do hỗn độn thanh liên phân hóa mà ra tiên thiên ngũ phương kỳ một trong. Cơ này vừa ra, vạn tượng bốc lên, thiên địa đồng huy, tạp ý tránh xa, vạn pháp khó xâm. Chi này ngọc châm gọi là hỗn độn kim châm, chính là một kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Vật này uy lực vô tận, có thể chém đứt 9 ngày tinh hà, dung chuyển hồng hoang địa mạch, ngươi cần cẩn thận sử dụng. Gốc linh căn này là lao tổ trước kia đoạt được phương Bắc Nhâm Thủy linh căn, tiên thiên bản đảo thụ có thể dùng làm trấn thủ thiên đỉnh khí vận. Ba kiện bảo vật này còn có mặt khác diệu dụng, đợi ngươi luyện hóa về sau liền sẽ minh bạch. Cảm tạ lao gia ban thưởng bảo. Giao Chỉ gặp Hồng Quân lão gia cũng ban thưởng ba kiện chí bảo cho chính mình, vội vàng dập đầu tạ ơn. Tử Tiêu cung bên trong các vị thánh nhân vốn cho là đạo chủ tại phân bảo nhai bên trên đã đem pháp bảo đều phân phát, trên thân ứng không đa bảo tồn tại. Nhưng hôm nay Hồng Quân càng lần nữa xuất ra 6 cái đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, làm cho trong điện bảy vị thánh nhân kinh dị và phần. Đặc biệt Tây Phương giáo hai vị giáo chủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề là rất. Năm đó phân bảo thời điểm, hai người bọn họ vẹn vẹn đến một kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên cộng thêm mấy món tác dụng không lớn thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bây giờ gặp đạo chủ lại là hai vị đồng tử tất cả ban thưởng 6 cái chí bảo, hai người nhất thời trong lòng khó bình, âm thầm cả giận nói, đạo chủ không công bằng. Hồng Quân đạo nhân đem linh bảo bàn cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sau, cũng phát giác bảy vị thánh nhân sắc mặt khác thường, lập tức lên tiếng nói, cái này hồng hoang thiên địa chia làm đông, tây, nam, bắc tứ phương, lại thêm trời, lưỡng cực, hợp xương lục hợp, cho nên đế đạo quyền hành cũng khi chia làm lục ngự. Hạo Thiên là kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế. Hạo Thiên phía dưới khi thiết 5 vị đại đế, theo thứ tự là đông cực xanh hoa đại đế, tây cực câu trần đại đế, nam cực trường sinh đại đế, bắc cực tử vi đại đế cùng thừa thiên làm theo thổ hoàng địa chi. Hiện nay hậu thổ chấp trưởng u minh địa đạo, thống ngự lục đạo luân hồi, chủ trưởng âm dương sinh diệt, cho nên thừa thiên làm theo thổ hoàng địa chi vị trí, do hậu thổ đảm nhiệm. Hồng Quân đạo nhân nói đến chỗ này, nhìn hậu thổ một chút. Huyền môn lục thánh nghe nói hậu thổ đến một đế vị, cũng không đưa ra gì nghị. Dù sao bây giờ u minh đại giới tận về hậu thổ nương nương công chế, người khác tự nhiên không lời nào để nói. Hồng Quân gặp chúng thánh ngầm đồng ý, tiếp tục nói, còn lại 4 vị đế vị an bài như sau: đông ngự thiết đông cực xanh hoa đại đế, chức trách là quản lý trung tam giới vạn loại, phụ tá Hạo Thiên chấp trưởng vạn vật sinh trưởng. Tây ngự thiết tây cực câu trần đại đế, chức trách là quản lý trung vạn lôi, phụ tá Hạo Thiên chấp trưởng trời, người tam tài, cũng trưởng tam giới chiến sự. Nam ngự thiết nam cực trường sinh đại đế, chức trách là quản lý trung vạn linh, phụ tá Hạo Thiên chấp trưởng tam giới sinh tử hòa phúc. Bắc ngự thiết bắc cực tử vi đại đế, chức trách là quản lý trung vạn tinh, phụ tá Hạo Thiên chấp trưởng thiên địa kinh vĩ, nhật nguyệt tinh thần cùng 4 giờ thời tiết. Nay lục ngự vị trí, thượng ứng thiên đạo, bên dưới ứng địa lý, bên trong ứng chúng sinh, 6 người thiếu một thứ cũng không được. 4 vị đại đế nhân tuyển, các loại Hạo Thiên tiền nhiệm sau lại cùng nhau thảo luận. Hồng Quân đạo nhân vì để cho chính mình đồng tử có thể thuận lợi hơn thống ngự hồng hoang, đặc biệt xuất ra một chút chỗ tốt phân cho Huyền Môn lục thánh. Nếu là Hạo Thiên có thể thích đáng an bài, liền đem Huyền Môn ngũ giáo bên trong Xiển giáo, Tiên giáo, Yêu giáo cùng Tây Phương giáo tất cả bàn cho một tôn đế vị. Cái này tứ giáo đệ tử đều là về Hạo Thiên quản hạt, cộng đồng quản lý Hồng Hoang, an bài như thế, cũng dễ dàng cho Hạo Thiên tích lũy công tích, vững chắc địa vị. Hồng Quân đạo chủ dụ ý, mấy vị thánh nhân trong lòng đều nắm chắc. Bọn hắn vốn là lĩnh hội thiên đạo, tự nhiên minh bạch đây là đạo chủ tại hướng bọn hắn lấy lòng. Đạo chủ mặc dù đã hợp đạo, nhưng Hồng Hoang thế giới vẫn cần thánh nhân bọn họ cộng đồng duy trì. Do thánh nhân môn hạ đệ tử tới đảm nhiệm cái này bốn cái đế vị, cũng coi là hợp tình hợp lý. Hết thảy nghe theo lão sư đạo chủ an bài. Bảy vị thánh nhân gặp thiên đế vị trí đã định, cũng liền tiếp nhận Hồng Quân thuyết pháp. Hồng Quân gặp chúng thánh đối với thiên đế sự tình đã không còn dị nghị, liền tiếp theo nói ra, việc đại sự đầu tiên đã nghị định, hiện tại đến đàm luận kiện thứ hai đại sự. Nghe nói lời ấy, huyền môn lục thánh nhao nâng lên tinh thần. Lúc trước thiên đế vị trí bởi vì đám người tranh chấp không xuống, kết quả để Hạo Thiên đồng tử được cơ hội. Lần này, bọn hắn nhất định phải tóm chặt lấy cơ duyên. Hồng Quân đạo tổ đem 6 người phản ứng thu hết vào mắt, nhưng không có điểm phá. Thần sắc hắn bình tĩnh nói, bây giờ Vu Yêu đại kiếp đã qua, nhân tộc ứng trở thành Hồng Hoang nhân vật chính, bởi vậy, nhân tộc đương hưng. Nghe được nhân tộc sẽ thành Hồng Hoang mới nhân vật chính, nữ hoa cùng hậu thổ mặt lộ sầu lo. Một là nhân tộc thánh mẫu, một là Vu tộc tổ Vu, các nàng tự nhiên lo lắng Vu Yêu hai tộc tương lai. Nhưng mà, cũng có người âm thầm vui vẻ. Thái thượng lão tử một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhìn như vô dục vô cầu, nhưng ở nghe nói nhân tộc sắp đại hưng sau, cũng có chút mở mắt ra, hướng Hồng Quân hỏi, nhân tộc đương hưng, hợp tình hợp lý, đệ tử cũng không dị nghị, chỉ là không biết nhân tộc nên như thế nào hưng thịnh, còn xin lão sư chỉ điểm. Thái thượng lão tử trong lòng có lo lắng việc này tái diễn lúc trước tình hình, chúng thánh chưa thương nghị thỏa đáng, đạo chủ liền đã định hạ nhân tuyển. Thân là nhân giáo giáo chủ, hắn liền chủ động hỏi rõ Hồng Quân phải chăng có sắp xếp. Nếu có an bài, bọn hắn liền không cần lại phí tâm tư. Hồng Quân nghe vậy, nhẹ nhàng huy động trong tay phất trần, chậm rãi nói ra, hiện nay Hồng Hoang bên trong, ngày kia nhân tộc sinh sôi cấp tốc, nhân khẩu tăng nhiều, không lâu sau đó, liền sẽ từ tổ địa di chuyển, trải rộng Hồng Hoang các nơi. Hồng Quân vừa dứt lời, nữ hoa cùng thái thượng liền minh bạch vì sao gần nhất nhân tộc khí vận không ngừng tăng trưởng. Nguyên lai là bởi vì nhân khẩu số lượng tăng vọt bố trí, nhưng bọn hắn vẫn không hiểu, vì sao nhân tộc sẽ ở lúc này đột nhiên hương thịnh đứng lên. Đối với cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hứng thú. Hắn thấy, hiện nay nhân tộc bất quá chỉ là hậu thiên sinh linh thôi. Hắn từ trước đến nay coi trọng căn cơ cùng lai lịch, dù là nhân tộc bên trong có thiên phú chắc tuyệt hạng người, cũng khó có thể nhập pháp nhãn của hắn. Thông Thiên giáo chủ nghe nói nhân tộc tin tức sau, ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ không khỏi tung bay về Hạm Chi Tiên môn hạ vị kia nhân tộc đệ tử. Vị kia tên là Văn Thiên đệ tử, chính là tiệt giáo mấy vạn môn nhân bên trong duy nhất ngày kia nhân tộc. Đáng tiếc bây giờ tại Tử Tiêu cung bên trong, đã vô pháp cảm giác tên kia đệ tử đợi ba tình hình gần đây. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe nói lần này trong lượng kiếp nhân tộc sẽ đại hưng, trên mặt lộ ra khó nén cay đắng. Lúc trước Vu Yêu lượng kiếp kết thúc thời khắc, hai người liên thủ mang đi không ít yêu tộc tiến về phương Tây. Vốn muốn mượn những yêu tộc này lớn mạnh Tây phương giáo thanh thế, chưa từng nghĩ thời cuộc biến đổi, yêu tộc cùng Vu tộc đều lại không phục hưng khả năng. Bây giờ Tây phương đại lục, ngay cả một cái ngày kia nhân tộc cũng không từng xuất hiện. Nhìn lại lúc trước bố cục, hai người hiển nhiên so phương Đông mấy vị thánh nhân chậm một bước. Bây giờ nhân tộc nhân khẩu đã đạt tới bộ lạc có khả năng gánh chịu cực hạn, bởi vậy phải có nhân hoàng xuất thế, thống lĩnh nhân tộc, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt phát triển. Bởi vì cái gọi là Vu có Vu tổ, yêu có yêu hoàng. Chương 21 cần lập Tam Hoàng Ngũ Đế. Chương 21 cần lập Tam Hoàng Ngũ Đế. Nếu nhân tộc sắp hưng thịnh, tự nhiên cũng cần có nhân hoàng xuất thế. Không biết nhân hoàng nên có mấy vị, lại nên do ai đến đảm đương. Nữ hoa thánh nhân làm nhân tộc thánh mẫu, lập tức hướng Hồng Quân hỏi thăm. Nhân tộc nếu muốn đại hưng, cần lập Tam Hoàng Ngũ Đế, chung 8 vị nhân hoàng. 3 vị trí đầu hoàng đối ứng thiên địa nhân tam tài, sau ngũ đế đối ứng ngũ hành số lượng. Này 8 vị nhân hoàng cần ở nhân gian phổ biến giáo hóa, đợi công thành ngày, nhân tộc khí vận sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó có nhân tổ 3 người, nhân hoàng 8 vị trấn thủ khí vận, nhân tộc liền có thể trưởng thịnh không suy. Mấy vị thánh nhân nghe xong đạo tổ lời nói, mới hiểu được trong đó nhân quả. Bởi vì nhân tộc không phải tiên thiên chi thần, sinh ra không tu vi, cũng không tiên đạo chuyển thừa. Nó trưởng thành ỷ lại ra thế cùng cơ duyên. Thiên đạo đã định ra nhân tộc đại hưng, liền cần có người dẫn dắt tiến lên. Mấy vị thánh nhân riêng phần mình suy nghĩ, an bài như thế nào nhân hoàng vị trí thỏa đáng nhất. Đang lúc 5 vị Đông Phương thánh nhân còn tại suy tư thời khắc, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên ra khỏi hàng. "Lão sư, chư vị sư minh, nhân tộc đại hưng chính là chiều hướng phát triển, nhưng chư vị sư minh đều có đại giáo tại thân, không rảnh bận tâm việc này. Không bằng cái này Tam Hoàng Ngũ Đế an bài, liền do đệ tử đến làm thay. Thân ta là Hồng Hoang thánh nhân, lẽ ra giáo hóa chúng sinh, cũng khi giáo hóa nhân tộc. Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí, không bằng liền do ta một người làm đường, như vậy cũng không làm phiền chư vị sư minh." Nguyên bản 5 vị thánh nhân còn tại cân nhắc trong đó cơ duyên cùng nhân quả, gặp Chuẩn Đề vô lễ như thế, nhao nhao mở miệng trách cứ. Tiếp dẫn gặp sư đệ chọc giận đám người, liền tranh thủ nó kéo về tòa bên trong. Dưới mắt Đông Phương Ngũ Thánh thế lớn, bọn hắn phương Tây hai người còn cần ẩn nhẫn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gặp chúng thánh ánh mắt quan tới, hắn lập tức làm ra đáp lại. Chuẩn Đề sư đệ bất quá là thuận miệng nói, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế an bài, ta Tây Phương giáo vô ý thăm dự, chư vị sư minh tự hành thương nghị liền có thể. Tiếp dẫn quả nhiên giỏi về xem xét thời thế, biết được tiến thối. Trong lòng của hắn rõ ràng, có một số việc không cưỡng cầu được, liền dứt khoát từ bỏ, để tránh dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Vài câu lời nói hời hợt, liền để ở đây chư thánh trong lòng không vui giảm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đối với Tây Phương Nhị Thánh bất mãn. Hắn thấy, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người làm việc không có phân tắc, vốn cũng không phối thánh nhân vị trí, càng không xứng cùng hắn bản cổ nhất mạch đặt song song mà ngồi. Đợi Tây Phương giáo hai người an tĩnh lại, Hồng Quân đạo chủ mới mở miệng bổ sung: "Tam Hoàng Ngũ Đế chính là nhân tộc đại sự, ta huyền môn bên trong người khi chọn đệ tử là 8 vị nhân hoàng chi sư, một thì chỉ điểm tu hành, thứ hai phụ tá quản lý. Nếu Tây Phương giáo không muốn tham dự, liền do các ngươi Đông Phương 5 vị thánh nhân tự hành thương nghị." Hồng Quân lúc này là không đã hoàn toàn cùng thiên đạo hợp nhất, không người có thể biết. Nhưng ở Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình bên trên, hắn hiển nhiên khuynh hướng Đông Phương chư thánh. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức sinh ra bất mãn, chỉ cảm thấy bất công. Đông Phương mấy vị thánh nhân nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Như nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, nó ngưng tụ khí vận, chỉ sợ so yêu tộc cùng vu tộc cộng lại còn muốn khổng lồ. Bọn hắn môn hạ đệ tử một khi trở thành nhân hoàng chi sư, đợi nhân hổ ảng sống đức viên mãn thời điểm, những đệ tử này liền có thể thu hoạch được đại lượng công đức cùng chỗ tốt. Ngày sau lại tu hành, cũng càng thêm nhẹ nhõm. Có thể nói, một khi ngồi lên vị trí này, tu luyện cùng truyền đạo đều sẽ làm ít công to. Càng có thể mượn nhân hoàng quyền lực, đem nhà mình đạo thống truyền cho nhân tộc bên trong, thật là một công nhiều việc. Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người ánh mắt chớp lên, đều là ở trong lòng tính toán. Cái này nhân hoàng chi sư vị trí, cần phải là môn hạ đệ tử tranh đến vài ghế. Như thế việc phải làm, chỗ tốt rất nhiều, không dung bỏ lỡ. So sánh dưới, hậu thổ nương nương thần sắc như thường, bất vi sở động. Bởi vì bây giờ vu tộc hoặc tại U Minh giới, hoặc ở Bắc Câu Lô Châu, đều không có cách nào tiến vào Hồng Hoang đảm nhiệm nhân hoàng chi sư. Còn nữa, vu tộc tính cách thu kịch, không người thích hợp là nhân tộc chi sư. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm thở dài. Trước mắt bực này tốt đẹp cơ duyên, cùng Tây Phương giáo vô duyên, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Việc này trách không được người khác, chỉ vì lúc trước nhiều lời bố trí. Nữ Hoa nương nương ngồi một mình một bên, tâm tư lại khác tại mấy vị khác thánh nhân. Nàng mặc dù lập xuống yêu giáo, chỉ vì tụ tập yêu tộc mất đi đế hậu sau khí vận, nhưng bản thân nàng cũng không tại yêu giáo bên trong thu đồ đệ, cũng không thiết lập đạo thống. Bởi vậy, cái này nhân hoàng chi sư vị trí, nàng môn hạ không người có thể đi đảm nhiệm. Thời kỳ viết cổ, yêu tộc là chống lại tổ vu cường hành thể phách, từng trắng trợn bắt giết tiên tiên nhân tộc, tổng cộng 129,600 người, lấy trong cơ thể của bọn hắn tinh thuần tiên tiên chi khí tế luyện ra một thanh đồ vũ kiếm. Từ đó đằng sau, nhân tộc cùng yêu tộc như nước với lửa, đây là thiên đạo sở định. Có thể nói, yêu tộc cùng nhân tộc hoàng giả cùng đế sư vị trí không có chút nào liên quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người môn hạ đệ tử đông đảo, đối với 8 vị đế sư vị trí đặc biệt coi trọng. Nhưng dưới mắt hai người tại nhân tộc sự vụ bên trong lực ảnh hưởng có hạn. Bởi vì Thái thượng lão tử trưởng quản nhân giáo, nữ hoa lại là sáng tạo nhân tộc thánh nhân. Như hai người này không trước tỏ thái độ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không tiện vượt lên trước phát biểu. Đợi trong điện bầu không khí hơi chậm, Thái thượng lão tử trước tiên mở miệng: "Nữ hoa sư muội, ngươi là nhân tộc thánh mẫu, bởi vì tạo ra con người mà chứng được thánh vị. Bây giờ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, không biết ngươi có gì cao kiến?" Lão tử hỏi một chút, chư vị thánh nhân ánh mắt cũng theo đó rơi vào nữ hoa trên thân. Nữ hoa gặp Tam Thanh chịu trước trưng cầu ý kiến của nàng, trong lòng cảm thấy vui mừng, lập tức đáp: "Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế phối lưu 8 vị đế sư, những vị trí này ta một mực không lấy. Nhưng Tam Hoàng bên trong, trời, người Tam Hoàng đứng đầu, Thiên Hoàng vị trí, ứng thuộc ta huynh trưởng Phục Hy." Lời vừa nói ra, mấy vị thánh nhân sắc mặt đều là chìm. Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay nhất ghét yêu tộc, sau khi nghe xong lập tức kìm nén không được trong lòng không vui, lạnh giọng mở miệng: "Nữ hoa sư muội, khi Hoàng Phục Hy tại Vu Yêu đại chiến bên trong, từng trắng trận tàn sát nhân tộc, đồ vũ kiếm bên trong ngàn vạn oan hồn, Phục Hy cũng có trách nhiệm. Hắn đã bỏ mình tại trong lượng kiếp, ngược lại cũng thôi. Bây giờ nhân yêu đối lập, hắn há có tư cách lại ở nhân tộc hoàng vị? Như Phục Hy nhưng vì hoàng, cái kia vu tộc người cũng có thể. Đến lúc đó hắn đến tột cùng là nhân hoàng hay là yêu hoàng?" Nguyên Thủy lời này nói năng có khí phách, ngữ khí nghiêm nghị, cũng không phải là nhân tộc phát ra tiếng, cũng không phải là vu tộc minh bất bình, cũng không nhằm vào nữ hoa. Chỉ vì hắn bản tính liền chán ghét những cái kia khoác lông mang sừng, để con chứng hóa tồn tại. Thông Thiên giáo chủ xưa nay cương trực, cũng mở miệng phụ họa: "Nhị ca nói cực phải, khi Hoàng Phục Hy xác thực không xứng ở này cao vị. Nếu như thế, chúng ta thánh nhân mặt mũi đặt chỗ nào? Thiên đạo uy nghiêm lại đặt chỗ nào? Năm đó nhân yêu bất lưỡng lập thiên đạo lời thề, thế nhưng là chúng ta cộng đồng công nhận." Nữ hoa sau khi nghe xong, sắc mặt đổi biến. Tây Phương Nhị Thánh lúc này lại khoanh tay đứng nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên bản phân tranh không ngừng Tử Tiêu cung lại lần nữa trở nên yên lặng. 7 vị thánh nhân bên trong, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Hậu Thổ ba người chưa tỏ thái độ. Thái thượng vốn cho rằng Đông Phương tứ thánh có thể cấp tốc đạt thành nhất trí, nhưng không ngờ hai vị đệ đệ lại cùng nữ hoa đối chọi gay gắt. Lại hồi tưởng ngày xưa chúng thánh tranh chấp thiên đế vị trí không có kết quả, cuối cùng bỏ lỡ cơ duyên chuyện cũ. Chương 22 chuẩn hắn vào luân hồi chuyển thế, chương 22 chuẩn hắn vào luân hồi chuyển thế, hắn không thể không đứng ra, phá vỡ cục diện bế tắc. Nữ hoa sư muội, như muốn để Phục Hy chấp trưởng nhân tộc hoàng vị, cũng không phải là không thể. Nhưng hắn nhất định phải tiến vào lục đạo luân hồi, nặng lịch sinh tử, triệt để xóa đi trước kia ký ức. Từ đó đằng sau, trên đời chỉ có Phục Hy, đã không còn Hy Hoàng. Chỉ cần sư muội đồng ý việc này, ta bản cổ Tam Thanh liền sẽ chính thức thừa nhận nó nhân hoàng vị trí. Bất quá, Phục Hy chuyển thế nhập nhân tộc đằng sau, có thể hay không thắng được nhân tộc kính phục, leo lên hoàng vị, đó chính là nhân tộc nội bộ sự tình. Không biết sư muội ý như thế nào. Thấy đại ca đưa ra điều hòa kế sách, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người cũng không còn phản đối. Bọn hắn bất mãn lúc trước, bất quá là trong lòng hơi có không vui thôi. Cũng không phải là đối với nữ hoa tâm hoài địch ý về phần Tam Hoàng Ngũ Đế do ai đến đánh, bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ để ý có thể hay không đoạt được đế sư vị trí. Thái thượng lão tử lời ấy, cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Nhân hoàng vị trí nhất định phải đạt được nữ hoa tán thành, dù sao nữ hoa nương nương nắm giữ nhân tộc ba thành khí vận. Hắn thân là nhân giáo chi chủ, cũng bèn bèn nắm giữ một thành khí vận mà thôi. Nếu để Phục Hy trực tiếp đảm nhiệm nhân hoàng, cái kia nhân tộc đến tột cùng là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ sợ khó mà phân biệt. Nữ hoa tự nhiên minh bạch thái thượng dụng tâm. Chư thánh chỗ buồn, bất quá là lo lắng Phục Hy một khi trở thành nhân hoàng, hai huynh muội đem khống chế nhân tộc bốn thành khí vận, khiến cho chư thánh tại nhân tộc bên trong ngữ quyền suy yếu, lúc này mới nói ra điều kiện. Nhưng nữ hoa cũng không quá nhiều lo lắng những này. So với tự thân tại nhân tộc khí vận, nàng càng hy vọng mình trưởng có thể mượn nhân hoàng vị trí nhanh chóng tăng cao tu vi. Bây giờ Phục Hy cận tồn chân linh, như muốn khôi phục ngày xưa chuẩn thánh cảnh giới, không có mấy cái nguyên hội khó mà đạt thành. Yêu cầu chủ yếu số lượng tài nguyên trèo trống, mà như đến nhân hoàng vị trí, liền có thể mượn thiên địa khí vận, tại trăm ngàn năm ở giữa hoàn thành thủy biến. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng nữ hoa trong lòng tự có một cây cái cân. Tốt, ta đáp ứng việc này. Tam Thanh gặp nữ hoa đáp ứng, đều là yên lòng. Chỉ là Phục Hy muốn vào luân hồi chi địa, sư muội còn cần cùng hậu thổ thánh nhân thương nghị thỏa đáng. Thái thượng lao tử lại hợp thời nhắc nhở một câu. Bây giờ lục đạo luân hồi đã thành, Phục Hy một chút chân linh nếu muốn chuyển thế thành người, chỉ cần đi qua hậu thổ trưởng quản lục đạo luân hồi. Vu yêu đại chiến thời điểm, Vu tộc cùng yêu tộc mặc dù như nước với lửa, nhưng nữ hoa cùng hậu thổ ở giữa cũng không quá lớn gốc mắc. Vu yêu đại chiến trước, nữ hoa bởi vì tạo ra con người thành thánh, hậu thổ thì thân hợp địa đạo, các nàng đều là thụ thiên đạo ước thúc, không cách nào nhúng tay lượng kiếp, cho nên Vu yêu ở giữa cừu hận cũng không kéo dài đến trên thân hai người. Mà Phục Hy từng là yêu đình tứ hoàng một trong, tại Vu yêu đại chiến bên trong đối với Vu tộc xuất thủ rất nặng. Bây giờ nữ hoa muốn tìm hậu thổ tương trợ, chỉ sợ không dễ. Trong điện chư thánh ánh mắt đều là rơi vào nữ hoa cùng hậu thổ trên thân, muốn nhìn hai vị này từng khống chế Vu yêu đại thế người, bây giờ sẽ như thế nào lựa chọn. Trầm tư thật lâu, nữ hoa cuối cùng là quyết định. Nữ hoa vì huynh trưởng Phục Hy tương lai, cũng hướng hậu thổ thi lễ một cái. Hậu thổ muội muội, huynh trưởng ta mặc dù từng tại Vu yêu đại kiếp bên trong cùng người Vu tộc kết xuống ân oán, nhưng hắn hôm nay đã sớm vẫn lạc, chỉ còn một sợi chân linh vẫn còn tồn tại. Còn xin đạo hữu khoan dung một hai, chuẩn hắn vào luân hồi chuyển thế. Như đạo hữu nguyện ý thành toàn, cái kia Vu yêu ở giữa nhân quả liền có thể như vậy chấm dứt. Theo lý thuyết, hậu thổ vốn không nguyện để Phục Hy lại vào luân hồi, giành lấy cuộc sống mới. Dù sao vô số Vu tộc chiến sĩ từng chết ở trong tay hắn, nhưng dưới mắt Vu yêu đại kiếp đã qua, nhân tộc muốn leo lên thiên địa sân khấu, hai tộc dây dưa nữa không ngớt, đã mất có ích. Cứ việc yêu tộc cũng bị thương nặng, vẫn có mấy vị chuẩn thánh yêu thánh tọa chấn, mà Vu tộc lại không một vị tổ Vu, cận tồn mấy vị đại la kim tiên cảnh giới đại Vu. Ngày sau nếu là ở Bắc Câu Lô Châu tái sinh xung đột, thua thiệt hẳn là Vu tộc không thể nghi ngờ. Lợi hại cân nhắc, khi chọn thứ nhất. Suy đi nghĩ lại, hậu thổ quyết định cuối cùng buông xuống ân đoán, lấy hóa giải Vu yêu nhân quả làm trọng. Nàng ngồi ngay ngắn nó vị, nghiêm mặt đáp lại nữ hoa, như Phục Hy nguyện thoát ly yêu tộc, ta liền đồng ý hắn tiến vào lục đạo luân hồi, từ đây Vu yêu ở giữa lại không liên quan. Nữ hoa cùng hậu thổ đạt thành chung nhận thức sau, phương Đông chư thánh cũng đều an tâm lại. Đã giải quyết vị thứ nhất nhân hoàng vấn đề, còn lại công việc liền có thể từng bước an bài. Thái thượng lão quân lập tức mở miệng nói ra, nếu Phục Hy là thứ nhất hoàng, cái kia thiên hoàng chi sư vị trí lại từ huyền môn đệ tử đời hai đảm nhiệm, đã không thích hợp. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nghe xong, đều là cảm giác có lý. Phục Hy dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, đã từng là Tử Tiêu cung bên trong 3000 đại la một trong. Nếu do nhân xiển tiệt tam giáo đệ tử đời hai đi dạy bảo chuyển thế sau Phục Hy, không thể nghi ngờ là tại nữ hoa trên mặt bôi đen. Thái thượng có chút dừng lại, tiếp tục nói, hai vị sư đệ, nếu như thế, cái kia thiên hoàng chi sư liền do ta tới đảm nhiệm. Phục Hy giang thế sau, ta sẽ mệnh Huyền Đô tiến đến dạy bảo. Về phần còn lại đế sư vị trí, nhân giáo không tham dự nữa, do hai người các ngươi thường nghị an bài. Các ngươi nghĩ như thế nào? Cẩn Tuân đại sư huynh phân phó. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe chút, cùng theo lên đáp ứng. Có đại sư huynh tự mình dạy bảo Phục Hy, chắc hẳn nữ hoa cũng sẽ không có dị nghị, có lẽ chính là nàng kỳ vọng. Ta cũng đồng ý. Một bên nữ hoa lúc này cũng gật đầu đáp ứng. Thái thượng tự mình chỉ điểm Phục Hy, vậy nàng huynh trưởng nhân hoàng vị trí liền vững chắc không thể nghi ngờ. Chư thánh khó được ý kiến nhất trí, lúc này, ngồi cao Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo nhân cũng mở miệng, đã thương nghị thỏa đáng, cái kia thiên hoàng sự tình liền định ra. Nhưng Tam hoàng ngũ đế đằng sau bảy vị nhân hoàng khi theo thiên đạo mà hiện, đều là nhân tộc xuất gia, các ngươi thánh nhân chớ có can thiệp. Hồng Quân đạo chủ lời vừa nói ra, Tây Phương nhị thánh trong lòng tỏa ra bất đắc dĩ, đành phải im lặng. Trước đây gặp Phục Hy được thành hoàng vị, nhị thánh vốn có ý từ Tây Phương giáo bên trong nhắm người tuyển vào luân hồi, mà đợi sau bảy vị nhân hoàng vị trí. Ai ngờ Hồng Quân vượt lên trước định ra quy tắc, gãy mất tâm tư của bọn hắn. Đạo chủ nói xong, liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không tiếp tục để ý trong cung đám người. Ý này rất minh, thúc giục Thông Thiên cùng Nguyên Thủy mau chóng nghị định bảy vị đế sư nhân tuyển. Ta môn hạ thủ đồ Quảng Thành tử, chính là phúc đức chân tiên, dễ đi thâm hậu, phúc duyên kéo dài, tu vi cũng thuộc bất phàm. Chính có thể đảm nhiệm bảy vị nhân hoàng chi sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng, liền muốn độc tài bảy ghế, toàn về xiển giáo. Hắn thấy, Thông Thiên trong giáo tứ đại thân truyền, Đa Bảo, Vô Đường, Kim Linh ba vị sớm đã đặt chân chuẩn thánh, từ không cần cái này đế sư vị trí công đức khí vận. Về phần Quy Linh Thánh Mẫu, xuất thân yêu tộc, càng khó cùng hơn nó tranh phong. Trái lại xiển giáo, trừ Nhiên Đăng làm phó giáo chủ bên ngoài, đệ tử còn lại tu vi còn thấp, chính cần mượn cơ duyên này tăng lên. Hắn tin tưởng, Thông Thiên thân là đệ người, khi sẽ thông cảm huynh trưởng khó xử. Nguyên Thủy cảm thấy tính toán, cho dù không có khả năng tận chiếm bảy ghế, cũng nên được thứ sáu, còn lại một bộ để cùng tiệt giáo không sao. Hắn tự giác suy nghĩ chủ đáo. Tiệt giáo bên trong cần công đức chứng chuẩn thánh người vẹn vẹn một đồ mà thôi, mà hắn xiển giáo lại có 12 thân truyền gấp đón đỡ đến nữa. Dù là chỉ được chia một bộ, cũng là tiệt giáo đoạt được nhiều hơn cần thiết. Nhưng hắn không ngờ tới, Tử Tiêu cung bên trong, thánh nhân chỗ tranh, thủ là mặt mũi, lần là cơ duyên. Tây Phương Nhị Thánh ngoại trừ như vậy độc chiếm thái độ, Thông Thiên làm sao có thể cho? Như mặc kệ cách làm, chẳng lẽ không phải hao tổn tiệt giáo uy nghiêm, khinh mạn hắn vị này thánh nhân? Nhị huynh lời ấy sai rồi. Thông Thiên lạnh giọng đáp lại, ngươi xiển giáo môn hạ tu vi còn thấp, ngay cả ta tiệt giáo đệ tử ngoại môn còn không kịp, làm sao có thể chiếm cứ bảy ghế? Theo ta góc nhìn, tiệt giáo môn đồ ngàn vạn, ít nhất cũng nên chiếm thứ tư ghế. Thế là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền ở trong cung tranh chấp. Tây Phương Nhị Thánh âm thầm mừng rỡ, ước gì hai người bất hòa. Chương 23 tiệt giáo khí vận có biến, chương 23 tiệt giáo khí vận có biến, chỉ có như vậy, phương Tây mới có đại hưng cơ hội. Nữ hoa cùng hậu thổ thì thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình. Về phần Tam Thanh đứng đầu lão quân, vốn muốn khuyên giải huynh đệ hai người đều thối lui một bước. Nhưng càng nghĩ, bảy ghế khó phân, vô luận như thế nào đều có bất mãn. Cân nhắc phía dưới, cuối cùng là ngậm miệng không nói. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã có bất mãn, cảm thấy Thông Thiên giáo chủ tại các vị thánh nhân trước mặt để cho mình mặt mũi mất hết, liên quan huynh trưởng uy nghiêm cũng không còn sót lại chút gì. Thông Thiên giáo chủ thì nhận định Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thế hiếp người, chính mình há có thể tùy tiện nội bộ. Đang lúc hai người tranh chấp không xuống thời điểm, một mực tính tọa vân sàng hồng quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra. Đủ, hai người các ngươi đừng lại tranh chấp. Đạo tổ mới mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lập tức đình chỉ tranh luận, riêng phần mình túc nhiên nhi lập, không dám nói nữa. Lúc này, Thái Thượng Lao Tử phát giác được hồng quân đạo tổ thái độ cùng ngày xưa rõ ràng khác biệt. Lúc trước hồng quân càng giống như thiên đạo hóa thân, đối với chúng thánh uy nghiêm lạnh lùng, không có chút nào thể diện có thể nói. Bây giờ hồng quân càng giống là một cái có máu có thịt sư trưởng, mặc dù đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có chỗ bất mãn, nhưng cũng không có trách cứ chi ý. Thái Thượng Lao Tử ở trong lòng tình tế suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ phía sau thâm ý, thấy hai người an tĩnh lại, hồng quân lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ thiên địa có biến, nhân tộc bên trong đã sinh ra một vị thánh sư. Thánh này sư trong tay nắm giữ một kiện nhân tộc khí vận chí bảo, tuy nói tu vi còn thấp, cũng đã ngưng tụ nhân tộc 4 tầng khí vận. Bởi vậy, đế sư vị trí, ngươi xiển giáo cùng thiệt giáo tất cả đến thứ hai, còn lại 3 vị đều do nhân tộc thánh sư an bài. Nghe nói nhân tộc lại có thánh sư xuất thế, Thái Thượng cùng nữ hoa hai vị thánh nhân đều lộ ra vẻ kinh dị. Một người chính là nhân giáo chi chủ, một người chính là nhân tộc thánh mẫu, trung trưởng nhân tộc 3 thành khí vận. Ai ngờ người thánh sư này bằng một kiện khí vận chi bảo, lại đến nhân tộc 4 thành khí vận. Khó trách lúc trước tại hỗn độn bên trong nhiều lần cảm khí vận tăng cường, nguyên lai là người này chi công. Nghĩ kỹ lại, hai người bọn họ có thể vô cớ thu hoạch được nhiều như vậy khí vận gia trì, xác thực muốn cảm tạ Văn Thiên. Dù sao bọn hắn ban đầu 4 thành khí vận là cố định, mà bây giờ nhân tộc nhân khẩu tăng vọt, đồng dạng 4 thành, đã là ngày xưa 10 thành cũng khó đạt đến. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe nói riêng phần mình giáo phái đều là đến 2 tôn đế sư, trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Chỉ là không biết người thánh sư kia là ai, lại đem an bài như thế nào còn lại 3 vị đế sư nhân tuyển. Hồng Quân tiếp tục nói, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, lấy người nhậm chức đầu tiên Thiên Hoàng cùng vị thứ 3 Nhân Hoàng gánh trách nhiệm nặng nhất, tự nhiên đoạt được công đức cũng nhiều nhất. Ngũ Đế thu hoạch công đức thì hơi kém một chút. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không kịp chờ đợi nói ra. Lão sư, đệ tử nguyện để xiển giáo phụ tá Tam Hoàng chi mạt cùng Ngũ Đế đứng đầu Nhân Hoàng. Hồng Quân sau khi nghe xong, chưa lộ ra không vui, chỉ nhàn nhạt đáp, chuẩn. Còn lại 5 vị đế sư nhân tuyển, Thông Thiên ngươi tự hành trở về cùng môn hạ đệ tử thương nghị. Nhĩ Đẳng nhớ lấy, bây giờ Hồng Hoang đại cục đã định, nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể trái. Nhân tộc hưng thịnh là vì định số, bất luận kẻ nào không ngăn được. Tam Hoàng Ngũ Đế chứng được đại đạo này, tức là nhân tộc hưng thịnh bắt đầu, Nhĩ Đẳng khi dụng tâm dẫn đạo nhân tộc. Hồng Quân đạo tổ lưu lại lời ấy sau, lại chưa nhiều lời, trong nháy mắt liền tại 7 vị thánh nhân trước mặt biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Thái Thượng cùng tiếp dẫn phát giác, đạo tổ rời đi thời khắc tán phát khí thế, hình như có đột phá. Lão sư cảnh giới lại sâu một tầng. Khi lão tử cùng tiếp dẫn hai người đem lực chú ý đặt ở đạo tổ trên thân thời điểm, còn lại mấy vị thánh nhân thì tại suy tư đạo tổ cuối cùng trong lời nói hàng nghĩa. Đặc biệt là câu kia muốn Thông Thiên sau khi trở về cùng môn hạ đệ tử cùng bàn bạc, tuyển ra 5 vị đế sư chi tuyển. Nguyên Thủy bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý thuyết, xác nhận Thông Thiên đi tìm vị kia nhân tộc thánh sư thương nghị mới đối. Chính trong khi đang suy nghĩ, hóa thân thành thiên đế bộ dáng Hạo Thiên chậm rãi tiến lên, đầu tiên là đối với trong điện chư vị thánh nhân hành lễ, sau đó mở miệng. Chư vị sư minh, lão sư trước khi đi mệnh sư đệ ta đến đây, hướng chư vị sư minh thỉnh cầu một chút có thể giúp ta quản lý thiên đình người. Không biết chư vị sư minh khi nào có thể phái người đến giúp ta một chút sức lực. Mấy vị thánh nhân nguyên bản tạm thời quên đi Hạo Thiên sự tình, bây giờ gặp hắn tự mình đến nhà, sắc mặt lại trở nên khó coi. Hậu thổ thần sắc bình tĩnh, đáp lại nói, ta vu tộc thụ lượng kiếp có hạn, cần trấn thủ u mịn bài thế giới, không cách nào phái người nhập chủ thiên đình. Nói xong, đứng dậy liền rời đi Tử Tiêu cung. Nữ hoa gặp hậu thổ rời đi, cũng theo đó mở miệng, ta mặc dù lập yêu giáo, lại chưa thu đồ đệ, môn hạ bất quá mấy tên đồng tử, thực sự vô lực tương trợ. Nói xong, cũng phối hợp rời đi, nàng còn cần chạy về Hồng Hoang, xem xét nhân tộc gần đây sự tình. Về phần Tây Phương giáo, bây giờ môn hạ chỉ có 3 tên đệ tử dược sư, Địa Tạng, Di Lặc Hạo Thiên tất nhiên là chưa hướng tiếp dẫn, chuẩn đề mở miệng. Mà cái kia Tây Phương Nhị Thánh, cũng không các loại Hạo Thiên đặt câu hỏi, liền đã nên rời đi trước. Đợt, liên quan tới nhân tộc khí vận phân bố, nữ hoa bởi vì tạo ra con người thành thánh, bị tiên tiên nhân tộc tôn làm thánh mẫu, cho nên chiếm nhân tộc 3 thành khí vận. Nữ hoa, 3 thành Thái Thượng Lao Tử bởi vì lập nhân giáo mà thành thánh, cũng tại nhân tộc chuyển xuống Kim Đan đại đạo, cho nên chiếm nhân tộc 1 thành khí vận. Thái Thượng, 1 thành toại nhân thị, hữu xào thị, ti y địa thị, là nhân tộc tam tổ, có dẫn đạo nhân tộc thoát ly mông muội chi công, cho nên chiếm nhân tộc 1 thành khí vận. nhân tộc tam tổ, một thành tam hoàng ngũ đế, chính là dẫn dắt nhân tộc đi hướng hương tịnh lãnh tụ, cho nên chiếm nhân tộc một thành khí vận. Tam hoàng ngũ đế, một thành văn thiên, bởi vì vào ngày kia nhân tộc bên trong truyền thụ ngũ cốc trồng trọt chi pháp, thành lập nông mục đánh cá và săn bắt tứ nghiệp cùng ăn ở các loại dân sinh sự tình, làm nhân tộc sinh sôi lớn mạnh, bị ngày kia nhân tộc tôn làm thánh sư, cho nên chiếm nhân tộc một thành khí vận. Thánh sư, một thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, không động ấn chính là thiên định trấn ép nhân tộc khí vận chí bảo, cho nên chiếm nhân tộc ba thành khí vận. Không động ấn, ba thành thái thượng lão tử đối với Hạo Thiên thỉnh cầu luôn luôn một tử, quay người cũng đi ra khỏi Tử Tiêu cung. Hắn cùng nữ hoa tâm ý tương thông, đều là vội vàng muốn trở lại Hồng Hoang, điều tra rõ nhân tộc trên thân đến tuột cùng phát sinh biến hóa gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Tử Tiêu cung bên trong sớm đã đọc lại rất nhiều bất mãn, lúc này tự nhiên cũng sẽ không cho Hạo Thiên sắc mặt tốt. Ta vẫn cần trở về suy tư Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, ngươi chút chuyện nhỏ này, ngày sau hãy nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. So sánh dưới, Thông Thiên giáo chủ tâm tình cũng tệ, đối với Hạo Thiên thái độ cũng so với là ôn hòa. Kiếp trước hắn bởi vì không thể trở thành nhân hoàng chi sư, bất mãn trong lòng, cho nên thái độ lãnh đạm. Bây giờ Tiệt giáo đã đến hai vị đế sư vị trí, ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng theo đó cải biến. Ta Tiệt giáo mặc dù danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng làm giáo chủ, ta cũng không thể tùy ý sai khiến đệ tử tiến về thiên đình nhậm chức. Chờ ta trở về hỏi thăm đệ tử ý nguyện, nếu có người nguyện đi, ta cũng không ngăn cản. Hạo Thiên nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Tiệt giáo môn nhân đông đảo, nhược chân có người nguyện phó thiên đình, chỉ sợ toàn bộ thiên đình đều sẽ bị Tiệt giáo đệ tử chiếm cứ. Đa tạ Thông Thiên sư minh, Hạo Thiên vô cùng cảm kích. Thông Thiên giáo chủ rời đi Tử Tiêu cung sau, liền cấp tốc chạy tới Hồng Hoang. Bởi vì hắn trước đây đã phát giác Tiệt giáo khí vận có biến, tự nhiên vội vã biết rõ nguyên do.